Chương 1801, để nữ bạt làm bảo mẫu, 1, chương 1801, để nữ bạt làm bảo mẫu, 1, cái gì? Ngươi muốn đem nhi tử ta đưa đi quỷ giới? Đúng vậy, ta có thể nhờ cậy nữ bạt hỗ trợ trông giữ chiếu cố, sẽ bảo đảm hắn an toàn. Khi biết Lâm Tế Trần chủ ý sau, Cốc Khuynh Thành không nói hai lời liền cự tuyệt. Không được, cái kia nữ bạt cũng không phải vật gì tốt, ta tuyệt không đáp ứng. Lâm Tế Trần thì trả lời, ngươi đừng mang theo sắc nhãn kính nhìn quỷ a, quỷ cũng có thật có hư, bằng không ngươi làm sao lại cứu Minh Cơ đâu, nữ bạt quỷ này vẫn được, nếu là không có nàng nói cho ta biết đoạn này bí mật, Cốc Tử Hàm chỉ sợ không chắc ngày nào liền vẫn lạc chết yểu, tăng thêm nhân gia trước kia còn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi dạng này hãm hại hành vi nhưng là không đúng. Cốc Khuynh Thành mặt tối sầm, mang theo cha hỏi ánh mắt quét về phía hắn, trầm trọng nói, ngươi bảo vệ nàng như vậy, có phải hay không cùng với nàng cũng có một chân? Ngươi suy nghĩ nhiều, ca môn cũng không phải linh thái thần. Lập Đệ Trần lập tức trả lời, muốn vì thanh danh của mình chỗ biện hộ. Coi như ngươi nói rất đúng, vậy cũng không được, nhi tử ta là nhân tộc, còn nhỏ như thế, ở đó quỷ giới ở lâu, đối với hắn cơ thể tổn thương rất lớn. Lâm Tế Trần lại lần nữa đem hắn lo nghĩ hóa giải, điểm ấy ngươi yên tâm, hắn phục dụng U Minh Quỷ Tức Quả, đã sẽ không bị quỷ giới âm khí sợ không nhiễu, coi như ở đó chờ mấy chục mấy trăm năm cũng không sao. Không nên không nên, vẫn chưa được. Cốc Khuynh Thành vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tế Trần cũng không nói thêm, trực tiếp quay đầu bước đi. Cốc Khuynh Thành thấy thế mắt trợn tròn, vội vàng đuổi theo chặn lại nói, "Uy, ngươi liền không thể còn muốn một cái những biện pháp khác. Ta có thể nghĩ liền cái này, ngươi đồng ý ta liền người liên lạc nhà, không đồng ý chính ngươi nghĩ biện pháp, hoặc chính ngươi mang theo, yên tâm cũng không có gì không tốt." Dù sao nhân gia thích ngươi như vậy, đơn giản chính là quấn lấy ngươi, mỗi ngày hô hào cốc lang ta yêu ngươi, ta tin tưởng nhịn một chút rất nhanh liền có thể chịu nổi. Lâm Đệ Trần nhìn có chút hạ hế nói. Cốc Khuynh Thành vừa nghe đến cốc lang hai chữ này, chính là tê cả da đầu, tại một hồi thiên nhân giao chiến sau, nàng đành chịu thua. Tốt tốt tốt, nghe lời ngươi, đem hắn mang đến quỷ giới à, cũng đúng, bây giờ cũng chỉ có nàng có thể quản được Minh Cơ. Ngươi xác định? Đừng đổi ý a. Ta xác định cùng với dám chắc được đi, lại nói bây giờ ta cũng không cách nào đối mặt nhi tử ta, hắn mới mở miệng, ta đều không biết nên gọi hắn cái gì. Bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, mang đi cũng tốt, bằng không ta thật muốn thoát đi tông môn đi bên ngoài trốn mấy năm. Cốc Khuynh Thành làm ra quyết định sau, ngược lại buông lòng không thiếu. Lâm Đệ Trần tại được đồng ý sau, lúc này mới lựa chọn liên lạc nữ bạn. Tại xa xôi quỷ giới, đang tại đại điện họp nữ bạn, ngồi ở trên cùng quỷ giới chi chủ trên bảo tọa, nhìn xem dưới đáy quỷ tộc đám đại thần đang vì chữa trị quỷ giới mà yêu cầu cấp phát, làm cho đuối đuôi. Nữ bạn nghe bọn hắn từng cái công phu sư từ ngoạm, bên kia muốn mấy ước linh thạch, nơi đó muốn mấy ước linh thạch các loại, nàng cảm giác đầu mình đều lớn hơn rồi. Thật vất vả đem thiếu Lâm Tế Trần tiền cho trả hết nợ, bây giờ lại muốn gặp phải nợ nần nguy cơ, nhiều linh thạch như vậy, nàng đi đâu mà tìm đây? Thời khắc này nữ bạn mới hiểu được cái gì gọi là không bột đấu gột nên hồ, quỷ giới chi chủ cũng không phải dễ làm như thế á, nhưng nàng lại không có cách nào cự tuyệt, dù sao bọn hắn nói tới chữa trị khu vực đều là nàng tự tay hủy diệt. Cái kia, phá một điểm liền phá một điểm, nếu không thì trước tiên chấp nhận lấy qua a. Nữ bạn nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Đại nhân nói cái gì? Tướng thần ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi. Nữ bạn mặt đỏ lên, cảm giác không nói ra miệng. Chính mình đường đường một cái quỷ giới chi chủ, lúc nào luân lạc tới ngay cả vật nghiệp quản lý phí đều trả không nổi trình độ. Cái này nói ra nhiều mất mặt, ta đang lúc nàng suy xét làm sao mở miệng lúc, truyền âm ngọc vào lúc này băng lên. Nữ bạt chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lại phát ra cười to. Nguyên bản nguyên náo quỷ giới đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, quỷ thần nhóm hoảng sợ nhìn xem phía trên nữ đế, trong lòng trực tiếp rụt rè, sẽ không phải là muốn quá nhiều phải gặp trả thù a. Chương 1801, để nữ bạt làm bảo mẫu, 2, chương 1801, để nữ bạt làm bảo mẫu, 2, bản đế có việc phải xử lý. Cái kia linh thạch chuyện tạm thời nhớ kỹ, qua hai ngày tự sẽ phát ra đến các ngươi vậy đi, trước tiên rằng này, tan họp. Bên kia, pháp tông phía sau núi, Cốc Khuynh Thành một mặt mong đợi nhìn xem đang dùng truyền âm cùng nữ bạt câu thông Lâm Tế Trần. Như thế nào như thế nào? Nói xong không có. Lâm Tế Trần lộ ra một chút vẻ xấu hổ, nói, nàng nói để nàng làm bảo mẫu mang hải tử mới không làm đâu, quỷ giới không thu Cốc Tử Hàm. Cái gì? Cái này lại không đơn thuần là nhi tử ta. Ở trong đó còn ở nàng tiểu mụ linh hồn đâu, nàng thế nào không nói? Cốc Khuynh Thành không vui. Bất quá nàng nói có một điều kiện. Điều kiện gì? Nàng muốn 50 ức linh thạch, không bớt. Lâm Tế Trần nói đều không khuyến khích, dù sao 50 ức cũng không phải số lượng nhỏ, tầm thường tông môn nhất lưu toàn bộ tài sản sợ là đều không đủ. Coi như siêu cấp tông môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện lập tức lấy ra được nhiều như vậy. Hắn ngược lại là có, nhưng cũng không thể lại không trả giá hỗ trợ tự mình ngã vào ba. Hắn hảo tâm hỗ trợ, còn phải khắp nơi bỏ tiền ra, chuyện này là sao ai trong lúc hắn cho là Cốc Khuynh Thành chắc chắn sẽ tự tuyệt lúc. Thứ, chút chuyện bao lớn, đi, nói với nàng ta cho 80 ức. Chỉ cần đem ta thể chiếu cố tốt, không thể thiếu một sợi tóc. Sau đó lại cho nàng bù tháng 2 năm 1 không ức. Cốc Khuynh Thành một lời đáp ứng, hào khí 10 phần. Lâm Tế Trần suy nghĩ một chút cũng phải, pháp tông từ trước đến nay là dồi dào nhất tông môn, nguyên cực pháp tông xem như chính đạo đệ nhất pháp tu tông môn, tự nhiên chính là có linh thạch. Chút linh thạch này đối với Cốc Khuynh Thành mà nói, đồng dạng là nhiều thủy. Lâm Tế Trần đem tin tức này báo cáo nhanh cho nữ bạn. Nàng nói thế nào? Còn có cái gì điều kiện không có? Cốc Khuynh Thành hỏi. Lâm Tế Trần biểu lộ có chút cổ quái nói, nàng nói đi, còn nói cái gì? Nàng nói nàng tự mình tới đón người, không cần chúng ta tiễn đưa. Lâm Tế Trần dở khóc dở cười, không nghĩ tới cái này bảo mộ vẫn rất thượng đạo, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, lời này thật là lời lẽ chí lý a ha ha, vẫn rất chu đáo, vậy được, vậy ta liền chờ nàng tự thân tới cửa đón ta nhà hải tử. Quốc Khuynh Thành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nữ bạt từ quỷ giới tới, như thế nào cũng phải mấy ngày thời gian, Lâm Tế Trần vì sợ các nàng đến lúc đó vạn nhất đánh nhau, dứt khoát tiếp tục lưu lại Pháp Tông. Quốc Khuynh Thành tự nhiên đáp ứng, ở đây ngươi muốn đợi bao lâu liền bao lâu, bất quá ta không có rảnh giúp ngươi, ta cần trước tiên đi ứng phó cha ta, một hồi ta để cho Linh Băng chiêu đãi ngươi à. Quốc Khuynh Thành vừa muốn rời đi, Lâm Tế Trần lại gọi lại hắn. Còn có chuyện gì?
Chuyện gì a?
Quốc Khuynh Thành nghi hoặc. Lâm Tế Trần ho khan hai tiếng, nói, ta muốn cho mộ Linh Băng làm ta đạo lữ.
Ta nhổ vào.
Nghi hay lắm.
Không có khả năng.
Lâm Tế Trần nhanh chóng giảng giải, hai ta rất sớm phía trước liền ước định xong, nàng là tự nguyện.
Tự nguyện cũng không được.
Việc này liền khỏi phải nghĩ đến.
Cứ như vậy, ta liền không để Linh Băng chiêu đãi ngươi, biến thành người khác.
Thử. Quốc Khuynh Thành nói liền chạy, không cho Lâm Tế Trần một điểm thương lượng. Lâm Tế Trần một mặt người da đen dấu chấm hỏi, không phải, mộ Linh Băng cũng không phải con gái nàng.
Bằng gì nói cái yêu thương nàng còn phản đối a?
Chương 1802, chỉ là phú thương thôi. Một, chương 1802, chỉ là phú thương thôi. Một, Quốc Khuynh Thành không chỉ là ngoài miệng nói một chút, tại trên phản đối Lâm Tế Trần cùng đồ đệ mình vụ hôn nhân này, nàng lập tức bày ra hành động. Không chỉ có để cho một cái nam đệ tử tới chiêu đãi Lâm Tế Trần còn tùy tiện viện cái cọc nhiệm vụ, đem mộ Linh Băng cho ngoại phái ra ngoài. Quốc Khuynh Thành thao tác, cho Lâm Tế Trần tức giận đến nghiến răng, hắn muốn theo đối phương thật tốt nói chuyện, nhưng nữ nhân này lại cưỡng từ đoạt lý nói cái gì muốn chờ con trai mình thức tỉnh, mới đồng ý đem đồ đệ gả cho hắn. Lý do của nàng cũng rất đầy đủ, nói là sợ vạn nhất bây giờ đem đồ đệ gả cho hắn, đến lúc đó cốc tử hàm xảy ra ngoài ý muốn, về sau nói không chừng còn phải thành cựu nhân, cho nên nàng muốn bảo đảm con trai mình bình an mới yên tâm đem mộ Linh Băng giao cho hắn. Không chỉ như vậy, Quốc Khuynh Thành thậm chí còn lộ ra, nếu là con trai mình thật thành công vượt qua kiếp nạn này, nàng không chỉ đem đồ đệ gả cho hắn, đến lúc đó còn phải đưa hắn một phần siêu cấp đại lễ. Đến nỗi lễ vật là cái gì, Quốc Khuynh Thành lại không chịu lộ ra. Lâm Đế Trần cũng sẽ không nghe nàng tại cái này bánh vẽ, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp tốt, hắn bây giờ như thế nào cũng là kiếm tông trưởng môn, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt nhân gia nữ đệ tử a cái này chuyển đi, bọn hắn kiếm tông khuôn mặt còn cần hay không? Tóm lại, Lâm Đế Trần muốn cưới đi mộ Linh Băng kế hoạch tạm thời là hết chơi. Đối với cái này, không chỗ phát tiết hắn, chỉ có thể đem nộ khí rơi tại trên tiếp đãi nam đệ tử. Cái này nam đệ tử bị hắn làm có dễ, chịu không nổi đả kích khóc trở về tìm trưởng môn lý luận. Quốc Khuynh Thành lại an ủi hắn nói, ai nha nhân gia Lâm trưởng môn có chút cảm xúc rất bình thường rồi, lại không đánh ngươi, tốt tốt, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta tông môn tiên tri tiêu tử, số tuổi so với hắn còn lớn, làm sao còn khóc lên. Mất mặt hay không, tính toán, ngươi trở về đi, ta để cho Lạc Dư đi dỗ dành hắn. Chờ nam đệ tử sau khi đi, Quốc Khuynh Thành thầm nói, Lâm Tế Trần gia hỏa này, như thế nào cũng là trưởng môn, khi dễ tiểu bối tính toán chuyện gì xảy ra đi, không phải liền là chỉ hoan hắn việc vui đi, cái này cũng sinh kỳ à, đều nói đến lúc đó cho hắn cái kinh hỉ lớn, làm sao lại không kiên nhẫn như vậy đâu, không được, phải cho hắn tìm chuyện, thay đổi vị trí hạ chú ý lực mới được rất nhanh, chiêu đãi Lâm Tế Trần đệ tử lại đổi người rồi, lần này nhân tuyển, quả nhiên mười phần có hiệu. Quả, Lâm Tế Trần quả nhiên không tiếp tục náo loạn. Nghe nói ngươi đem chúng ta tông môn tiên tiêu cho mang khóc.
Có thể đi, bây giờ miệng này đã có Nhậm Lam mấy phần công lực a.
Giang Lạc Dư đứng tại Lâm Tế Trần trước mặt, cười nói tự nhiên, chế nhạo nói. Một bên Tô Uyển Linh cùng Chu Khả Đồng cũng là che miệng cười trộm. Hai nữ mặc dù không phải pháp tông người, nhưng bởi vì Giang Lạc Dư cái tầng quan hệ này, đều đi theo nàng tại pháp tông hòa với. Ngược lại hai người bọn họ tư chất bình thường, tu vi bình thường, dựa vào trò chơi đều không cách nào trở thành cao thủ, bây giờ trong hiện thực thì càng khỏi phải nói. Cho nên hai người liền lựa chọn gia nhập vào pháp tông, cho Giang Lạc Dư vị này đại trưởng lão làm trợ thủ cũng tốt. Thấy các nàng đến, Lâm Tế Trần liếc mắt, nói: "Các ngươi trưởng môn thật đúng là một không nói lý đàn bà đánh đá, giúp nàng ân tình lớn như vậy, còn bấy nhiễu ta chuyện tốt, đây không phải lấy oán trả ơn sao?" Giang Lạc Dư tìm một chỗ ngồi xuống, thành thơi quá thay nói: "Lâm trưởng môn ngược lại là có tình có nghĩa, đáp ứng cưới ta đại sư tỷ, quả thật liền dám chạy tới pháp tông mở miệng, sư phụ ta cự tuyệt cũng bình thường."
"A, vì cái gì?"
Một bên Tô Uyển Linh nhịn không được nói: "Đó còn cần phải nói, ngươi hòa tâm như vậy, ai dám đem học trò bảo bối tặng cho ngươi?" Lâm Tế Trần biểu lộ một giới, nữ nhân này, hết chuyện để nói, ca môn nơi nào hoa tâm. Rõ ràng là bác gái có hay không hảo.
Chương 1802, chỉ là phú thương thôi, 2, chương 1802, chỉ là phú thương thôi, 2, Chu Khả Đồng lại tại một bên cầm ý kiến khác biệt, ta không cho là như vậy, đã là thời đại nào rồi, cái này thế giới cường giả vi tôn, chúng ta hoa hạ cổ đại phổ thông nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp, chớ nói chi là những thứ này người tu tiên, chỉ cần có bản sự, bao nhiêu đạo lữ đều chuyện đương nhiên, phải biết, tu tiên giả cùng trời đồng thọ, nếu là không người làm bạn chẳng phải là quá nhàm chán. Nhìn một chút, lời nói này có tiêu chuẩn. Lâm Tế Trần giơ ngón tay cái lên, nhìn xem Chu Khả Đồng ánh mắt đều thuận mắt rất nhiều. Tô Uyển Linh im lặng hỏi, "Khả Đồng tỷ, ngươi đến cùng đứng bên nào?" Nghe ngươi giọng điệu này, giống như một chút không ngần ngại sau này mình bạn trai hoa tâm đâu.
"Ta đứng lý bên này à, thế giới này vốn là dạng này, ta về sau bạn trai hoa tâm không được gì, chỉ cần trong lòng của hắn có ta là được." Chu Khả Đồng nói chột dạ nhìn lướt qua Lâm Tế Trần không còn dám nhìn.
"Khả Đồng tỷ, như ngươi loại này tư tưởng cũng quá cũ kỹ không thể chấp nhận được à, đây là dung dưỡng nam nhân bất lương tập tục, trợ trụ vi ngược à."
Tô Uyển Linh chửi bậy, vạn bạn không nghĩ tới, Chu Khả Đồng lại tư tưởng như thế khai phóng dẫn đến phía bên mình ra nội gian.
Tốt cũng là đùa giỡn, nếu nói tam thê tứ thiếp, cha ta mới là tồi tệ nhất cái kia.
Giang Lạc Dư sớm đã xem thấu khuê mật tốt tâm tư, cũng không có điểm phá, mà là đùa giỡn lấy chính mình phụ thân làm ví dụ cho nàng đánh nhiệm trợ.
Lâm Đế Trần lúc này có chút hiếu kỳ, hỏi,
cha ngươi, cái kia Hoa Hạ nhà giàu nhất ta, là Lam Tinh nhà giàu nhất, xin chú ý cách dùng chữ của ngươi, cha nàng nhưng rất lợi hại đâu, lão bà cũng nhiều hơn ngươi. Tô Huyền Linh khoe khoang đạo. Lâm Tế Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới một cái phú hào so với hắn chơi đến đều hoa, xem ra cái này họ Giang cùng chính mình là người trong đồng đạo a, lúc nào có rảnh mang ta nhìn một chút, không chừng ta cùng ngươi cha vẫn rất có chủ đề nói chuyện. Giang Lạc Dư ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần ý cười gật đầu nói, tốt, có rảnh ta dẫn ngươi đi thấy hắn, vậy nhất định rất có ý tứ, bất quá đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ. Nói đùa cái gì, ta sẽ biết sợ? Ta thế nhưng là kiếm tông trưởng môn, Lam Tinh đệ nhất người chơi, từng sợ ai? Lâm Đệ Trần cười ha ha, rõ ràng không tin. Vậy thì rửa mắt mà đợi rồi. Giang Lạc Dư cười thần bí, nụ cười này khiến cho Lâm Mỗ Nhân có chút ghê rợn. Không có đạo lý a, ca môn sợ một cái Lam Tinh phú thương làm gì? Có tiền nữa cũng là người bình thường thôi, cũng không phải cha vợ, ta đang khẩn trương cái gì? Giang Lạc Dư đứng lên, phát bảo phía dưới mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện, nàng khẽ cười nói, được rồi, việc này sau này hãy nói, sư phụ bảo ta tới, là còn có sự kiện nói cho ngươi, nhìn ngươi có hứng thú hay không. Chuyện gì? Lâm Tế Trần nghĩ hoặc, nữ nhân này sẽ không phải lại cho chính mình cái gì vung cái gì nổi lớn à? Phải chả dám chơi như vậy, hắn không thể không trở mặt. Sư phụ nói nàng tháng trước cảm ứng được phương hướng tây bắc tựa hồ có dị bảo như thế, nàng lúc đó đi xem một chút, lại không có tìm được bóng dáng, nhưng mà có thể khẳng định là cái này dị bảo ngay tại một khu vực như vậy. Giang Lạc Dư nói đối với hắn hỏi, sư phụ ta đề nghị ngươi đi cái kia xem, có lẽ có cơ duyên chờ ngươi. Nhưng mà Lâm Tế Trần nghe xong lại chẳng thèm nó tới, nói nhảm, nghĩ thay đổi vị trí ta lực chú ý cứ việc nói thẳng, chút trò lừa bịp này còn nghĩ lừa qua ta không thành. Chỉ là dị bảo, nhà ta bảo bối có thể bị kín toàn bộ tông môn, cái gì ta chưa thấy qua, một điểm nho nhỏ dị bảo cơ duyên, lưu cho những cái kia hậu bối đi tranh chính là, ta bây giờ như thế nào cũng tốt xấu là cái nhân vật, làm sao có ý tứ đến cướp đoạt, lại. Giang Lạc Dư lại tiếp tục cười tủm tỉm nói, vậy nếu như là tiên khí đâu? Lâm Tế Trần, ở đâu, phát vị trí. Chương 1803, cấm pháp vũ vực, 1, chương 1803, cấm pháp vũ vực, 1, Vĩnh Ninh Châu, cấm pháp vũ vực. Đây là Vĩnh Ninh Châu một chỗ đại danh đỉnh đỉnh pháp tu lịch luyện chi địa. Bởi vậy khu vực vực chỉ có linh tư đạt đến 90 trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào, điều này cũng làm cho dẫn đến bên trong cơ bản chỉ có pháp tu mới có thể đi vào, còn phải là thiên phú cực cao pháp tu. Hơn nữa bên trong linh khí nhận hạn chế, ở bên trong sử dụng một cái pháp thuật linh khí tiêu hao là phía ngoài hơn gấp 10 lần. Mặc dù hà khắc như vậy, nhưng ở đây vẫn là pháp tu các thiên tài su chi nhược vụ thánh địa. Bởi vì chỉ cần ở bên trong đợi đến thời gian càng dài, đối bọn hắn càng có ích lợi, vô luận là pháp thuật tổn thương, tốc độ, để mỗi các loại đều biết không ngừng tăng lên. Hơn nữa bên trong rất nhiều pháp tu có liên quan thiên tài địa bảo, đặc biệt là còn có rất thích hợp pháp tu mang theo sùng vật. Điều này sẽ đưa đến ở đây trở thành thiên hạ pháp tu nhóm tối truy phủng bí cảnh một trong, mặc kệ là chính tu vẫn là ma tu, chỉ cần là linh tư 90 trở lên thiên tiêu đều biết chạy tới nơi này. Mà trong khoảng thời gian này, cấm pháp tu vực nhân số rõ ràng so bình thường hơn mấy lần không ngừng. Chỉ vì rất nhiều cường giả đều cảm giác được có dị bảo hiện thế khí tức, nhao nhao chạy tới điều tra. Đáng tiếc cái này hơn một tháng qua, mặc kệ bọn hắn như thế nào tra tìm, lại ngay cả dị bảo cái bóng cũng không thấy. Thế là các đại lao đều chạy. Bất quá nhưng như cũ an bài các tông thiên kiêu ở bên trong lịch luyện tìm kiếm, không tìm được cũng có thể lịch luyện một phen, nếu là tìm được, vậy coi như là trời ban cơ duyên. Cái này cũng dẫn đến bên trong thiên tài như cá giết sang sông, tranh đấu, chém giết, đoạt bảo các sự kiện mỗi giờ mỗi khắc đang phát sinh. Cấm pháp vũ vực còn giống như là như cũ. Vũ vực biên giới, Lâm Tế Trần nhìn xem trước mắt xuất hiện cái giới, nhịn không được thuận miệng cảm khái. Người trước kia đã tới ở đây. Bên cạnh Giang Lạc Dư có chút hiếu kỳ. A, trước đó tới Vĩnh Ninh Châu đi ngang qua nơi đây. Lâm Tế Trần qua loa một câu lấy lệ. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình kiếp trước xem như pháp tu, ở bên trong khổ luyện một năm lâu. Nơi này cần linh tư cực cao tu sĩ mới có thể đi vào, dừng đại cao thủ, ngươi xác định ngươi có thể vào? Tô Huyền Linh ở một bên hỏi thăm, nàng cùng Chu Khả Đồng cũng không có tư cách tiến vào trong này, cho nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Nàng cũng không rõ ràng Lâm Tế Trần Thiên Phú, dù sao thiên phú của mỗi người cũng khác nhau, nàng cảm thấy Lâm Tế Trần Thiên Phú đều tại khí tu chi đạo, đó là căn cốt tư chất, nhưng linh tư có thể cũng không giống nhau. Lâm Tế Trần nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi đoán ta có thể hay không đi vào? Ta cảm thấy không được. Giang Lạc Dư lúc này lắc đầu bật cười, nói: "Huyền Linh ngươi suy nghĩ nhiều, hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng ở các lĩnh vực đồng dạng có siêu phàm thiên phú, những thứ khác ta không dám hứa chắc, nhưng mà tại trên pháp tu một đạo, hắn tuyệt đối cũng là thiên tài trong thiên tài." Thật hay giả, Tô Huyền Linh một bộ vẻ ngờ vực. "Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi vào, thiên tài là không thể dùng thông thường lộ dịp đi cân nhắc, Huyền Linh, ngươi theo ta thiên phú đều quá bình thường, cho nên chúng ta không thể lý giải thiên tài thế giới." Chu Khả Đồng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tế Trần có thể làm được, mê mội căn bản muốn không yêu cầu lý do. Này ngược lại là Ai bảo ta thiên phú chính là một cái múa đao lộng kiếm đâu, quá bình thường, thật hy vọng có thể trùng sinh một lần, theo cái điếu tạc thiên phú, cũng có thể trở thành một phương đại lão liền tốt. Tô Huyền Linh từ đáy lòng cảm khái. Càng dung nhập thế giới này lại càng có thể cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. May nàng có Giang Lạc Dư che đậy, bằng không nàng cái này phổ thông thiên phú, chỉ có thể tại Tam Lưu Tông môn trộn lẫn hốn. Chương 1803, cấm pháp vũ vực, 2, chương 1803, cấm pháp vũ vực, 2, Lâm Tế Trần nghe nàng mà nói, không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước kinh nghiệm, mình kiếp trước đồng dạng thiên phú bình thường, đừng nói múa đao lộng kiếm, chính là một cái thương nghiệp kỳ tài nhưng vẫn là để cho tự mình tu luyện trở thành tối cường pháp tu người chơi. Đương nhiên, khi đó hắn thực lực càng cao,
cũng càng có thể cảm nhận được thiên phú tầm quan trọng. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là ở ngươi chơi quần thể bên trong xem như cao thủ, nhưng ở toàn bộ bát hoang thế giới, hắn điểm này thực lực chỉ có thể là nhỏ bé như hạt bụi tồn tại. Lúc đó Lam Tinh các người chơi dù là chơi dòng dã 5 năm trò chơi, nhưng trên thực lực lại như cũ cùng bát hoang tu sĩ có chênh lệch cực lớn. Có một trận chiến khắc sâu ấn tượng, lúc đó Lam Tinh tối cường người chơi chính là Trần Uyên, vốn cho là mình ngộ đạo cảnh đủ để hoành hành không sợ, nhưng không ngờ một lần trợ giúp Hoa Hạ thủ thành lúc đụng phải bạn yêu tông lệ tinh hồn. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái hiệp, Trần Uyên liền bị đánh trọng thương, về sau càng không để ý toàn thành bách tính chết sống, đội vàng thoát thân. Nếu không phải Lý Mục kịp thời chạy đến trợ giúp, dẫn dắt kiếm tông đệ tử đem hết toàn lực mới đánh lui lệ tinh hồn, hậu quả khó mà lường được. Trận chiến kia đi qua, Trần Uyên thần thoại quang hoàn liền như vậy hủy diệt, đồng thời cũng làm cho tất cả Lam Tinh người chơi thấy được thực lực sai biệt. Sau đó, Lam Tinh các quốc gia có thể tính là kéo dài hơi tàn, hèn mọn cầu sinh, đối mặt bát hoang rất nhiều thế lực, chỉ có thể cúi đầu thần phục. Trước đây Hoa Hạ chính là tại bất đắc dĩ nhất lúc, chỉ có thể lựa chọn quy thuận Tiềm Long Hoàng thất trở thành nước phụ thuộc, mặc dù cực kỳ sỉ nhục, nhưng khi đó bọn hắn cũng là không còn cách nào khác. Không quy thuận, không chỉ cần đối mặt Ma Tông yêu tà uy hiếp, còn muốn đối mặt Tiềm Long thế lực ngấp nghé, không quy thuận lại có thể thế nào đâu. Nguyên nhân cuối cùng, mạnh được yếu thua, tự nhiên phát tác, người nhỏ yếu không có tư cách bàn điều kiện, ngoại trừ nghe lời không còn cách nào khác. Nào giống bây giờ, coi như các nước đều đã quy thuận, nhưng Hoa Hạ vẫn như cũ có thể ngạo nghễ tại thế, đối diện với mấy cái này thế lực cũng có thể thông dong đối mặt, có tôn nghiêm sống sót. Ngoại trừ Hoa Hạ có Lâm Tế Trần tôn đại thần này tồn tại, còn có rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, Trần Uyên sớm đã trở thành quá khứ. Lâm Tế Trần bên người mỗi cái đồng đội cũng đã trưởng thành lên thành một phương cường giả, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, cái này cũng là Hoa Hạ sức mạnh. Thêm nữa quan phương sớm ra trận, đại lực bồi dưỡng cao thủ, bây giờ Hoa Hạ tại thực lực trên mặt, dù là không cần Lâm Tế Trần cũng ít nhất là tông môn nhất lưu cấp bậc. Hoàng hốt đi qua, Lâm Tế Trần không nói gì nữa, mà là trực tiếp cùng Giang Lạc Dư trốn vào cấm pháp vũ vực kết giới ở trong. Mà hắn vừa tiến vào cấm pháp vũ vực, liền phát hiện dị thường, chỗ ngực truyền đến ẩn ẩn tiêu đốt cảm giác. Thế nào? Giang Lạc Dư thấy hắn dừng lại, không khỏi nghi hoặc. Lâm Tế Trần không nói chuyện, mà là đem lên áo vén lên, Giang Lạc Dư sợ hết hồn, vừa muốn nghiêng đầu đi, ánh mắt đảo qua tại nửa đường dừng lại. Người đây là? Chỉ thấy Lâm Tế Trần trên ngực một bộ đồ án kỳ quái giống như hình xăm, lóe lên huỳnh quang, lập lòe. Đây là một kiện tiên khí nguyên thần địa đồ, tên là Sơn Hà đồ, là ta giữa một lần tình cờ đạt được. Lâm Tế Trần giải thích nói. Tiên khí? Giang Lạc Dư hít vào ngụm khí lạnh, nàng bây giờ gặp qua phẩm cấp cao nhất bảo vật cũng là mới thiên phẩm thôi. Thiên phẩm phía trên còn có thánh phẩm lại đến mới là tiên phẩm. Tiên khí tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục giống như đều không xuất hiện qua. Duy nhất một kiện chính là tại Bồng Lai Tiên Tông, đáng tiếc đó cũng chỉ là cái truyền thuyết, hơn nữa Bồng Lai Tiên Tông sớm đã diệt vong. Ân, đây chính là Bồng Lai Tiên Tông món kia lưu lạc tiên khí, đáng tiếc cái này tiên khí ta tìm hơn một năm, cũng chỉ là tìm được một khối mảnh vụn, muốn góp đủ, nhất định phải góp đủ còn lại hai khối, mới có thể nhận được chân chính tiên khí. Giang Lạc Dư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Chương 1804, biển lớn băng hồ, 1, chương 1804, biển lớn băng hồ, 1, Bồng Lai Tông tiên khí, tại trong trước đây thánh cấp đạo giới, Lâm Tế Trần cũng đã nhận được. Lúc đó đạo giới sụp đổ, trật tự hỗn loạn, đạo giới bên trong vô số yêu thú tà ma hết thảy xuất hiện, đem Lâm Tế Trần tiểu đội trực tiếp làm đến cơ hồ đoàn diệt. Nhâm Lam, Tần Tiểu Vi, Giang Lạc Dư hình sâm, Cố Thu Tuyết thậm chí là Ngưu chính là đường, toàn quân bị diệt. Một trận chiến này cũng làm cho Lâm Tế Trần tiểu đội tổn thương nguyên khí nặng nề, mỗi người đều rơi mất hết mấy cái cảnh giới, ngồi rất lâu mới chậm rãi dưỡng trở về. Dứt khoát Lâm Tế Trần kiên trì tới cuối cùng còn sống, sống đến giới sụp đổ kết thúc, mà hắn cũng thành công thấy được Đồng Lai Tông tiên khí. Sắp thực tới nói là tiên khí địa đồ, chui vào trong cơ thể hắn, trở thành bộ ngực hắn hình xăm. Lúc đó không chỉ hắn tại, thậm chí còn đưa tới ba vị vũ hóa cảnh đại lão. Nếu không phải Lâm Tế Trần cái khó lo cái khôn khích bác Ly Gián, sợ là căn bản chạy không được. Về sau Lâm Tế Trần vì tìm tiên khí, kêu lên hảo huynh đệ Bách Lý Tàn Phong, trải qua không thiếu gặp chắc trở, cuối cùng lại chỉ nhận được một khối tiên khí mảnh vụn. Mà cái này tiên khí, nguyên bản có 3 khối mảnh vụn. Lâm Tế Trần thẳng đến trò chơi quan phục, đều không gặp lại khác 2 khối. Không nghĩ tới lần này lại nơi đây, cảm ứng được khối thứ 2 tiên khí mảnh vụn. Hắn rất chắc chắn đây chính là hắn chỗ tìm tiên khí, bởi vì ngực địa đồ cùng với chữ vật giới bên trong mảnh vụn đều đang cho hắn gửi đi tín hiệu. Ta muốn tìm tiên khí mảnh vụn ở ngay chỗ này. Lâm Tế Trần đối với nơi này tiên khí nắm chắc phần thắng, đây chính là khối thứ 2 mảnh vụn, nhất định phải là được. Có thể hay không nhận được bát hoang kiện thứ nhất tiên khí, cái này rất mấu chốt. Nhất định phải là ngươi. Giang Lạc Dư đôi mắt đẹp đầy mắt, mang theo không thể giọng chất vấn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu tìm kiếm tiên khí đường đi. Lâm Tế Trần nắm giữ tiên khí địa đồ cùng mảnh vụn cảm ứng, chỉ cần theo phương hướng đi tìm liền có thể, đơn giản thô bạo. Hai người trực tiếp ngự không phi hành, cứ việc ở đây phóng thích kỹ năng linh lực tiêu hao là phía ngoài hơn gấp 10 lần, nhưng chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói nhưng căn bản không phải chuyện. Bây giờ cấm pháp vũ vực giải đất trung tâm là một chỗ băng hồ, tên là biển lớn băng hồ. Bởi vậy hồ diện tích đủ để sánh ngang biển cả, mênh mông vô bờ, cho nên có tên này. Đây là rất nhiều tu sĩ ưa thích tới chỗ, bởi vì băng hồ phía dưới có ăn có thể để cho pháp tu linh lực trở nên tinh thuần băng hỏa thanh đồn, hơn nữa băng hồ trên mặt thường xuyên còn có thể dài đủ loại hy hữu dược thảo. Hơn nữa mấu chốt nhất là băng hồ bên trên linh lực tiêu hao là lớn nhất, khoảng chừng 30 lần có thừa, nhưng ở đây lịch luyện lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất, linh lực có thể được đến tối đại trình độ rèn luyện cùng trưởng thành. Ở chỗ này tu hành một tháng, tương đương với bên ngoài khổ tu mấy năm. cho nên biển lớn băng hồ là tới cấm pháp tu vực các tu sĩ khu vực cần phải đi qua, đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất. Đầu tiên biển lớn hồ băng linh lực tiêu hao quá lớn, bình thường tu sĩ chỉ có thể ở phía trên đi bộ, bằng không chờ không được bao lâu linh lực sẽ hao hết. Mà trên băng hồ này mặt băng lại ngầm sắc cơ, giống như đầm lầy, nhìn như an toàn bình ổn, nhưng ngươi căn bản muốn không biết địa phương nào một cước đạp hụt, rơi vào trong hồ. Hồ nước này cực độ đâm lạnh, một khi dính chi nhẹ thì bị đóng thương, nặng thì đông thành tượng băng chìm vào đáy hồ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ có yêu thú tới đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Hơn nữa trên hồ tất cả đều là tầng băng, qua không được thuyền, chỉ có thể dựa vào hai chân hoặc phi hành. Thứ yếu, trong hồ băng có đủ loại đủ kiểu cường đại dị thú, hơn nữa tới nơi đây tu sĩ cũng đều cũng không phải là lương thiện tự ti, vì tài nguyên hoặc cơ duyên, giết người cướp của, đánh lén đâm lưng sự tình thường có phát sinh. Những năm qua vẫn lạc tại trong hồ băng này thiên tài tu sĩ nhiều vô số kể, trong đó không thiếu một chút đại tông môn thiên tài. Bất quá coi như thế, đại gia vẫn đối với chỗ này chạy theo như vịt, thật sự là lợi tức quá cao, dù là nguy hiểm lớn, cũng có là người nguyện ý mạo hiểm. Vâng, chương 1804, biển lớn băng hồ, 2, chương 1804, biển lớn băng hồ, 2, một chỗ mặt hồ, đột nhiên nổ tung, một đầu to mập băng hỏa thanh đồn không chịu nổi dụ hoặc, bị vài tên pháp tu liên thủ câu được đi ra, thanh đồn trên mặt hồ điên cuồng giãy giụa, làm gì một tấm lưới rất mau đem hắn chụp xuống, một mực vây khốn. Ha ha ha, có thể tính bắt được một đầu, không có phí công bận rộn. Tại địa phương cất chim cũng không có này, đều nhanh đông thành băng côn, lại không thu hoạch ta cần phải đi. Cái này thanh đồn thật là lớn, đầy đủ chúng ta 5 người phân. Một đầu sao đủ, bị người khác biết còn tưởng rằng chúng ta ăn không nổi đâu, lại là mấy cái, một người một đầu. 5 tên pháp tu trong lúc nói cười, thanh đồn đã không thể động đậy, nhận mệnh chờ chết. Ngay tại lúc bọn hắn sắp thu lưới thời điểm, một con yêu thú đột nhiên xung ra, một ngụm kéo lại trên mặt hồ thanh đồn, bọc lấy lưới liền cũng không quay đầu lại chạy. Lần này 5 người đều là giận dữ. Có lão lục, xuất sinh đứng lại cho ta. Lẽ nào lại như vậy? Tự tìm cái chết. Xuất sinh này tựa như là dị thú thiên cầu a. Cái này biển lớn băng hồ nào có thiên cầu? Nhất định là ai sủng vật. Đáng giận. Cầm ra người này, ngay cả người mang cậu cùng nhau trừ chi mới có thể giải mối hận trong lòng ta. 5 người lập tức không lo được linh lực tiêu hao, hùng hùng hổ hổ ngự không đuổi theo. Nhưng mà dị thú thiên cầu tốc độ cực nhanh, cho dù là mấy người ngự không cũng khó có thể đuổi tới, bất quá cũng may trên đường thiên cầu chạy trốn, vô ý một cước đạp hụt, rơi vào mặt hồ. Hồ nước cực hàn, trong nháy mắt tại thiên cầu trên thân kết thành thật dày băng xương. Thiên cầu cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, bất quá nó phản ứng vẫn là rất nhanh, cấp tốc từ trong hồ leo ra, tiếp tục chạy trốn, nhưng bởi vì bị tổn thương do giá rét, tốc độ giảm bất đi nhiều. Sau lưng 5 tên pháp tu rất mau đuổi theo tới, nhìn thấy thiên cầu lão đạo gian khổ bốn đầu, đều phát ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười. Xuất sinh chính là xuất sinh, cái này kêu là trộm gà không thành lại mất 5 tóc. Không cần nói nhảm, đem cái này thiên cầu làm thịt, đêm nay ăn thiên cầu nồi lẩu. Thịt chó ta thích lắm nhất, không nghĩ tới hôm nay còn có thể ăn đến dị thú thiên cầu thịt, ha ha, có lộc ăn. 5 người vừa muốn đối với thiên cầu độc thủ, lại nghe thấy một đạo thanh thúy linh động âm thanh vang lên. Ta Thiên Ma Tông sủng vật các ngươi cũng dám động, muốn chết phải không? 5 tên pháp tu nghe xong Thiên Ma Tông, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang chậm rì rì hướng bọn họ đi tới. Thiếu nữ bộ dáng của mỹ, da thịt tái nhợt như tuyết, còn mơ hồ lộ ra ám hồng sắc như băng vết dạn một dạng mạch lạc, phảng phất phong ấn cấm kỵ ma lực. Thân mang một bộ mặt bào, đi lại ở giữa áo bào đen quần quật như dạ vụ, cước bộ tuy chậm, lại mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ và khí chẳng, đem 5 tên pháp tu chấn nhiếp không dám chuyển động. Vừa rồi ai nói muốn ăn lẩu thịt tẩy? Thiếu nữ cười lạnh vấn đạo. Một cái pháp tu trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là? Thiên Ma Tông, Đông Phương Ngọc. Thiếu nữ bình tĩnh nói ra khỏi nhà. 5 người hít sâu một hơi, Thiên Ma Tông, Đông Phương Ngọc, này danh đầu có thể quá vang dội. Tại pháp tông một mạch, Thiên Ma Tông địa vị và Nguyên Cực pháp tông ngang nhau, cũng là siêu cấp tông môn. Thiên Ma Tông là ma tông, so Nguyên Cực pháp tông càng để cho người sợ, dù sao ma tu cũng không cùng ngươi nói cái gì đạo lý, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Nhất là đối phương vẫn là Thiên Ma Tông tông chủ Hòn Ngọc Quý trên tay. Vực này thân phận, đủ để cho bọn hắn những thứ này một hai lưu tông môn thiên tiêu, nhìn theo bóng lưng. Chương 1805, tự mình lịch luyện tiểu nữ, 1, chương 1805, tự mình lịch luyện tiểu nữ, 1, nguyên lai là Đông Phương thiếu chủ, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Tại biết đối phương là Thiên Ma Tông Thiên Kim đại tiểu thư Đông Phương Ngọc sau, 5 người thái độ cũng vừa mới tưởng như hai người. Không có cách nào, ai bảo Thiên Ma Tông mạnh mẽ quá đáng, huống chi đối phương vẫn là tông chủ chi nữ, đây nếu là chọc tới nàng, sợ là phải đối mặt Thiên Ma Tông lửa giận, bọn hắn có thể không chịu được nổi. Đông Phương Ngọc tựa hồ sớm đã ngờ tới phản ứng của đối phương, nói không khách khí chút nào, đã thương ta thiên cầu, một câu xin lỗi liền có thể xong việc. 5 người lập tức trong lòng căng thẳng, một người trong đó thấp phẩm hỏi thăm, Đông Phương thiếu chủ, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Đơn giản, một người bồi thường bổn thiếu chủ 100 vạn khối linh thạch, lại đem đầu này thanh đồn lưu lại, liền có thể lăn. Đông Phương Ngọc trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Mấy vị pháp tu một chút trầm mặt lại, trên mặt cùng lộ ra giận dữ vẻ không cam lòng. 100 vạn linh thạch đối bọn hắn những thứ này một hai lưu tông môn đệ tử mà nói đều là khoản tiền lớn. Linh thạch ngược lại cũng dễ nói, vấn đề là đầu này băng hỏa thanh đồn đây chính là mệnh căn của bọn hắn, mạo lớn như vậy nguy hiểm chịu nhiều khổ cực như vậy mới thật không dễ dàng thu hồi đến, đây là vô luận như thế nào đều không nỡ đưa ra đi. Đông Phương thiếu chủ, linh thạch chúng ta nguyện ý cho, bất quá cái này thanh đồn, còn xin dơ cao đánh khẽ a. Đông Phương Ngọc hừ lạnh uy hiếp nói, không cho, các ngươi liền đem mệnh lưu lại.
ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? U hồn điện bị diệt, ma tông sớm đã không còn trước kia, ngươi cho rằng các ngươi thiên ma tông còn dám làm sằng làm bậy hay sao? Một cái chính nghĩa pháp tu nhịn không được hô, xem ra các ngươi là không chịu cho. Đông Phương Ngọc cười càng thêm âm u lạnh lẽo. Đông Phương thiếu chủ, các ngươi thiên ma tông là mạnh, bất quá ngươi cũng chỉ có một người thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn xin ngươi nghĩ lại làm sao? Ha ha ha, xem ra ta thiên ma tông rất lâu không có ở Bát Hoang lộ diện, dẫn đến rất nhiều người đã quên đi rồi ta thiên ma tông là cái như thế nào tồn tại a. Đông Phương Ngọc nói khoe miệng hơi hơi bung lên, đã các ngươi không sợ ta, cái kia không biết các ngươi có sợ hay không ta sư minh Bách Lý Tản Phong a. Cái gì? Năm người con ngươi kịch chấn, sắc mặt đại biến. Bách Lý Tản Phong cái tên này, nhưng quá vang dội. Tại toàn bộ Vĩnh Ninh Châu, tên của hắn tại tu sĩ giới địa vị, thậm chí thẳng bức Lâm Tế Trần. Tuyệt thế thiên tài, công tử phóng đãng, bất cần đời, thực lực siêu quần các loại cũng là hắn đại danh tử. Pháp tu trong đồng lửa, Mộ Linh Băng thiên phú và thực lực, kỳ thật vẫn là yếu hơn Bách Lý Tản Phong. Cảm giác này thật giống như ban đầu ở Mộ Tiên Châu đụng tới Sở Thiên Hàn, không có người sẽ không sợ hãi, cũng không người sẽ không sợ. Huống chi Bách Lý Tản Phong vẫn là ma tu, nghe nói hắn trong tông môn thế nhưng là tương đương táo bạo thị sát, đối với trong tông môn đệ tử, động một tí phế bỏ nhân gia tu vi, thậm chí lấy tính mạng người ta. Bất quá kỳ thực Bách Lý Tản Phong đối phó cũng là những cái kia táng tận tiên lương ma tu, hắn thủ đoạn tàn nhẫn cũng chỉ sẽ đặt tại những thứ này trên thân người. Chương 1805, tự mình lịch luyện tiểu nữ, 2, chương 1805, tự mình lịch luyện tiểu nữ, 2, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn là ma tông đệ tử, đại gia liền cho rằng hắn đối với bất kỳ người nào cũng là dạng con chim này. Cái này cũng dẫn đến Bách Lý Tản Phong tại đại gia truyền miệng phía dưới, đã là cùng lệ tinh hồn, tư đồ Triệu một dạng bạo quân. Bất quá bọn hắn cảm thấy không có gì đạo lý à. Cái này cấm pháp tu vực đích thật là pháp tu át tới chi địa, nhưng nơi này giới hạn tại hóa thần cảnh trở xuống pháp tu a thực lực đạt đến hóa thần cảnh tại cái này lịch luyện cũng quá gần gà, bởi vì nơi này linh khí cùng bảo bối, đối với hóa thần cảnh cấp bậc pháp tu tác dụng rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Bách Lý Tản Phong sớm đã đột phá ngộ đạo cảnh, hắn chạy tới nơi này, là thật có chút không tin a các ngươi nhìn, ta sư mình đã đến đây. Dường như là xem thấu bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, Đông Phương Ngọc hướng sau lưng một ngón tay, mấy người lập tức nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đầu kia, một bóng người nhanh chóng mà tới, hướng bọn họ bên này nhanh chóng bay tới. Người kia ngự không mà đi, thân ảnh cao, người mặc trường bào, trong tay còn nắm một bản kinh thư, nho nhã tuấn dật, tinh thần phấn chấn. Năm tên pháp tu cực kỳ hoảng sợ, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Không sai, một thân này thiên ma tông trang phục, lại thêm trong tay còn cầm một cuốn sách, đây là Bách Lý Tản Phong chuyên trúc tiêu chí. Không nghĩ tới hắn thật sự xuất hiện ở đây, nhất định là vì bảo hộ Đông Phương Ngọc lịch luyện. Đáng chết a, cái này thiên ma tông người đi ra lịch luyện còn mang bảo tiêu, thật không biết xấu hổ. Mắng thì mắng, nhưng lúc này bọn hắn không còn cách nào khác, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra linh thạch cùng thanh đồn, có thể tha các ngươi một lần. Đông Phương Ngọc lúc này mở miệng lần nữa. Năm người này như được đại xá, cũng lại không lo được chân quý thanh đồn, đem linh thạch túi quăng ra, thiên ân bạn tạ đi qua, nhanh chân chạy, thời gian một cái nháy mắt liền chạy mất dạng. Đông Phương Ngọc gặp bọn họ chạy, không khỏi phớp thử nở nụ cười, vui vẻ nói, lại lừa gạt thành công một lần, ha ha, lại kiếm một món tiền nhỏ. Nàng mừng rỡ tiến lên đem thanh đồn cùng linh thạch túi bỏ vào trong túi, sau đó cưỡi lên tọa kỵ thiên cầu, nhanh chóng hướng ngược lại chạy trốn. Mà kỳ quái là, đến đây hỗ trợ Bách Lý Tản Phong nhưng không thấy bóng người, giống như là hư không tiêu thất. Chờ chạy ra đủ xa khoảng cách, Đông Phương Ngọc lúc này mới tại trong một cái góc nghỉ ngơi, nàng lấy ra thanh đồn liền bắt đầu đỡ dùng lửa đốt thịt. Đồng thời đem linh thạch túi mở ra đắc ý kiểm kê, khi phát hiện linh thạch đủ nhiều sau, nàng cười càng thêm vui vẻ, thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Bất quá không chờ nàng cao hứng bao lâu, Đông Phương Ngọc đột nhiên cảm giác cơ thể dâng lên từng trận rét thấu xương hàn ý, mặt nàng liền biến sắc, mắng, lại phát tác, thật là xui xẻo. Nói xong nàng đội vàng đem hỏa thiêu phải vượng hơn mấy phần, nhưng hỏa diễm chiếu xuống, trên mặt nàng bắt đầu đầy màu đỏ sậm đường vân, giống như là giống mạng nhện lít nha lít nhít. Đông Phương Ngọc cố nén đau đớn, lấy ra mấy cái đan dược nhét vào trong miệng, đồng thời nhanh chóng khoanh chân điều tức. Qua rất lâu, nàng triệu chứng mới chậm rãi hòa dịu, trên mặt cũng khôi phục lộng lẫy. Hô, nàng thở phào một hơi, đem cái mông hướng về bên cạnh đống lửa đến gần một chút, sau đó tiếp tục giống như là người không việc gì bắt đầu nướng thanh đồn thịt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì hồi ức không tốt, nàng úng thanh lẩm bẩm, ta sẽ không khuất phục, đời này mới không cần chỉ làm cái phàm nhân, coi như bị phản phệ lại như thế nào, ta chính là muốn trở thành pháp tu, trở thành so đại sư minh mạnh hơn pháp tu. Lúc này truyền âm ngọc bội không ngừng vang lên, Đông Phương Ngọc liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đem hắn đóng lại. Còn tại tìm, thực sự là không xong không còn, ta nói ta không quay về, trở về liền muốn phế ta tu vi, mới không cần, nếu là thật sự chẳng qua là khi người bình thường, còn không bằng chết đi coi như xong. Đông Phương Ngọc nói nhớ tới một người, thở dài, gia hỏa này, đã nói giúp ta, đến bây giờ một đầu tin tức đều không đã cho ta, thiệt thòi ta còn cứ gọi sư phụ ngươi, quá không phụ trách, thử. Có thể nói lấy nàng lại hối hận đứng lên, ta bộ dáng này, hắn coi như muốn giúp cũng không biện pháp, cùng đi phiền phức nhân ra, còn không bằng tự nghĩ biện pháp, có thể sống một ngày là một ngày á. Ai nói đến đây, Đông Phương Ngọc trong mắt có chút ướt át, nàng thở sâu lau sạch nước mắt, sau đó cầm lấy nướng chín thanh đồn liền nuốt từng ngụm lớn. Chương 1806, cô gái này ưa thích lão đầu. Một, chương 1806, cô gái này ưa thích lão đầu. Một, ngay tại Đông Phương Ngọc hưởng dụng cái này đống nhiên kiếm không dễ thanh đồn tới lúc, nguyên bản một mực đang chảy nước bọt thiên cầu, đột nhiên cảnh giác đứng dậy, hướng về phía một cái phương hướng không ngừng sủa loạn. Dị thú thiên cầu khiếu giác cùng cảm giác lực phi thường cường đại, có thể cảm giác được cường đại bản thân mấy chục lần địch nhân khí tức. Đông Phương Ngọc thấy thế, lập tức thu hồi trong tay thanh đồn, vội vàng cưỡi lên thiên cầu liền nghĩ chuồn đi. Nhưng mà lúc này một đạo thanh âm lại từ phía sau vang lên. Thì ra ngươi chạy đến nơi này, Thiên Ma Tông đại tiểu thư. Đông Phương Ngọc chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, doa đến nàng từ tọa kỵ trên lưng ngã xuống. Lại là ngươi, âm hồn bất tán a ngươi. Đông Phương Ngọc quay đầu nhìn thấy trước mắt bóng người xuất hiện, vừa sợ vừa giận. Trước mặt nàng người, tướng mạo âm nhu, khí chất kiệt ngạo, thân mang một bộ áo tím, một thân tu vi như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc. Người này thân phận không giống như nàng Đông Phương Ngọc kém bao nhiêu, Vạn Yêu Tông thiếu chủ. Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn có thể xuất hiện tại cấm pháp vực cũng không tính quá kỳ quái, bản thân hắn thiên phú tên là Ma Đồng chuyển thế tại các hạng tiên tiên về thiên phú, đều có 90 phân trở lên. Bất quá hắn tối cường vẫn là khí tu thiên phú. Lệ Tinh Hồn xem như Vạn Yêu Tông tông chủ Lệ Trường Sinh nhi tử, cũng là Vạn Yêu Tông thế hệ trẻ tuổi tối cường đệ tử, hắn thương pháp tạo nghệ cùng tu vi đã là đăng phong tạo cực, thực lực không hề yếu tại trong tông môn trưởng lão. Lệ Tinh Hồn cũng từng cùng Lâm Tế Trần có quá nhiều lần giao thủ, đáng tiếc ngoại trừ hai lần trước có ưu thế, sau đó mỗi một lần hắn đều bị Lâm Tế Trần đánh rất thảm. Lệ Tinh Hồn đằng sau cũng biết mình không phải là Lâm Tế Trần đối thủ, thăng thêm bởi vì chính mình mẹ đẻ nguyên nhân, dẫn đến Lệ Trường Sinh đối với hắn vô cùng chán ghét, thậm chí đều tuyên bố muốn đổi thiếu chủ, chờ Lệ Vô Song thực lực đi lên sau, để cho nàng tương lai tiếp nhận vị trí tông chủ. Này đối Lệ Tinh Hồn mà nói không cách nào tiếp nhận, từ đó về sau, hắn càng thêm khắc khổ tu luyện, không ngừng vì tông môn làm việc. Nhưng cái này cũng không có ý nghĩa, vẫn như cũ không cải biến được phụ thân thái độ đối với hắn. Vì thế, Lệ Tinh Hồn suy tư rất lâu, biết rõ đây là lá bài tẩy của mình không đủ nhiều, trọng lượng không đủ nặng. Thế là hắn mở ra lối riêng, biết được Đông Phương Ngọc chạy ra Thiên Ma Tông, Đông Phương Tế đang phát động hết thảy quan hệ tìm kiếm, hắn cảm giác là một cơ hội. Hắn muốn bắt lại Đông Phương Ngọc, trở thành Thiên Ma Tông con rể, dạng này lưng tựa Thiên Ma Tông, liền xem như Lệ Trường Sinh lại không ưa thích hắn, cũng phải ước lượng lấy nhìn. Huống chi, dù là đến cuối cùng thật sự không có tranh qua Lệ Vô Song, hắn tương lai cũng có thể nắm giữ Thiên Ma Tông làm chỗ dựa hắn không phải. Cho nên Lệ Tinh Hồn nhận được tin tức sau liền cũng phát động hết thảy quan hệ tìm kiếm. May mắn chính là hắn rất mau tìm đến Đông Phương Ngọc hành tung, lại không có cáo chi Đông Phương Tế. Dù sao nếu là Đông Phương Tế tới, nhiều nhất đối với hắn chỉ là một câu cảm tạ, hoặc tiện hắn điểm bảo vận đổi đi. Đến lúc đó Đông Phương Ngọc mỗi lần bị mang đi, chính mình như trước vẫn là lãng phí thời giờ. Cho nên Lệ Tinh Hồn ai cũng không nói, hắn tự mình chạy đến tìm Đông Phương Ngọc, mới đầu vốn là cho là lấy chính mình tướng mạo, thực lực cùng thân phận, hẳn là rất dễ dàng nhận được đối phương lưu ái. Thật không nghĩ đến Đông Phương Ngọc đối với hắn không có chút nào cảm mạo, ngược lại mười phần ghét bỏ còn mang theo điểm sợ, còn xuống một câu không có khả năng liền chạy. Mới đầu Lệ Tinh Hồn cũng chịu đựng tính tình, muốn dựa vào bình thường thủ đoạn theo đuổi. Chương 1806, cô gái này ưa thích lão đầu. 2, chương 1806, cô gái này ưa thích lão đầu. 2, nhưng ba phen mấy bận xuống, Đông Phương Ngọc đối với hắn không những không có hảo cảm, ngược lại càng chán ghét, trốn tránh. Lệ Tinh Hồn kiên nhẫn sớm đã ma diệt, lần này đuổi theo cấm pháp vũ vực thái độ của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Ngọc còn không có phát giác không thích hợp, vẫn như cũ tiếp tục đối với Lệ Tinh Hồn liền chửi bậy, ta nói ngươi người này sao mặt lại dày như thế, ta đã nói rồi ta căn bản cũng không thích ngươi, hai chúng ta là không thể nào. Ngươi dạng này quấn quýt chặt lấy là không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm ta càng đáng ghét hơn ngươi. Lệ Tinh Hồn sầm mặt lại, cố nén lửa giận, đè lên thanh âm nói, ngươi vì cái gì không chịu cho ta một cơ hội đâu? Tại hạ dù sao cũng là Vạn Yêu Tông thiếu chủ, luận thực lực địa vị, điểm nào không xứng với ngươi? Chúng ta cùng một chỗ, tiêu cửa người cầm đồ đúng, cường cường liên hợp. Ta nhổ vào, ai muốn đi cùng với ngươi? Ta sớm đã có người yêu thích, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đông Phương Ngọc mắng, a, vậy ta có thể biết là ai sao? Lệ Tinh Hồn ánh mắt run lên. Hắn liền nói Đông Phương Ngọc như thế nào đối với chính mình một điểm phản ứng cũng không có, thì ra sớm đã có người trong lòng. Dám cùng ta Lệ Tinh Hồn cướp nữ nhân, há có thể nhường ngươi sống sót. Trong lòng Lệ Tinh Hồn ngầm hạ quyết định, mấy người hỏi ra thân phận đối phương, nhất định phải đem hắn chạm thảo trừ căn từ nơi này thế giới xóa đi. Không còn người trong lòng, đến lúc đó nhìn ngươi Đông Phương Ngọc còn đưa thích ai. Bị hỏi đến người trong lòng, Đông Phương Ngọc không khỏi có chút ngại ngùng, nhưng vì để cho kẻ trước mắt này không còn quân lấy chính mình, nàng cũng liền dứt khoát không đếm xỉa đến. Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, bản tiểu thư người yêu thích là sư phụ của ta. Đông Phương Ngọc thoải mái đem tâm sự cho thấy. Lệ Tinh Hồn trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sư phụ? Nữ nhân này sư phụ ai vậy? Sẽ không phải là nàng tông môn vị nào đại trưởng lão a? Hay là cha nàng Đông Phương Thế? Ta dựa vào cái này chơi đến cũng quá hoa. Lệ Tinh Hồn nhưng không biết Đông Phương Ngọc sư phụ là ai, hắn chỉ là như thường lệ lý phỏng đoán, giống bọn hắn những tông môn này thiếu chủ, thường thường sư phụ đều là do trong tông môn đại trưởng lão đảm nhiệm, hoặc từ tông chủ tự mình thu đồ. Chiếu suy đoán như vậy, vậy cái này Đông Phương Ngọc rất có thể chính là ưa thích Thiên Ma Tông một vị nào đó đại trưởng lão. Đây chính là lao đầu tử, hay là Đông Phương Thế? Đây chính là loạn. Xoa, Thiên Ma Tông thật loạn a. Lệ Tinh Hồn chán đổ mồ hôi, đột nhiên cảm giác trước mắt nữ nhân này tam quan quá mức kỳ hoa, liền hắn cái này ma tu có chút khống chế không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình không có bị nàng gợi ý, còn giống như rất may mắn. Khó trách trướng mắt chính mình là tiểu thị tươi, cô gái này ưa thích lao đầu tử. Lệ Tinh Hồn bụng trộm nuốt ngụm nước miếng, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi tin tưởng, có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là xuất phát từ khác. Hắn mở miệng truy vấn, sư phụ ngươi là ai? Ngay tại hắn cho là đối phương biết nói Thiên Ma Tông vị nào đại trưởng lão tên lúc, Đông Phương Ngọc nói ra tên người, để cho hắn đầu góc trống rỗng. Sư phụ ta là Lâm Tế Trần như thế nào, có phục hay không? Lệ Tinh Hồn đầu tiên là sững sờ nửa giây, tựa hồ đầu đang tại khởi động lại xác nhận chính mình không có nghe lầm. Tiếp lấy hắn mới tính thăm dò hỏi, ngươi vừa mới nói là ai?
Ta nói Lâm Tế Trần ngươi làng hai a.
Đông Phương Ngọc khẽ nói,
là hắn.
Lại là hắn. Lệ Tinh Hồn biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn quỷ dị. Đông Phương Ngọc cũng không chú ý tới dị thường của hắn, mà là tiếp tục khoe khoang nói, Lâm Tế Trần chính là ta sư phụ, người ta thích là hắn, ngươi muốn đuổi theo ta còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu có thể giành được Lâm Tế Trần rồi nói sau, cho nên, ngươi vẫn là từ đâu tới về đâu đi thôi.
Tốt, thì ra ngươi ưa thích cái này cậu vật, rất tốt, phi thường tốt. Chuyện cũ từng màn quanh quẩn tại Lệ Tinh Hồn não hải, giống như đèn kéo quân lấp lóe, mỗi một cái hình ảnh cũng là Lâm Tế Trần đem chính mình hành hung chẳng cảnh.
Chương 1807, tìm phối ngẫu thất bại, 1, chương 1807, tìm phối ngẫu thất bại, 1, từ lần thứ nhất gặp Lâm Tế Trần bắt đầu, gia hỏa này liền khắp nơi cùng hắn đối nghịch, cước cơ duyên của hắn còn đem chính mình hung hăng dẫm ở dưới chân. Hắn sớm đã đối với Lâm Tế Trần hận thấu xương, nếu như nói trên thế giới này ai hận nhất Lâm Tế Trần cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ càng là ngay cả mình coi trọng nữ nhân đều muốn cướp. Cái này thù mới hận cũ, bây giờ toàn bộ phun lên Lệ Tinh Hồn trong lòng. Như thế ưa thích cướp đồ của lão tử, tốt, ta ngược lại muốn nhìn lần này ngươi như thế nào cướp. Lệ Tinh Hồn bây giờ triệt để mất đi kiên nhẫn, tất nhiên bình thường biện pháp đuổi không kịp Đông Phương Ngọc, vậy thì dứt khoát tới âm. Hắn thấy, muốn có được một nữ nhân tâm, vậy quá đơn giản. Nghĩ đến chỗ này, hắn thu liêm biểu lộ, lộ ra một bộ thần sắc tiếc nuối, nói, thì ra ngươi coi trọng người là hắn à, vậy ta chính xác không sánh bằng, ta từ bỏ tốt. Đông Phương Ngọc nghe xong, lại ngây thơ cho là đối phương thật sự nghĩ thông suốt rồi sẽ lại không dây dưa chính mình, vui vẻ nói, vậy thì đúng rồi. Tiếp lấy nàng cũng tốt bụng an ủi đối phương, ngươi không sánh bằng hắn cũng không cần gấp, dù sao thế gian cũng không thứ hai cái Lâm Tế Trần hắn quá hoàn mỹ, dáng dấp đẹp như thế, thực lực còn mạnh như vậy, tuổi còn trẻ đã là thiên hạ đệ nhất tông trưởng môn, dạng này người, trên đời này chính xác tìm không ra thứ hai cái. Ngươi cũng không cần nản chí, ta không thích hợp ngươi, về sau ngươi chắc là có thể đụng tới chân chính ý trung nhân, tốt, cứ như vậy đi, ta đi. Đông Phương Ngọc nói một đống lời nói sau, cho đối phương một cái giải an ủi, liền chuẩn bị rút lui. Nhưng mà Lệ Tinh Hồn lại đột nhiên gọi lại nàng, một mặt tiếc nuối nói, xem ra ta chính xác không có hy vọng, nếu đã như thế, vậy chúng ta coi như kết giao bằng hữu như thế nào?
Ngậy.
Đương nhiên có thể, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Đông Phương Ngọc gật đầu. Lệ Tinh Hồn nhưng lại lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén, đổ đầy sau, nói, nếu là bằng hữu, muốn tách ra, chúng ta liền lấy bằng hữu thân phận, cùng đối phương đụng một ly, quyền đường cáo biệt. Nay liền không cần a. Đông Phương Ngọc có chút khó khăn đạo, nàng lại không đốc, vạn nhất đối phương tại trong rượu hạ độc làm sao bây giờ? Lệ Tinh Hồn lại khổ tâm nở nụ cười, nói, ngươi là sợ ta hạ độc sao? Còn nói làm bằng hữu ta đâu, một điểm tín nhiệm cũng không có. Đông Phương Ngọc lúng túng nở nụ cười, đang không biết giải thích như thế nào. Lệ Tinh Hồn nhưng lại thở dài, ngươi yên tâm đi, ngươi thế nhưng là Thiên Ma Tông đại tiểu thư, ta làm sao lại ra tay với ngươi, đã ngươi không uống không việc gì, chính ta uống. Nói đi, Lệ Tinh Hồn ngửa đầu liền đem trong đó một chén rượu cho xử lý, sau đó nụ cười gượng ép nói, có thể, ngươi đi đi, xin từ biệt, rượu này không uống cũng không có việc gì. Đông Phương Ngọc lần này ngược lại càng thêm ngượng ngùng đi. Dù sao vừa nói cùng người kết giao bằng hữu, uống cái rượu vẫn còn đề phòng. Chủ yếu Lệ Tinh Hồn nói cũng không có sai, chính mình thế nhưng là Thiên Ma Tông đại tiểu thư, Đông Phương Tế độc sinh nữ nhi, Lệ Tinh Hồn biết mình thân phận, tuyệt đối không dám làm gì mình. Hơn nữa rượu kia hắn cũng uống, nếu là có độc, hắn cũng phải chết. Nghĩ tới đây, Đông Phương Ngọc cầm chén rượu lên, nói, mới vừa rồi là ta đa tâm, rượu này ta uống, sau này nếu là có việc có thể tới Thiên Ma Tông tìm ta, bất quá ta tạm thời sẽ không trở về, cũng hy vọng ngươi giúp ta giữ lại bí mật. Lệ Tinh Hồn nở nụ cười, nói, đó là tự nhiên, ta sẽ không nói ra. Cảm tạ, ngươi người còn chắc tốt, không biết bên ngoài như thế nào chuyển cho ngươi nhiều nói xấu như vậy, có thể ngươi theo ta sư huynh là người giống nhau. Chương 1807, tìm phối ngẫu thất bại, 2, chương 1807, tìm phối ngẫu thất bại, 2, Đông Phương Ngọc nói ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt, ta thật phải đi, sau này còn gặp lại. Chờ Đông Phương Ngọc rời đi, Lệ Tinh Hồn ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý không nóng nảy, chờ dược hiệu phát tác, chính là ngươi trở thành bổn thiếu chủ đạo lữ thời điểm, đến lúc đó, ngươi chỉ có thể đối với ta Lệ Tinh Hồn một người khăng khăng một mực, ha ha ha. Lệ Tinh Hồn tưởng tượng lấy chính mình có được mỹ nhân, lương tựa hai tòa siêu cấp tông môn, đến lúc đó hắn cũng không tin, giết không được Lâm Tế Trần cái này cầu vận. Mà sau khi rời đi Đông Phương Ngọc, phát hiện Lệ Tinh Hồn quả thật không có theo tới, hơn nữa chính mình cũng không cảm giác cơ thể có bất kỳ khó chịu, nàng cuối cùng yên lòng. Bây giờ sắc trời đã tối, Đông Phương Ngọc tìm một cái hoang phế hang động, dùng để nghỉ chân. Nàng đem hang động ẩn nấp, thiết hạ trận pháp, lại để cho thiên cầu canh cổng, sau đó yên tâm lấy ra không ăn xong băng hỏa thanh đồn. Ăn uống no đủ, Đông Phương Ngọc liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa thể nội thanh đồn thịt. Cái này băng hỏa thanh đồn đối pháp tu thế nhưng là rất có ích lợi, có thể cực lớn trình độ đề cao pháp lực dự trữ cùng với pháp lực độ tinh thuần, coi như kém đi nữa tư chất pháp tu, ăn cái này cũng biết để thăng mấy cái cấp bậc. Đông Phương Ngọc là trời sinh cấm pháp thể chất, không cách nào tu luyện, bất luận là bất luận cái gì con đường tu tiên nàng cũng bước đi liên tục khó khăn, hơn nữa nếu là nàng gượng ép tu luyện còn có thể tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Đông Phương Tế vì bảo bối này nữ nhi, không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, nhưng cũng không có ý nghĩa. Mắt thấy nữ nhi đối với chuyện tu luyện càng ngày càng khát vọng, mắt thấy tông môn không có người dạy nàng, nàng liền tự học, mặc dù rất gian khổ, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Chỉ có điều theo thực lực càng cao, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Đông Phương Tế chỉ sợ kết quả tăng lên, liền quyết định phế trừ hắn tất cả tu vi và đan điền,
để cho nó trở thành một vị người bình thường. Nhưng Đông Phương Ngọc cũng không nguyện bình thường, nàng thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ mình nhất định muốn tu tiên, không muốn làm phàm nhân. Đông Phương Tế tự nhiên không muốn đáp ứng, hắn lao tới nữ, nguyên bản có con trai, nhưng rất sớm trước đó liền chết, bây giờ nữ nhi là hắn duy nhất hậu đại. Hắn mới không muốn nhìn thấy nữ nhi vì tu luyện thành vi đoạn mệnh quỷ, hắn tình nguyện để cho hắn làm phàm nhân, chỉ cần có đủ loại linh đan diệu dược, sống mấy trăm tuổi tuyệt đối không là vấn đề. Cứ như vậy, hai cha con bởi vì cái này náo loạn khác nhau rất lớn cùng mâu thuẫn, tại trên một đêm, Đông Phương Ngọc trốn ra Thiên Ma Tông, đặt vào tự mình con đường tu luyện. Đông Phương Ngọc thiên phú rất cao, thậm chí không kém gì Bách Lý Tản Phong, nàng dựa vào từ tiểu tại trong tông môn thứ học được, trong khoảng thời gian này cứ thế một người từ kết tinh cảnh đột phá đến kim đan hậu kỳ. Không có người biết nàng có bao nhiêu khó khăn, nhưng vì không nhận mệnh, nàng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố đạp vào tự mình lịch luyện chi lộ. Đông Phương Ngọc trong lòng thật cao hứng, bởi vì hôm nay ăn hết đầu này thanh đồn, chỉ cần luyện hóa, có lẽ đêm nay liền có thể xung kích nguyên anh cảnh giới. Ngay tại lúc nàng vui vẻ luyện hóa thanh đồn thời điểm, cơ thể lại đột nhiên bắt đầu không hiểu pháp nhiệt, trong đầu thậm chí hồi tưởng lại một bóng người. Người này cũng không phải là Lâm Tế Trần mà là Lệ Tinh Hồn. Biết được phát hiện này, Đông Phương Ngọc cũng là trong lòng kinh hãi, nàng không biết sao, chính mình tổng hội hiện lên Lệ Tinh Hồn cái bóng. Thậm chí càng nghĩ càng thấy đối phương cũng không chán ghét, tương phản còn có chút tâm động. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái này thanh đồn thịt có độc? Sẽ không phải xuất hiện ảo giác a? Đông Phương Ngọc hoảng hốt không thôi, nhưng lúc này lại không dám dừng động tác lại, bởi vì đang tại luyện hóa thời kỳ mấu chốt, một khi từ bỏ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà không nghĩ tới nhà rột còn gặp mưa, lúc này cửa động thiên cầu chuyển đến rồn dập tiếng sủa. Chương 1808, thật khí vận chi tử. Một, chương 1808, thật khí vận chi tử. Một, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Nghe thấy ngoài động tiếng sủa, Đông Phương Ngọc trong lòng như chảo nóng con kiến gấp đến độ xoay quanh. Một bên muốn tiếp tục luyện hóa thanh đồn, một bên muốn chống cự không ngừng xuất hiện trong đầu ảo giác, bây giờ còn phải cố kỵ ngoài động nguy hiểm. Cái này liên tiếp biến cố, để cho nàng cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Nàng chỉ có thể ôm lấy may mắn, hy vọng ngoài động chỉ là cái nào tiểu mâu tặc vừa vặn đi ngang qua, hơn nữa nàng tại ngoài động bố trí trận pháp, sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng càng là hy vọng cái gì, thường thường càng dễ dàng thất bại. Trận pháp sát thực kích phát, nhưng không đầy một lát, trận pháp ba động liền biến mất. Điều này nói rõ người tới thực lực, căn bản không đem nàng bố trí trận pháp để vào mắt, đưa tay liền xóa đi. Trong lòng Đông Phương Ngọc kinh hoàng, lần nữa ký thác vào trên dị thú thiên cầu, hy vọng nó có thể đánh bại đối phương, bảo đảm chủ nhân của mình an toàn. Nhưng mà một giây sau, thiên cầu sợ hãi rụt rè chạy vào, trốn đến sau lưng Đông Phương Ngọc, run lẩy bẩy tìm kiếm che chở. Đông Phương Ngọc không cái lớn ngữ, cái này cậu đến cùng là đụng phải địch nhân gì, có thể sợ đến như vậy? Liên cùng đối phương động thủ dũng khí cũng không có. Nhờ cậy cái này thiên cầu thế nhưng là nguyên anh cảnh đỉnh phong dị thú a, là nàng lao cha đặc biệt cho nàng an bài bảo tiêu. Không nghĩ tới ngay cả đánh cũng không dám đánh, đối phương phải là thực lực gì? Nghe được đối phương cước bộ dần dần tới gần, Đông Phương Ngọc cũng không đếm xỉa đến, cố giả bộ chấn định hướng cửa hàng quát lên, cái nào bọn chuột nhắt dám nhiễu bản đại tiểu thư tinh tu? Cút nhanh lên, bằng không ta Thiên Ma Tông không khách khí. Nhưng mà nàng dĩ vãng từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi lợi kịch, lần này lại không có dọa lùi đối thủ. Đối phương chẳng những không có lùi bước, ngược lại tăng thêm tốc độ đại bộ lưu tinh đi đến. Khi Đông Phương Ngọc nhìn người tới lúc, nhất thời bị dọa đến tắt tiếng. Chỉ thấy trước mắt người xuất hiện, chính là Lệ Tinh Hồn. Kỳ quái nhất chính là, Đông Phương Ngọc phát hiện mình nhìn thấy Lệ Tinh Hồn, cơ thể lại không cầm được đang phát run, loại này phát run cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Lệ Tinh Hồn, người theo dõi ta. Đông Phương Ngọc sắc mặt càng ngày càng đỏ, độ ấm thân thể càng tăng vọt, một cỗ không hiểu tình cảm ở trong mắt nàng hiện lên mà ra. Lệ Tinh Hồn ha ha cười khẽ, nói, đúng vậy à, ta sợ Đông Phương đại tiểu thư không an toàn, cho nên đặc biệt đi theo bảo hộ. Ngươi nói bậy. Cút nhanh lên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đông Phương Ngọc cố nén trong lòng khát thượng, hung tợn lên tiếng xua đổi. Nha, Đông Phương đại tiểu thư chán ghét như vậy ta sao? Nhưng ánh mắt của ngươi cũng không giống như chán ghét ta, nhìn vẫn rất trung ý không phải sao? Lệ Tinh Hồn trêu chọc nói. Là ngươi. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Đông Phương Ngọc phản ứng lại, nhất định là Lệ Tinh Hồn giở trò, rất có thể chính là chén rượu kia có vấn đề. Lệ Tinh Hồn gặp ván đã đóng thuyền đại công cáo thành, cũng sẽ không giấu giếm nữa, cười to nói, đây chính là Hợp Hoàn Tông đỉnh cấp mỹ dược, một ngày trung tình tán. Chỉ cần phục dụng loại này mỹ dược giả, trong vòng một ngày, đối với thứ nhất nhìn thấy khác phái sẽ không bị khống chế si mê yêu thương, chủ động cầu hoan, hơn nữa kế tiếp liên tục phục dụng 7 ngày, cầu hoan 7 ngày, liền sẽ cả đời thích đối phương, không cách nào tự kiềm chế. Lệ Tinh Hồn nói, lại lấy ra 6 cái bọc nhỏ, hướng về phía Đông Phương Ngọc vây vây tay, âm hiểm cười nói, ở đây còn có 6 bao, mỗi ngày 1 bao, cũng là cho ngươi chuẩn bị. Đông Phương Ngọc cảm giác đầu váng mắt hoa, như bị sét đánh, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lệ Tinh Hồn sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nàng nổi giận mắng, Lệ Tinh Hồn ngươi cầm thú, ngươi dám đụng ta? Chẳng lẽ không sợ ta Thiên Ma Tông trả thù sao? Cha ta thế nhưng là Đông Phương Tế, nếu là hắn biết, nhất định sẽ đem ngươi lột ra rút cốt, nhường ngươi chết không yên lành. Chương 1808, thật khí vận chi tử. 2, chương 1808, thật khí vận chi tử. 2, Lệ Tinh Hồn nhún nhún vai cười nói, ta đã nói rồi, chỉ cần trong 7 ngày, ngươi mỗi ngày ăn một bao một ngày trung tỉnh tán, từ nay về sau, ngươi sẽ không có cách nào tự kiểm chế thích ta, ta nhường ngươi hướng về đông ngươi cũng sẽ không hướng tây, đến lúc đó, ngươi còn có thể cùng cha ngươi cáo trạng sao? Đông Phương Ngọc gấp, nhanh chóng lấy ra truyền âm ngọc bội, thật không nghĩ đến, tin tức căn bản không phát ra được đi. Không đội sống, ngươi vào động sau đó, ta liền tại phụ cận bố trí ngăn cách trận pháp, truyền âm ngọc bội đều mất linh. Lệ Tinh Hồn đắc ý cười to, phản phất đã thấy chính mình cầm xuống Đông Phương Ngọc, trở thành Thiên Ma Tông con rể hình ảnh. Phúc. Đông Phương Ngọc bây giờ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, vận công cũng xuất hiện nhầm lẫn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hề bại suy sụp, hôn mê ngã xuống đất. Gặp hắn té xỉu, Lệ Tinh Hồn cũng không thương tiếc, hắn bây giờ chỉ muốn dùng 7 ngày thời gian giải quyết Đông Phương Ngọc, mượn nhờ thân phận của nàng trở thành Thiên Ma Tông con rể. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trở thành Thiên Ma Tông con rể, đến lúc đó Lệ Trường Sinh cũng không dám lại tìm hắn. Coi như tương lai Lệ Trường Sinh đem vị trí tông chủ chuyển cho Lệ Vô Song, hắn vẫn có thể trở thành Thiên Ma Tông tương lai tông chủ. Đi đến Đông Phương Ngọc trước mặt, Lệ Tinh Hồn thì thào hướng về phía trên mặt đất đã bất tỉnh tiểu mỹ nhân nói, muốn trách thì trách Lâm Tế Trần cái này cậu vật, để cho ta không đường có thể đi, làm người không bị mình thiên chu địa diệt, yên tâm, chờ ngươi trở thành nương tử của ta, về sau ta sẽ thiện đãi ngươi. Nói xong, hắn vừa muốn thoát ý đi, lại cảm giác ngoài động một cỗ cường đại linh lực ba động truyền đến. Lệ Tinh Hồn kinh hãi, còn tưởng rằng bên cạnh Đông Phương Ngọc một mực đi theo cao thủ bảo hộ, chẳng lẽ việc này sự việc đã bại lộ. Hắn hoảng hốt không thôi, đội đội vàng vàng xông ra cửa hang. Nhưng mà trong tưởng tượng kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện không phải là người, mà là một tấm trên không trung nhanh chóng phi hành quyển trục ra cửu. Quyển trục này bốc lên mở mịt tiên quang, như một khỏa thiên thạch, mang theo vô tận linh lực, từ Lệ Tinh Hồn trước mắt chợt lóe lên. Lệ Tinh Hồn giật mình trong lòng, lập tức thi triển thân pháp, đuổi theo, tại lắc mình mấy cái phía dưới, hắn thành công đuổi kịp trương này quyển trục. Đồng thời một tay đem một mực túm trong tay. Chờ hắn thấy rõ ràng quyển trục dạng thức cùng phía trên đường vân sau, hắn phát ra khó mà ức chế cười to. Ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới này loại địa phương nhỏ, lại có thể để cho ta nhặt được tiên khí mảnh vụn. Lệ Tinh Hồn cuồng hỉ không thôi, tiên khí mảnh vụn a. Mặc dù chỉ là mảnh vụn, nhưng mảnh vụn này chỉ có 3 khối, hắn bây giờ đã tự nhiên kiếm được một khối, chỉ cần gọt đủ 2 khối, liền có thể nhận được một kiện chân chính tiên khí. Đây quả thực là khí vận nghịch tiên. Đều nói Lâm Tế Trần là khí vận chi tử, cầu thí. Lão tử mới thật sự là khí vận chi tử, ha ha ha. Xem ra ông trời cũng muốn để ta Lệ Tinh Hồn khổ tận cam lai, Lâm Tế Trần chờ ta trưởng khống Thiên Ma Tông, nhận được tiên khí sau đó, ta nhìn ngươi có còn hay không là đối thủ của ta. Ha ha ha, Lệ Tinh Hồn cười gọi là một cái rực rỡ, chính mình vốn là chỉ là nghĩ đến tán gái, lại nhận được lớn như vậy niềm vui ngoài ý muốn, có thể nào không vui. Tiên khí, tại toàn bộ Bát Hoang cũng không có xuất hiện qua, duy nhất một kiện trong truyền thuyết tiên khí, vẫn là tại Đồng Lai Tiên Tông, nhưng cái đó môn phái đã sớm bị diệt, tiên khí cũng không cánh mà bay. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, tiên khí vẫn như cũ chưa bao giờ xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng căn bản không có tiên khí một tuyết này. Nhưng cái đồ chơi này hôm nay lại bị Lệ Tinh Hồn đụng phải. Lệ Tinh Hồn bây giờ tin tưởng vững chắc, hắn chính là khí vận chi tử. Hắn mới là tương lai Bát Hoang chi chủ. Lâm Đệ Trần cái gì tiểu lâu la, đây chẳng qua là hắn bàn đạp thôi. Chương 1809, ai là ngu xuẩn? Một, chương 1809, ai là ngu xuẩn? Một, cái gì là khí vận chi tử? Đi ra một chuyến cùng đại mỹ nữ ngủ 7 ngày, liền có thể trở thành siêu cấp ma tông con rể có tính không? Tùy tiện đi đường liền nhặt tiên khí có tính không? Lệ Tinh Hồn biểu thị, nếu như cái này cũng không tính là, vậy trên đời này liền không có người càng có tư cách hơn hắn xưng là khí vận chi tử. Tay hắn nắm tiên khí mảnh vụn, đang chuẩn bị đi về tiếp tục hắn người ở rể đại nghiệp thời điểm, một cái quen thuộc thậm chí một trận nhường hắn hồn khiên mộng nhiều âm thanh từ phía sau vang lên. Tiểu Hữu, bực này cơ duyên không phải ngươi có thể nhúng chạm, khuyên ngươi thả xuống, tại hạ nhưng tiễn đưa ngươi một cọc những cơ duyên khác. Lệ Tinh Hồn không quay đầu lại, hắn lơ lửng trệ lập, giống như là bị định trên không trung, chỉ có cái kia giữ tận vặn vẹo khuôn mặt bán rẻ hắn. Tiểu Hữu, tại hạ cũng không phải là cấp ngươi cơ duyên, chỉ là mảnh vụn chính là ta một mực khổ tâm tìm kiếm bảo vật, bị ngươi đạt được cũng chỉ là thất phu mang náo vật, thực lực không đủ ngươi là chắc chắn không ngừng, vẫn là nghe ta một lời khuyên, giao cho ta, ta đáp ứng có thể cho ngươi một kiện thích hợp ngươi thiên phẩm bảo vật, như thế nào? Gặp Lệ Tinh Hồn không nói chuyện, người sau lưng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí ngược lại là 10 phần hòa khí, mang theo thương lượng giọng điệu. Lệ Tinh Hồn vẫn như cũ không có động tĩnh, cũng không lên tiếng, ánh mắt bên trong sát khí lâm nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cả người đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Tiểu Hữu không cho mặt mũi như vậy, đến cùng được hay không, ngươi ít nhất xoay người trả lời ta đi. Người sau lưng mang theo vài phần hồ nghi. Lệ Tinh Hồn lần này giống như là tỉnh ngộ lại, thần sắc lại có chút kinh hoàng, thậm chí lộ ra sợ hãi. Đổi lại bình thường, có người muốn cướp hắn Lệ Tinh Hồn cơ duyên, hắn đã sớm đại khai sát giới để cho đối phương hài cốt không còn. Nhưng bây giờ hắn cứ thế một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí ngay cả tu vi khí tức cũng đều cố hết sức liệm giấu đi. Bởi vì, đơn giản là hắn rõ ràng bản thân theo phía sau người thực lực sai biệt. Đồng thời hắn cũng may mắn vừa rồi nhận được tiên khí thứ trong lúc nhất thời, hắn liền dùng bí thuật ẩn nặc tu vi và tiên khí khí tức, lần này đang có tác dụng. Người sau lưng thấy hắn vẫn là không có đáp lời, đang tò mò muốn lên kiểm tra trước. Lệ Tinh Hồn lần này gấp, nhanh chóng đáp lại, tiền bối đừng hiểu lầm. Ta tướng mạo quá xấu sợ hù đến ngươi, hắn tận lực thay đổi tiếng nói, đè thấp ngữ khí, thậm chí ngay cả tiền bối đều gọi ra. Yên tâm đi, tại hạ chưa từng trông mặt mà bắt hình dòng, ngươi lớn mật quay người chính là. Không không, không cần. Ta từ trước đến nay tự ti, không dám gặp người, tiền bối có chuyện cứ như vậy nói đi. Lệ Tinh Hồn cố nén khuất nhục nói ra đoạn văn này, hắn thể chờ sẽ có một ngày nhất định phải làm cho người sau lưng cả gốc lẫn lãi trả lại. Đối phương cũng không để ý hắn lời nói thật giả, tiếp tục nói, dạng này à, vậy cũng tốt, vừa rồi tại phía dưới nói tới, ngươi có chịu không? Tiền bối. Nghe xong ngài âm thanh chính là danh môn chính phái, chính đạo cao nhân, dạng này cướp vãn bối cơ duyên có phải hay không có hại ngài danh tiếng a? Lệ Tinh Hồn làm sao có thể cam lòng từ bỏ tới tay tiên khí mạnh vụn? Tiên khí đối với Bát Hoang bên trong tu sĩ mà nói, giống như là cổ đại Hoa Hạ Ngọc Tỷ truyền quốc đối với chư hầu vương nhóm, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Cho nên không đến thời khắc sống còn, hắn chết cũng không muốn giao ra tiên khí. Dù là đây chỉ là một mảnh vụn, dù sao có khối thứ nhất, liền có thể dựa vào khối này đi tìm khác hai khối, sớm muộn có thể thu thập được. Người sau lưng tựa hồ thật sự rất yêu quý Lâm Vũ, nghe vậy lại ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Nói thì nói thế không tệ, nhưng ta thật sự rất cần cái này thùng cơ duyên, ngươi có cái gì yêu cầu cùng ý nghĩ, cứ việc nói như thế nào. Chương 1809, ai là ngu xuẩn? 2, chương 1809, ai là ngu xuẩn? 2, Lệ Tinh Hồn gặp tựa hồ có hy vọng, trong lòng khẽ động, lúc này bắt đầu bán thảm, mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiền bối à, ngài có chỗ không biết, tại hạ từ tiểu phụ mẫu đều mất, lưu lại một cái tuổi nhỏ muội muội cần chiếu cố, muội muội mắc có bệnh nan y đi, ta vì cho nàng kéo dài tính mạng, đặt vào cầu tiền chi lộ, không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo, đáng tiếc trung pin là bất lực hồi tiên, ta đáng thương muội muội bây giờ chỉ có 2 ngày tuổi thọ, nàng trước khi chết liền nghĩ, nhìn một chút trong truyền thuyết tiên khí, ta chỉ muốn để cho nàng toàn nguyện, cầu tiền bối thành toàn, chờ ta hoàn thành muội muội ta cuối cùng tâm nguyện, nhất định trở về đem cái này tiên khí hai tay hoàn trả. Nói đến đây, Lệ Tinh Hồn hí kịch tinh phụ thể, lại ô ô yết mướt khóc lên, thực sự là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Mà tại hắn nói xong lời nói này sau, người sau lưng quả nhiên động lòng chắc ẩn, chớm mặt phút chốc, mới thở dài nói, hiếm thấy ngươi có như thế xích tử chi tâm, tốt à, ngươi đi đi, thỏa mãn muội muội của ngươi cuối cùng tâm nguyện đi thôi. Lệ Tinh Hồn đều kém chút không thể tin được, đối phương lại thật sự dễ dàng như vậy đáp ứng, còn như thế dễ dàng liền tin tưởng chính mình. Chờ hắn sau khi phản ứng, thay vào đó chính là âm thầm cung hỉ. Ha ha ha, cái này ngu ngốc, liền loại chuyện hoang đường này đều tin, như thế yêu quý Lâm Vũ, thật là một cái mười phần tên ngớ ngẩn. Hắn nhất định là làm trưởng môn, hảo đồ hư danh, bảo vệ cho hắn cái kia phá tông môn danh tiếng. Ha ha, ngu xuẩn, mười phần ngu xuẩn. Trong lòng Lệ Tinh Hồn cũng thiếu, ngoài mặt vẫn là phải cảm động đến rơi nước mắt. Thiên ân và tạ, đa tạ tiền bối, tiền bối đại ân đại đức, đơn giản giống như là van bối lại bố mẹ đẻ, van bối tương lai nhất định cho ngươi làm trâu làm ngựa mưu đồ báo đáp. Tiền bối tất nhiên đáp ứng, vậy van bối liền đi trước. Đi thôi, thực sự là cảm động lòng người, nghe ta cũng nghĩ khóc. Người sau lưng cảm khái nói. Lệ Tinh Hồn cố nén bây giờ nghĩ cười vang xúc động, nói, đa tạ tiền bối. Nói đi hắn liền chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà một giây sau người sau lưng lại gọi lại hắn. Chờ đã. Lệ Tinh Hồn thân thể chấn động, nghĩ thầm chẳng lẽ đối phương đổi ý, vẫn là nhận ra mình. Hoàng bét, ngươi không phải nói muốn cho muội muội của ngươi xem xong tiên khí sau liền đưa ta đi? Ngươi cũng không nói ngươi ở nơi đó, ta ngươi đến lúc đó như thế nào đi tìm ngươi a? A a a. Ta liền ở tại mộ Tiên Châu Thạch Kỳ dưới thành một cái thôn nhỏ, rất dễ tìm. Lệ Tinh Hồn cái địa danh này thế nhưng là thật sự, Thạch Kỳ thành ngay tại Vạn Yêu Tông bên cạnh. Hắn cũng là sợ đối phương đổi giọng phải bồi hắn cùng đi, chính mình cũng có thể mang theo hắn đi Thạch Kỳ thành, đến lúc đó có Vạn Yêu Tông chỗ dựa, hắn cũng không tin đối phương còn có thể lấy chính mình như thế nào. Bất quá người sau lưng giống như là căn bản không cùng hắn cùng đi dự định, chỉ là thuận miệng ứng phó. "Tốt, vậy ngươi tên gọi là gì vậy? Ta đến lúc đó vạn nhất tìm không thấy cũng tốt tìm ngươi." "Ta gọi Lâm Phong, đối với ta gọi Lâm Phong." Lệ Tinh Hồn cái khó lo cái khôn tùy tiện lấy một tên. Lâm Phong. Tên rất quen hay, giống như là võ hiệp trò chơi chỉ có ta biết kịch bản trong tiểu thuyết nhân vật chính tên cụ. Tiền bối nói đùa, đây chính là khí vận chi tử, vạn bối có thể so sánh không được, chỉ là vừa vận trùng tên thôi. Lệ Tinh Hồn tâm đều treo ở cổ họng, không nghĩ tới tùy tiện báo danh chữ cũng có thể chẳng áo. Cũng may người sau lưng không có tính toán, nói, cũng đúng, trùng tên mà thôi, ta đa tâm, nếu đã như thế, ta liền đi trước, 2 ngày nữa đi Thạch Kỳ thành Sừng Châu thôn tìm ngươi, nhớ kỹ à. Đối phương nói xong, liền cũng lại không có âm thanh. Hô, Lệ Tinh Hồn cho là đối phương thật sự rời đi, hắn thở dài một hơi. Hắn vốn đang suy nghĩ như thế nào vụng trộm trở về giải quyết trong sơn động Đông Phương Ngọc đâu, không nghĩ tới sau lưng tên ngu xuẩn này chính mình đi trước, ha ha ha. Vì để phòng vạn nhất, hắn quay đầu muốn xác nhận. Nhưng mới vừa quay đầu, đâm đầu vào liền gặp được một tấm quen thuộc người khuôn mặt cùng với đối phương không chút kiêng kỵ khuôn mặt tươi cười. Còn có cái kia không chút lưu tình phảng phất có thể bổ ra hắn đỉnh đầu kiếm khí. Chương 1810, trước tiên đánh một trận lại nói chương 1810, trước tiên đánh một trận lại nói kết. Cũng may Lệ Tinh Hồn hộ thân pháp bảo thôi động, đỡ được đạo này phải chết kiếm khí. Bất quá kết quả chính là, chính mình khổ cực có được hộ thân bảo vật lại báo tiêu, đây đã là bị Lâm Tế Trần thanh lý thư N kiện. Nhưng bây giờ hắn không rảnh đi đau lòng bảo vật của mình, bởi vì chính mình mạng nhỏ rất có thể cũng muốn cùng theo thanh lý. Lâm Tế Trần, ta đại gia. Sau khi lấy lại tinh thần Lệ Tinh Hồn diện mục giữ tợn hướng về phía chửi ầm lên. Hắn biết, tất nhiên bị phát hiện, lại cầu xin tha thứ Lâm Tế Trần cũng sẽ không bỏ qua hắn, chẳng bằng nói ra trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Lâm Tế Trần cũng không gấp gáp tiếp tục động thủ, mà lại nhếch miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói, như thế nào này liền mắng lên. Vừa rồi không phải là hô hào tiền bối đại ân đại đức tới đi, Thạch Kỳ thành Sừng Châu thôn Lâm Phong. Vẫn rất sẽ trang đi ngươi, lúc nào hôn không đi có thể đi Hoa Hạ hành điếm làm vai của chúng, cảm giác về sau cũng có thể làm diễn kỹ phái Minh Tinh à. Lệ Tinh Hồn sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Ngươi vừa sớm đã phát hiện, vì cái gì không còn sớm động thủ? Lâm Tế Trần trên mặt mang giễu cợt, nói, sớm một chút động thủ sao có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy biểu diễn đâu, nghe được ngươi như thế cũng núng gọi ta tiền bối, còn phải cho ta làm trâu làm ngựa, cái này có ý tứ bao nhiêu à? Lệ Tinh Hồn hàm răng cơ hồ muốn cắn nát, dùng hết lực khí toàn thân hướng hắn quát, "Lâm Đế Trần, ngươi thật mẹ nhà hắn vô sỉ." Lâm Đế Trần giễu cợt, "Ngươi một cái ma tu làm sao có ý tứ nói người khác vô sỉ à? Ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm, ngươi nghĩ biểu diễn ta nhường ngươi thật tốt biểu diễn, ngươi như thế nào không thức hảo nhân tâm đâu?" Thiếu tờ mở nói nhảm. "Lâm Đế Trần, lão tử cũng nhịn ngươi rất lâu." Gặp tránh không khỏi, Lệ Tinh Hồn cũng không muốn ngồi chờ chết, một kiện đỏ sẫm lân giáp ở trên người hiện lên, trong tay cũng nhiều một thanh dài chín thước thương. Nắm cây thương này trong lòng của hắn nhiều một tia sức mạnh, đây chính là kim ố hải cốt chế tạo thiên phẩm vũ khí. Lâm Đế Trần thì nhìn xem hắn cái này muốn liều mạng bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười. Trước đó hắn vừa bước vào bát hoang lúc, Lệ Tinh Hồn thật là cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng sớm tại hắn kim đan cảnh bắt đầu, Lệ Tinh Hồn liền đã không đáng chú ý. Lệ Tinh Hồn thiên phú và thực lực mặc dù cũng đều là cấp cao nhất, tự thân cũng là siêu cấp ma tông tiên chi tiêu tử. Nhưng bây giờ Lâm Tế Trần thực lực địa vị, sớm đã không còn trẻ nữa lời này, mà là đã cùng cha chú của bọn họ sư bối cùng một trình độ. Cho nên nhìn xem Lệ Tinh Hồn muốn động thủ dáng vẻ, hắn chẳng những không sợ, ngược lại có chút muốn cười. "Ngươi xác định đánh thắng được ta?" "Tất nhiên, dù sao cũng là chết, cùng lắm thì chính là vừa chết." "Phá!" Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Lệ Tinh Hồn trước tiên động thủ, một đạo huyết sắc lôi vân từ hắn núi thương nở rộ, thương mang những nơi đi qua, giấy lên rào rạt màu đỏ ma diễm, tựa như rắn đỏ, đem Lâm Tế Trần trong nháy mắt vây quanh tại giữa biển lửa. Đồng thời, Lệ Tinh Hồn hóa thành một đạo tinh hồng tàn ảnh. Mắt trái ma đồng bắn ra ưu tử tia sáng, cao chín trượng huyết diễm ma thần hư ảnh từ sau lưng hiện hình. Ma thương pháp tướng, ma thần sáu tay đều cầm cự thương, khuấy động phương viên bách lý linh khí tạo thành thôn vệ vạn vật vòng xoáy, vân hải quần quận như sôi, chu vi sơn mạch hòn đảo bị sinh sinh kéo vào thương thế bên trong, xé thành mảnh nhỏ. Ma trung tâm nhất phong bạo vòng xoáy, đủ để đem thông thường ngộ đạo cảnh tu sĩ ép thành bụi phấn. Đối mặt Lâm Tế Trần hắn vừa ra tay chính là toàn lực, không dám chút nào giữ lại. Hắn biết Lâm Tế Trần khinh thị với hắn, cho nên hắn chắc chắn cơ hội, lấy thế xét đánh lôi đỉnh ý đồ chém giết đối thủ. Nhưng mà chờ phong bạo tan hết, Lâm Đế Trần thân ảnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, vẻ mặt còn mang theo nhấn lai hứa bị đạo. "Không tệ, cách lần trước cùng ngươi giao thủ đã có hơn nửa năm lâu, thực lực của ngươi tiến bộ nhưng thật ra vô cùng nhanh." Lâm Đế Trần thực sự nói thật, Lệ Tinh Hồn thực lực tại Thương Tu một mạch, tuyệt đối có thể nói là trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Đợi một thời gian cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai siêu việt cha mình cũng tuyệt đối có khả năng. Bất quá đáng tiếc đối mặt hắn, Lệ Tinh Hồn thực lực còn thiếu nhiều lắm nhìn. Gặp Lâm Đế Trần lông tóc không thương, Lệ Tinh Hồn con ngươi run rẩy, không thể tin. Trước đó hắn cùng Lâm Đế Trần đánh ít nhất cũng có thể đánh cái một chín mở, hắn gần chết, Lâm Tế Trần vết thương nhẹ. Nhưng bây giờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hơn nửa năm không thấy, gia hỏa này càng thêm biến thái, chính mình một kích toàn lực mà ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Giao ra tiên khí mạnh vụn, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lâm Tế Trần bạch đi tại trong cương phong bay phất phới, tay phải cầm kiếm dẫn động kiếm quyết, kinh khủng kiếm khí như một cái thức tỉnh thao thiết cự thú, đang trong thâm viên nhìn chăm chú Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn trong lòng run sợ, rốt cục vẫn là thỏa hiệp nói, có phải hay không ta giao ra, liền có thể đi. Đó cũng không phải, không gặp lâu như vậy, thấy người gương mặt này ta chỉ muốn đánh một trận, trước hết để cho ta đánh một trận lại nói. Lâm Đế Trần nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám cái răng trắng. Lệ Tinh Hồn tức giận đến chửi mẹ, cũng là thẳng thắn cương nghị, có năng lực ngươi liền giết ta. Nói đi, hắn lần nữa động tác, thương thế mạnh hơn. Sau lưng ma thần hư ảnh, há mồm phun ra ngàn vạn huyết sắc thương mang, như mưa to đâm về Lâm Đế Trần. Keng. Lâm Đế Trần trường kiếm trong tay cuối cùng ra tay, mũi kiếm những nơi đi qua phảng phất thời không ngưng trệ, hoành quán thiên địa, ma thần hư ảnh chỉ ở kiếm khí rơi xuống một sát na liền bị xoắn thành một mịn. Lệ Tinh Hồn hãi nhiên, vội vàng trốn tránh, vẫn như trước trốn không thoát cái này đáng sợ kiếm khí. Phúc. Lệ Tinh Hồn cuồng thổ máu tươi, trên người lân giáp giống như giấy mỏng bị cắt thành mảnh vụn, trước ngực vết kiếm có thể thấy rõ ràng, sâu đủ thấy xương. Bất quá hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết, cả người hề hoài không thiếu. Ma đồng, đi ra cho ta. Lệ Tinh Hồn chợt quát một tiếng, chỉ thấy sau người lần nữa ngưng tụ ra một đạo pháp tướng. Chỉ có điều lần này cùng cái kia cự ma thần so sánh, tôn này pháp tướng giống như là người lùn, thân ảnh nho nhỏ, nhìn không có chút uy hiếp nào. Kiệt kiệt kiệt, nhưng mà cái này pháp tướng phát ra sắc bén tiếng cười, lại như địa ngục u linh, the thé khó nghe, thậm chí ảnh hưởng tâm thần. Chợt nhìn, Lệ Tinh Hồn xuất hiện sau lưng tân pháp cùng nhau, càng là một đứa bé hư ảnh, cái này hài đồng lại có ba đầu sáu tay, mỗi cái tay đều nắm lấy một thanh vũ khí. Kích thước tuy nhỏ, vừa vặn bên trên ma khí cùng sát khí, nhưng vượt xa vừa rồi cự ma thần. Lâm Đế Trần nhìn xem trước mắt thân thể nhỏ bé này, đột nhiên hồi tưởng lại, Lệ Tinh Hồn quả thật có cái này bản lĩnh cuối cùng. Trước đây chính mình cùng hắn tại Thăng Tiên Đại hội giao thủ, liền gặp được cái này tiểu ma đồng. Chỉ có điều thời điểm đó ma đồng chỉ có kim đan xung quanh thực lực, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cái này ma đồng lại đã trưởng thành đến cùng Lệ Tinh Hồn cảnh giới ngang hàng. Ma đồng cùng Lệ Tinh Hồn vẫn luôn là đồng bộ trưởng thành, Lệ Tinh Hồn sở dĩ mạnh chính là hắn lúc nào cũng có thể triệu hoán ma đồng giúp hắn đánh nhau. Rõ ràng đánh một, thường thường đánh đánh liền thành hai đánh một, hơn nữa cái này ma đồng dường như là thượng cổ thời đại một vị nào đó ma tông thiên tiêu, thực lực rất mạnh, nắm giữ một thân quỷ dị ma tu bản lĩnh. Trước đây ma đồng còn không biết nói chuyện, không nghĩ tới bây giờ hắn đã mở miệng nói chuyện. Lần này lại đụng tới phiền phức gì, cần bản đại gia tới cứu ngươi. Hoàn Ma Tông thiên tài đâu, thật mất mặt. Ma đồng bên bang đắc ý, chuẩn bị đại khai sát giới. Sau khi ánh mắt hắn ngắm đến Lâm Tế Trần một khắc này, hắn ngây ngẩn cả người, chuyện cũ từng màn tràn vào trong đầu. Chương 1811, bị vứt bỏ ma đồng. Chương 1811, bị vứt bỏ ma đồng nha. Đã lâu không gặp à, tiểu gia hỏa. Nhìn thấy ma đồng, Lâm Tế Trần giống như là nhìn thấy đã lâu không gặp lão bằng hưu, không chỉ có không hoảng hốt, còn chào hỏi. Cái này ma đồng lần thứ nhất cùng Lâm Tế Trần gặp mặt, cũng là trước kia thăng tiên trên đại hội, lệ tinh hồn bị hắn bức ra lá bài tẩy cuối cùng chính là cái này ma đồng. Lúc đó lệ tinh hồn vốn có thể chuyển bại thành thắng, đáng tiếc vạn vạn không nghĩ tới, cái này ma đồng lại có điểm cờ, không chỉ có địch ta chẳng phân biệt được, còn gián tiếp giúp Lâm Tế Trần dây dưa đầy đủ thời gian, này mới khiến Lâm Tế Trần thắng được chiến đấu. Về sau Lâm Tế Trần lại mấy lần cùng lệ tinh hồn giao thủ, nhưng lại một mực không có lại gặp mặt ma đồng. Không nghĩ tới bây giờ lại đủ tới, hơn nữa thực lực cũng nhận được cực lớn đề thăng, nộ đạo cảnh, chất trưởng, cái này lệ tinh hồn cùng người đơn đấu vẫn luôn là 2-1, đơn giản vô lại. Bất quá ma đồng mặc dù đã trưởng thành lên thành nộ đạo cảnh, nhưng Lâm Tế Trần lại không chút nào sợ khẩn trương ý tứ, so với trước kia ngược lại càng thêm buông lỏng, thậm chí có nhàn tâm cùng đối phương chào hỏi. Nhưng mà ma đồng nhìn thấy hắn sau, biểu lộ thần thái lại là hoàn toàn tương phản. Tâm tình bất an phun lên hắn ngũ quan, kiệt ngạo không bị trói buộc ánh mắt dần dần bị sợ hãi thay thế, trước kia thăng tiên trên đài một màn kia màn ký ức vẫn như cũ rõ ràng. Người này, chính là người này, trước kia đưa nó kém chút tính cả chủ nhân cùng một chỗ đưa tiễn. Còn lo lắng cái gì? Đừng sợ hắn, giết hắn. May vào lúc này lệ tinh hồn một tiếng quát mắng, đem ma đồng cưỡng ép kéo về thực tế. Tại lệ tinh hồn những năm này bồi dưỡng ra, ma đồng trở nên rất nghe lời, cho nên nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ma đồng lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Một tiếng kêu to, một giây sau, ma đồng thân ảnh tựa như lưu tinh chui ra, tốc độ nhanh, viễn siêu bình thường ngộ đạo cảnh tu sĩ. Lâm Tế Trần vẫn như cũ không núp đích, cười nói, tốt, ta liền đứng bất động, xem ngươi có bản lĩnh gì, đều xuất ra à. Mắt thấy ngày xưa cựu nhân như thế xem thường chính mình, ma đồng cũng là nổi giận, sau lưng ba đầu sáu tay tại thời khắc này đồng thời ra tay, mỗi một cánh tay vung vẩy ra linh lực uy năng, đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Ba viên đầu cũng tại bây giờ cùng nhau há mồm, giống to ra chấn thiên âm sóng, ba cặp đồng tử mắt cũng đồng thời bắn nhanh ra tử vong xạ tuyến. Cái này liên tiếp thế công, trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Vực này công phạt thủ đoạn, nếu là khác ngộ đạo cảnh đối thủ, chỉ sợ gặp mặt liền bị dây thành cát bã. Lệ tinh hồn thấy cảnh này, cũng là lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười, hắn tin tưởng ma đồng thực lực, mấy năm này hắn cố ý đem hắn bồi dưỡng thành một cái thuần túy cỗ máy giết chóc, tính công kích cực mạnh, không có phòng thủ chỉ có tiến công. Luận lực sát thương, liền xem như hắn, cũng tuyệt không phải ma đồng đối thủ. Phổ thông tu sĩ, vô luận là gì tộc, phương hướng tu luyện tuyệt sẽ không chỉ luyện lực sát thương, ngươi còn phải luyện một chút bảo mệnh loại kỹ năng cùng với đủ loại phụ trợ tính kỹ năng đúng không? Nhưng mà hắn đối với ma đồng bồi dưỡng lại hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ bồi dưỡng sát lục loại năng lực, hơn nữa cũng là những cái kia tác dụng phụ rất lớn uy lực cực cao kỹ năng công kích. Bởi vì ma đồng vốn là chỉ là thượng cổ pháp tướng, hắn thân phận vốn là thượng cổ thời đại khôi lỗi tông một bộ linh thể, bị phong ấn ở một chỗ bí cảnh ở trong, bị lệ tinh hồn may mắn tìm được. Từ đây ma đồng liền bám vào trong cơ thể của lệ tinh hồn, trở thành kỳ hồn khế đồng bạn. Kỳ thực ma đồng bản thân là một bộ tinh khiết hồn thể, cũng không có sát tâm cũng không biết cái gì là sát lục, nó giống như một tấm giấy trắng bị người nhặt được. Vấn đề nằm ở chỗ trên thân lệ tinh hồn, hắn đem ma đồng bồi dưỡng thành hắn mong muốn bộ dáng, cho hắn quán thâu đủ loại sát phạt chỉ lệnh, mới đưa đến bây giờ ma đồng tràn ngập lệ khí, đã thành một cái khát máu quái vật. Tại ma đồng dưới thế công mãnh liệt, lấy Lâm Tế Trần làm trung tâm, nổ lên vô số đủ để lật tung núi sông khí lãng cùng linh khí nổ tung sinh ra gợn sóng. Khổng lồ như thế năng lượng oanh kích, để cho vùng lĩnh vực này hư không đều vặn mèo biến hình. Lệ tinh hồn mắt sáng như đuốc, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng cùng ý cười, phản phất tính trước kỹ càng. Hắn quá rõ ràng ma đồng thực lực, bực này sát thương, liền xem như hắn, cũng ít nhất rơi cái trọng thương hạ trạng. Lệ tinh hồn chắc chắn, coi như Lâm Tế Trần lại mạnh, cũng tuyệt đối đủ hắn ăn một bầu. Mà sóng này thế công, cũng mẹn mẹn chỉ là món ăn khai vị thôi. Tiếp tục đánh cho ta. Lệ tinh hồn tiếp tục hạ lệnh, đồng thời chính mình cũng chuẩn bị tăng thêm sức, nhu cầu muốn đem Lâm Tế Trần trực tiếp bóp chết, không cho hắn cơ hội ra tay. Hắn muốn Lâm Tế Trần vì mình sơ suất cùng ngạo mạn trả giá đắt, dám can đảm khinh thị chính mình. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là kẻ si ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn? Chính mình sớm đã không phải trước đây nô hạ A Mông. Nhưng mà đối mặt lệ tinh hồn mệnh lệnh, ma đồng nhưng lại không tiếp tục, ngược lại ngẹo đầu nhìn về phía trung tâm vụ nổ vòng, ánh mắt mang theo nghi hoặc cũng không hiểu. Nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nâng lên nó viên kia đầu to, hướng trên trời xem xét, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Lâm Tế Trần chẳng biết lúc nào, chạy đến trên đỉnh đầu bọn họ đi. A a ba ba nha nha. Ma đồng kích động đến oa oa kêu to, quay đầu còn hướng lệ tinh hồn khoe khoang một dạng khoa tay múa chân. Năm đó ở Thăng Tiên đại hội, Lâm Tế Trần chính là dùng chiêu này be sầu thoát xác trốn ở trên đầu nó, dẫn đến chính mình không kịp lúc phát hiện bị lệ tinh hồn mắng gần chết. Bây giờ ma đồng cảm thấy chính mình thông minh, so chủ nhân còn sớm hơn phát hiện Lâm Tế Trần, nó lập tức cảm thấy hết sức cao hứng đắc ý, nhịn không được đối với chủ nhân khoe khoang một phen, hy vọng nhận được khích lệ. Nhưng lệ tinh hồn nào có ở không đi quản những thứ này, phát hiện Lâm Tế Trần đã sớm chuẩn, nội tâm của hắn đã sớm đem Lâm Tế Trần cả nhà mang mấy lần, mẹ nhà hắn đã nói xong đứng bất động đâu. Lâm Tế Trần miệng so với bọn hắn ma tu miệng còn không có thể tin. Đừng mẹ nó tê ở. Nhanh chóng giết hắn. Lệ tinh hồn giống to, đồng thời thương mang đảo qua, toàn lực tấn công về phía đỉnh đầu Lâm Tế Trần. Nhưng mà chủ tớ tốc độ vẫn là chậm một bước, Lâm Tế Trần kiếm khí đã sớm rơi xuống. Kiếm tâm chi tướng ngân long tài quyết. Giống. Chấn thiên long ngâm, kiếm khí hóa làm ngân long pháp tướng, hung hăng hướng phía dưới đánh giết chấn áp. Cảm thụ được kiếm khí này mang tới uy áp, lệ tinh hồn tim đập nhanh không thôi, căn bản không dám đón đỡ, hốt hoảng lách mình trốn chạy. Nhưng mà ma đồng nhưng là thảm rồi, nó bị lệ tinh hồn bồi dưỡng, học tất cả đều là giết người chiêu số, một cái chạy trốn thủ đoạn cũng không có. Mắt thấy kiếm khí kia ngân long rơi xuống, nó cũng có dự cảm kiếm khí này đáng sợ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhờ giúp đỡ ngự khí mà đối với lệ tinh hồn gọi. Nhưng mà lệ tinh hồn nhưng căn bản không có đi của nó, chỉ lo chính mình chạy trốn. Ma đồng cuối cùng bị kiếm khí quét trúng, phát ra một tiếng thê thảm chu chéo, từ thiên không rơi xuống. Đang rơi xuống lúc, ma đồng như cũng không quên đối với lệ tinh hồn ném đi đáng thương cầu viện ánh mắt. Kỳ thực lệ tinh hồn lúc này hoàn toàn có thể thừa dịp Lâm Tế Trần kỹ năng chân cung kỳ, tránh khỏi đem ma đồng thu hồi tiếp đó đào tẩu. Nhưng hắn căn bản không có làm như vậy, mà là lợi dụng ma đồng hấp dẫn hỏa lực, chính mình thừa cơ cũng không quay đầu lại bỏ chạy, chớp mắt liền tiêu thất không thấy. Ma đồng nhìn mình chủ nhân vô tình như thế, cuối cùng nhịn không được tuyệt vọng ô ô thút thít, tiếng khóc của nó rất khó nghe, lại cất giấu vô tận chua xót. Chương 1812, ông chủ mới chương 1812, ông chủ mới không giao mạnh bụng mơ tưởng chạy. Lệ tinh hồn chạy đi không bao lâu, sau lưng một đạo quát lạnh, dọa đến hắn câm như hến. Cùng mạng nhỏ so ra, tiên khí cũng không phải khó như vậy lấy bỏ. Cho ngươi. Lệ tinh hồn cắn răng ném đi cái kia trương tiên khí quần trụ, sau đó tiếp tục chống chạy, từ đầu đến cuối hắn đều không dám trở về một lần đầu. Thật sự là bị Lâm Tế Trần biến thái này đánh sợ, hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn, rời cái này cái đồ biến thái càng xa càng tốt. Nhìn xem lệ tinh hồn đào tẩu, Lâm Tế Trần cũng không đuổi bắt, mà là tùy ý hắn trốn xa. Hắn muốn là không có ý định giết lệ tinh hồn, chỉ là muốn đánh cho hắn một trận thôi. Cũng không phải hắn sợ Vạn Yêu Tông trả thù, mà là dưới mắt không phải lúc. Bây giờ Bát Hoang chính diện gặp Trúc Cửu Âm uy hiếp, hắn cần liên hợp Bát Hoang tất cả đỉnh tiêm cao thủ, đương nhiên tốt nhất cũng bao quát Vạn Yêu Tông Lệ Trường Sinh. Thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một phần sức mạnh. Lệ Trường Sinh xem như vũ hóa hậu kỳ đại lao, tuyệt đối có tư cách gia nhập vào Lâm Tế Trần đồ lòng kế hoạch. Hắn cùng Lệ Vô Song là bằng hữu, lại đối phó tông chủ Lệ Vô Lượng từng hợp tác qua đánh giết Cực Tiêu Đạo Tông lão tổ, Lệ Vô Lượng tính toán thiếu nhân tình của hắn. Cho nên tại Lâm Tế Trần xem ra, hắn muốn tìm Lệ Trường Sinh gia nhập vào, nên vấn đề không lớn. Nhưng nếu là bây giờ đem Lệ Tinh Hồn giết, cái kia Vạn Yêu Tông tuyệt đối không thể gia nhập vào, thậm chí còn có thể lâm trận phản chiến, vì hắn nhi tử báo thù. Cứ việc Lệ Trường Sinh lại không ưa thích Lệ Tinh Hồn, nhưng đó cũng là con của hắn, mối thù giết con, Lệ Trường Sinh làm sao có thể không báo. Cho nên Lâm Tế Trần từ vừa mới bắt đầu nhận ra Lệ Tinh Hồn, liền chỉ là muốn cầm lại tiên khí mảnh vụn tiếp đó thuận tiện đánh cho hắn một trận căng căng giáo huấn. Không nghĩ tới Lệ Tinh Hồn sợ mình muốn giết hắn, ngay cả mình ma đồng cũng không cần, vắt chân lên cổ mà chạy. Lâm Tế Trần thu hồi tiên khí mảnh vụn, nhìn xem trong tay cùng phía trước một dạng mảnh vụn quyển trục, lộ ra nụ cười hài lòng. Trung quy là tìm được khối thứ hai, bây giờ cái kia Sơn Hà đồ tiên khí chỉ còn lại cuối cùng một khối ghép hình. Chỉ cần tập hợp đủ, là hắn có thể đem ngàn năm trước Đồng Lai Tiên Tông lưu lạc tiên khí cho khôi phục. Tin tưởng có tiên khí, đến lúc đó khiêu chiến Trúc Cửu Âm sẽ có nắm chắc hơn. Lần này ngược lại là nhận Cốc Huynh thành một cái đại nhân tình, sợ là trở về không tốt lại cùng với nàng so đo, cũng được, hảo nam không cùng nữ đấu, liền tạm thời tính toán, Mộ Linh băng chuyện, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội. Lâm Đế Trần nói thầm tự nói, lần này có thể nhìn thấy khối thứ hai tiên khí mạnh vụn, đúng là Cốc Huynh thành công lao, nếu không phải nàng nhắc nhở, mạnh vụn này chỉ sợ thật muốn bị lệ tinh hồn lấy đi giấu đi chiếm thành của mình. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Cốc Huynh thành chắc chắn cũng là muốn dùng cái này bù đắp chính mình. Lâm Tế Trần mặc dù không muốn cứ tính như thế, mà dù sao đây là tiền khí à, coi như nàng bấy nhiêu chính mình không để cho mình cưới lão bà, nhưng xem ở tiên khí mặt mũi, trước tiên tạm thời nhịn một chút ngược lại cũng không phải không thể. Dù sao mình sớm muộn phải đem Mộ Linh băng mang đi, Cốc Huynh thành không muốn cũng vô dụng, đến lúc đó cùng lắm thì tìm cơ hội gạo nấu thành cơm, nhìn nàng còn có cái gì dễ nói. Nghĩ tới đây, Lâm Tế Trần liền chuẩn bị trở về Nguyên Cực Phát Tông, tính toán thời gian, nữ bạn cũng nên tới đón hải tử. Ngay tại hắn chân trước vừa đi lúc, đột nhiên nghĩ tới phía dưới còn giống như có cái ma đồng không có xử lý đâu. Lệ Tinh Hồn vứt bỏ hồn khế đồng bạn, bây giờ đang trọng thương sắp chết mà nằm ở chân núi. Bị Lâm Tế Trần một kiếm trọng thương, lại không có phòng ngự kỹ năng, ma đồng sinh mệnh đã tiến vào đến ngược, nó hồn thể đang tại dần dần mơ hồ, sắp hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cựu nhân tới, ma đồng vẫn như cũ lộ ra hoảng sợ sợ thần sắc, trong miệng hư nhược y y lìa nha nha, một đôi tay nhỏ không ngừng hướng Lâm Tế Trần chắp tay, dường như đang cầu xin tha thứ. Lâm Tế Trần rút kiếm tiến lên, ma đồng còn tưởng rằng hắn muốn chấm dứt chính mình, dọa đến oa oa khóc lớn. Lâm Tế Trần vui vẻ, vật nhỏ này, lòng can đảm thật nhỏ, muốn mạng sống. Hắn mới mở miệng, ma đồng lúc này gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu. Lâm Tế Trần cười ha ha, nói, chủ nhân ngươi đều không cần ngươi, chiếu ngươi trạng thái này, coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng không chống được bao lâu liền phải chết. Ma đồng nghe vậy lộ ra vẻ tuyệt vọng, đầu tiêu nhịu xuống, không dãy rủa nữa. Ta ngược lại thật ra có thể cứu ngươi. Lâm Tế Trần đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ma đồng đại hỉ, một đôi thiên nhiên hắc vành mắt ánh mắt lập tức có một tia thần thái cùng hy vọng. Về sau cùng ta đi, nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ đem trí nhớ của ngươi toàn bộ xóa đi, sau này cùng ta hỗn, như thế nào? Lâm Tế Trần ném ra ngoài cảnh ô liu. Ma đồng nhưng có chút do dự, tựa hồ vẫn không nỡ lòng bỏ rời đi chủ cũ. Chính ngươi cân nhắc, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, xem ở ngươi như thế trung thành phân thượng, nếu là ngươi không đồng ý, ta cũng có thể cứu ngươi, chính ngươi trở về tìm ngươi chủ tử. Lâm Tế Trần đối với cái này ma đồng cũng không ác ý, thậm chí còn cảm thấy nó có chút lấy vui. Trước đây lần thứ nhất giao thủ, cũng vừa vặn là cái này ma đồng cơm ốc, gián tiếp cứu mình một mạng. Cho nên Lâm Tế Trần có nhận lấy tâm tư của nó. Cái này ma đồng kỳ thực bản tính không xấu, nó là thượng cổ khôi lỗi tông chế tạo một bộ khôi lỗi linh thể, giống như một cái người máy. Mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào bồi dưỡng nó, ngươi để nó giết người, nó liền giết người, để nó làm người xấu, nó liền người xấu. Nhưng nếu như ngươi để nó làm người tốt, nó cũng biết làm người tốt. Giống như một kiện vũ khí, ngươi không cần nó lạm sát kẻ vô tội, nó liền sẽ không có chuyện, ngươi dùng nó phòng thân, nó chỉ là một kiện phòng thân công cụ. Mấu chốt ở chỗ ngươi như thế nào đối đãi. Lâm Đệ Trần sau khi nói xong, ma đồng lâm vào thiên nhân giao chiến ở trong. Trong đầu của nó bắt đầu hồi tưởng lại Lệ Tinh Hồn những năm này là như thế nào đối đãi nó, động một tí đánh chửi, thậm chí giày vò. Tại bên cạnh Lệ Tinh Hồn, nó chưa từng có qua một ngày ngày tốt lành. Bây giờ xảy ra chuyện, nó trước tiên liền bị ném bỏ, trở thành con rơi. Mặc dù ma đồng chí thông minh không cao, chỉ có 5, 6 tuổi hài đồng chí lực, nhưng nó cũng ít nhất biết rõ ai đúng nó tốt, ai đúng nó không tốt. Lệ Tinh Hồn rõ ràng không phải một cái hảo chủ tử. Tại một hồi xoắn xuýt sau, ma đồng làm ra nó trong cuộc đời lựa chọn chính xác nhất, nó bò lổm lổm leo đến Lâm Tế Trần dưới chân, duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Lâm Tế Trần bắt chân, tội nghiệp. Lâm Tế Trần nở nụ cười, giơ lên chỉ điểm tại mi tâm chỗ, phát ra hồn khế khế ước. Ma đồng không có phản kháng, ngoan ngoãn tiếp nhận. Sau đó, Lâm Tế Trần lại lâm vào lúng túng, hắn tựa hồ cũng không có xóa đi nhân gia trí nhớ thủ đoạn. Cưỡng ép biến mất ký ức ngược lại cũng không phải không được, chính là đem đối phương linh hồn thức hải cho hủy đi liền có thể. Nhưng cách làm này sẽ để cho đối phương vĩnh viễn trở thành một đồ đần. Lâm Tế Trần cũng không muốn làm như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không đi động trí nhớ của nó. Trước tiên như vậy đi, đợi khi tìm được trấn hồn thủy hoặc chờ ta học được tinh thần bí pháp cho ngươi thêm thanh trừ cũng không muộn. Lâm Tế Trần thu tay lại đạo, hơn nữa không keo kiệt chút nào mà độ một đại đoàn chính mình khổ luyện bản mệnh chân nguyên truyền vận cho ma đồng. Ma đồng cảm thụ được thương thế của mình đang nhanh chóng khép lại, đồng thời cảm nhận được tân chủ nhân hảo ý, lập tức cảm động đến lệ rơi lệ mặt, ôm Lâm Tế Trần ống quần khóc ròng ròng. Nó từ ký sự đến nay lần thứ nhất chịu đến chủ nhân yêu mến, cũng là duy nhất một lần. Cựu chủ nhân vứt bỏ nó như giày rách, tân chủ nhân đối đãi nó như chân bảo. Chủ nhân làm sao có thể cùng ai qua đều như thế? Canh 2 chương 1813, lại tự nhiên kiếm được cái ma tông đại tiểu thư chương 1813, lại tự nhiên kiếm được cái ma tông đại tiểu thư y nha nha khôi phục thương thế sau ma đồng lộ ra thập phần hưng phấn, vây quanh ở Lâm Tế Trần bên chân không ngừng xoay quanh. Rõ ràng vị này ông chủ mới để nó cảm thấy vô cùng hài lòng, nó thật cao hứng, chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình tâm tình. Lâm Tế Trần nhìn xem nó cái kia có chút hài hước xấu manh khuôn mặt, không khỏi bật cười. Ngươi chủ cũ tử ngoại trừ dạy ngươi sát nhân chiêu thức, như thế nào ngay cả nói chuyện cũng không dạy ngươi, tính toán, về sau tìm cơ hội dạy ngươi nói chuyện biết chữ, bất quá ngươi trước tiên phải học được đi trên người ngươi lệ khí, trở về kiếm tông để cho Hồng Lăng giúp ngươi dùng Phật quang gột rửa một chút, ít nhất chớ dọa người. Ma đồng liên tục gật đầu, ông chủ mới gọi nó làm cái gì, nó thì làm cái đó. Tốt, nên trở về. Lâm Tế Trần chuyến này không chỉ có thu thập được khối thứ hai tiên khí mạnh vụ, còn nhặt được cái ma đồng làm tiểu đệ. Đừng nhìn cái này ma đồng nho nhỏ một cái, nhưng chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, về sau cũng có thể trở thành một tướng tài đắc lực. Ma đồng vốn là thượng cổ linh thể, nó hồn thể phi thường cường đại, có thể tiếp nhận đủ loại cấm thuật tác dụng phụ, hơn nữa nó không có nhục thân, trời sinh thông linh, năng lực học tập cực mạnh. Hơn nữa còn có một điểm, trong thức hải của nó phong ấn đủ loại thượng cổ cấm thuật, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian từ từ khai phát hòa giải phong, hạn mức tối đa của nó cao vô cùng. Lệ Tinh Hồn kỳ thực hoàn toàn đem nhân ra dưỡng phế đi, chỉ biết là khai phát đủ loại giết địch cấm thuật, kỳ thực ma đồng mạnh hơn là phụ trợ, nếu là có thể thật tốt khai phát đến cực hạn, tác dụng của nó thậm chí không thua gì một kiện tiên khí. Lệ Tinh Hồn thuộc về lẫn lộn đầu đuôi, nên bồi dưỡng hắn là một cái đều không bồi dưỡng, chỉ là một vị để người ta làm hắn công cụ sát nhân. Lâm Tế Trần quyết định trở về có dành thật tốt cải tạo một chút, có lẽ có thể đuổi tại đánh trúc cửu âm phía trước cho hắn nhất định giúp trợ. Ngay tại Lâm Tế Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, ma đồng lại chỉ vào một cái phương hướng, chít chít nha ô hướng về phía hắn tùy tiện bút họa. Lâm Tế Trần xem không hiểu động tác tay của nó, thế nhưng là cảm thấy hắn nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi nói là bên kia có biến? Ia, ma đồng liên tục gật đầu. Lâm Tế Trần cũng lên lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này ma đồng còn có tầm bảo công năng? Phát hiện bảo tàng, đây chính là chuyện tốt. Lâm Tế Trần lúc này để cho hắn dẫn đường. Ma đồng lập tức gần cần hướng về phương hướng chỉ bay đi, thái độ đó mười phần định nọt, giống như là muốn cho Lâm Tế Trần hiến vật quý. Lâm Tế Trần cũng vô cùng chờ mong, nếu thật có cái gì tốt bảo bối, cái kia lại kiếm. Chờ bay một đoạn lộ trình sau, ma đồng một đầu hướng phía dưới sơn cốc cắm xuống. Lâm Tế Trần theo sát phía sau, đợi cho trước một hang núi mới dừng lại. Thấy nó chỉ vào cửa hang khoe khoang tựa như đối với Lâm Tế Trần á hoa đều, Lâm Tế Trần thần thức đảo qua, biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị. Đông Phương Ngọc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tế Trần như thế nào cũng không nghĩ đến, ma đồng dẫn hắn đến tìm, không phải bà bối, cũng là bà bối. Đương nhiên, bà bối nơi này là chỉ Đông Phương Tế nữ nhi bà bối. Ngươi là thế nào biết nơi này có người? Lâm Tế Trần khó hiểu nói. Ma đồng bởi vì không biết nói chuyện, không cách nào giảng giải, gấp đến độ vào đầu bức hai, đủ loại bức họa. Lâm Tế Trần thấy không hiểu ra sao, cũng là dở khóc dở cười. Bất quá nhìn ma đồng dáng vẻ, hẳn là đã sớm biết nơi này có người. Nó trước đây chủ tử là Lệ Tinh Hồn, chỉ sợ đây là Lệ Tinh Hồn kết tác. Tính toán, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Lâm Tế Trần không còn xoắn xuýt, tất nhiên tại cái này đủ phải, hắn cũng không thể cứ như vậy quay đầu liền đi đi thôi. Đông Phương Ngọc mất tích chuyện, thế nhưng là Thiên Ma Tông trong khoảng thời gian này nhức đầu nhất vấn đề, phía trước Bách Lý Tản Phong tới tìm hắn thời điểm còn nhờ cậy qua hắn, chỉ cần thấy được Đông Phương Ngọc liền bảo hắn biết một tiếng. Lâm Tế Trần không nghĩ tới tại cái này đụng tới nàng. Cái này Thiên Kim đại tiểu thư thật đúng là đủ tìm đường chết, một người dám chạy đến châu nguy hiểm như vậy tới. Hắn cất bước đi vào, tại trong thạch động, thấy được một đỉnh lều vải. Hắn biết người ở bên trong chính là Đông Phương Ngọc, liền mở miệng hô, rời giường, phơi nắng cái mông. Lâm Tế Trần cho là Đông Phương Ngọc một mực đang ngủ, liền tốt tâm đưa lên đánh thức phục vụ, đồng thời hắn cũng mười phần im lặng. Vị đại tiểu thư này lòng can đảm cũng quá lớn, một người chạy đến coi như xong, tại chỗ nguy hiểm như vậy còn không thiết kết giới hộ pháp. Cứ như vậy như nước trong veo trốn ở trong lều vải nằm ngáy ho ho, cái này phải là mệnh cứng đến bao nhiêu à, mới không có đụng tới người xấu. Hắn nhớ kỹ Đông Phương Ngọc tựa như là cấm pháp thể chất tới, không thể tu luyện à, một người bình thường, lại dài xinh đẹp như vậy, còn không mang bảo tiêu, đơn độc chạy đến Mù Lắc, vẫn là tại chỗ nguy hiểm như vậy. Lập Đệ Trần ngoại trừ bội phục nàng gan lớn, chính là phục nàng mạng lớn. Một lát sau, trong lều vải mảy may động tĩnh cũng không có. Lập Đệ Trần không khỏi nghi hoặc, như thế nào cô nàng này ngủ như vậy chết? Nếu không phải phát hiện Đông Phương Ngọc sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường, Lập Đệ Trần đều phải hoài nghi nàng có phải hay không xảy ra chuyện. "Uy, chớ ngủ, cha ngươi tới bắt ngươi." Lập Đệ Trần lần nữa lên tiếng, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Ý hắn biết đến không đúng, đưa tay đem lều vải biến mất, chỉ thấy Đông Phương Ngọc hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê. Lập Đệ Trần bên trên phía trước vì đó bắt mạch, lại phát hiện đối phương đột nhiên mở mắt, giống như là thấy thịt sói đói hướng hắn đánh tới. Đây nếu là đổi tại cương thi địa ảnh, Lập Đệ Trần chắc chắn lập tức một cái gạo nếp vung đi qua. Nhưng hắn không phải đạo sĩ, Đông Phương Ngọc cũng không phải cương thi, càng không phải là muốn cắn hắn, mà là hướng hắn điên cuồng tác hôn. Mà Đông Phương Ngọc trên mặt cái kia không bình thường đỏ ửng, cùng với xốc xếch quần áo, thường xuyên đụng tới loại chuyện như vậy, Lâm Tế Trần sao có thể vẫn không rõ chuyện gì xảy ra? Liền nói ngươi cô nàng này gan lớn à, một cái người dám chạy loạn, bị người hạ thuốc cũng không biết. Lâm Tế Trần vừa tức vừa cười, hắn ngược lại là không có thừa dịp người gặp nguy ý tứ, hắn đụng tới loại tình huống này cũng không phải hai ba lần, cho tới bây giờ không có dựa vào cái này chiếm người tiện nghi. Trước đây Nam Cung Nguyệt, Mộ Linh Băng đều từng chịu bị độc ảnh hưởng, Lâm Tế Trần cũng vẫn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lại nói cô nàng này hắn cũng không dám đụng, Đông Phương Tế lao ra hỏa kia biết không giống như hắn liều mạng a, thực sự là phục ngươi, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không chạy loạn. Lâm Đệ Trần nói tới nói lui, nhưng vẫn là giúp nàng giải thể nội độc tố. Trừ cái độc đối với hiện tại hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó gì. Hơn nữa kiến thức rộng Lâm Đệ Trần còn nhận ra đối phương độc bị trúng. Một ngày trung tình tán, khá lắm, biến thái như vậy thuốc đều sử xuất ra, cái đồ chơi này đi với nhau 7 ngày, liền sẽ không cách nào tự kiểm chế thích hạ dược giả, thực sự là mị trong dược vương trung vương. Lâm Đệ Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn càng hiếu kỳ tên nào ăn gan bao dám đối với Thiên Ma Tông đại tiểu thư phía dưới loại thuốc này. Khi hắn nhìn thấy sau lưng ma đồng sau, tựa hồ đã đoán được đại khái. Khu khu. Ta ở đâu lúc này Đông Phương Ngọc đã thức tỉnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn phía. Khi thấy Lâm Tế Trần sau, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó ngạc nhiên đứng dậy. Sư phụ. Lâm Tế Trần liếc mắt, đừng loạn đề, ta cho tới bây giờ không nói thu ngươi làm đồ, ta đã có đồ đệ, gọi Thượng Quan Thư Vân, so ngươi tên ngu ngốc này nhưng mạnh hơn nhiều. Cũng đúng, cùng Đông Phương Ngọc cái này tính chất thiên kim tiểu thư so ra, đồ nhi của mình Thượng Quan Thư Vân quả thực là hảo đồ đệ tấm gương, nhân ra đối với chính mình người sư phụ này thế nhưng là tôn sư trọng đạo. Chương 1814, Đông Phương Ngọc kiên trì. Chương 1814, Đông Phương Ngọc kiên trì. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu ta sao? Ô, quá nguy hiểm, ta thiếu chút nữa thì bị lệ tinh hồn tên xuất sinh này cho làm bẩn. Sư phụ, là ngươi cảm ứng được ta gặp phải nguy hiểm mới chạy tới cứu ta đúng không? Nhất định đúng rồi. Ô, ta quá cảm động. Đông Phương Ngọc tỉnh lại sau, một trận bản thân xúc động hỏng, đồng thời một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ hướng về phía Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần thấy thẳng lắc đầu, khá lắm, nàng là thế nào làm đến bản thân vua? Suy nghĩ nhiều quá ngươi, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Sư phụ chớ khiêm nhường, ngươi nhất định là một mực vụng trộm chú ý đồ nhi, gặp đồ nhi gặp nạn, lập tức xuất hiện đúng hay không? Ta thật phục ngươi. Lâm Tế Trần im lặng quay đầu liền đi. Đông Phương Ngọc thấy thế giống như theo đuôi đội kịp. Lâm Tế Trần tức giận nói, ngươi đi theo ta đi, nhanh chóng liên hệ cha ngươi để cho bọn họ đến đón ngươi trở về. Về sau đừng chạy đi ra đi lung tung, còn có ngươi xem ngươi bộ dáng như thế nào biến đức hạnh này. Đông Phương Ngọc bị khuất ba ba nói, ta gượng ép tu luyện mới thành cái dạng này, sư phụ ta không quay về. Lâm Tế Trần khẽ giật mình, nhìn xem trên mặt nàng ám hồng sắc băng liệt một dạng mạch lạc đường vân, lần nữa bị cô nàng này lòng can đảm cho khuất phục. Mạng ngươi là thật to lớn, phản vệ đều nhanh đem đầu góc ngươi cho bạo, còn dám gượng ép tu luyện, ngươi không muốn sống nữa. Chê ngươi cha quá xấu muốn đuổi nhanh đầu thai thay cái cha a. Đối mặt Lâm Tế Trần chửi bậy, Đông Phương Ngọc bất vi sở động, kiên định nói, ta không muốn bình thường sống hết một đời. Cha ta là Thiên Ma Tông tông chủ, sinh nữ nhi không thể tu luyện, ta có gì mặt mũi làm nữ nhi của hắn? Ta thể nhất định muốn tu luyện, còn muốn so đại sư minh càng mạnh hơn, dù là bị phản phệ bỏ mình, ta cũng cam tâm tình nguyện tuyệt không hối hận. Nghe Đông Phương Ngọc âm thanh bang bang có lực cùng quyết tâm, Lâm Tế Trần nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đứng tại Đông Phương Tế góc độ, hắn mười phần hiểu thành cái gì đối phương không để cho mình nữ nhi tu luyện, tình nguyện nàng làm người bình thường, nuôi nàng cả một đời không phải việc khó gì. Liên Thiên Ma Tông tài nguyên, coi như không tu luyện, chỉ là ăn đủ loại linh đan rượu dược, Đông Phương Ngọc tuổi thọ cũng ít nhất có thể sống mấy trăm tuổi không là vấn đề. Lại nói Đông Phương Tế cũng không phải không có cố gắng qua, thậm chí còn nhờ cậy qua Lâm Tế Trần giúp hắn, nhìn ra được hắn là thực sự không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác, cầu nguyện có thể xuất hiện kỳ tích. Đáng tiếc Lâm Tế Trần đối với Đông Phương Ngọc triệu chứng cũng là thúc thủ vô sách, lúc đó cái trò chơi này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, nhưng hắn vẫn một mực không thể hoàn thành, thẳng đến trò chơi cũng bị mất, hắn đều nhanh quên. Cho nên hắn có thể hiểu được Đông Phương Tế tâm tình, mình nếu là có nữ nhi, cũng nhất định chỉ có thể trước hết nghĩ bảo đảm nữ nhi an nguy lại nói. Nhưng mà đứng tại Đông Phương Ngọc góc độ, hắn cũng có thể lĩnh hội trong đó tư vị, đường đường Thiên Ma Tông đại tiểu thư, vũ hóa cường giả hậu đại, lại chỉ có thể làm cái người bình thường. Đổi lại hắn là Đông Phương Ngọc, cũng sẽ không cam tâm, thà bị đứng sinh cũng không muốn bị chết. Phần này nung nên, là Đông Phương Ngọc bẩm sinh, nàng không có khả năng cam chịu tầm thường, vĩnh viễn trốn ở sau lưng cha. Cho nên dù là con đường phía trước lại gian khổ nguy hiểm, nàng cũng dứt khoát kiên quyết đạp vào tự mình tu luyện hành trình. ta xem ta vẫn liên hệ đại sư minh của ngươi tới đón ngươi đi. Lâm Đễ Trần nói. Nhưng Đông Phương Ngọc lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đau khổ cầu khẩn, sư phụ không cần. Van cầu ngươi, đừng nói cho bọn hắn ta ở đây, ta không muốn trở về, càng không thể trở về, vừa trở về, cha ta nhất định sẽ phế bỏ ta đau khổ tu luyện tu vi, còn có thể cả đời đem ta kẹt ở tông môn. Lâm Đễ Trần bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ngươi nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, lại không dừng tay, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Không có chuyện gì, ta không sợ chết, ta sợ là bình thường. Đông Phương Ngọc cố chấp đong đưa đầu, ngữ khí mặc dù mềm, nhưng ánh mắt lại khắc thường kiên định. Ngươi chết cha ngươi làm sao bây giờ? Lâm Đễ Trần lấy ra cha nàng, hy vọng có thể khuyên động nàng quay đầu. Đáng tiếc, Đông Phương Ngọc giống như là ăn đòn cân sát tâm. Cha ta có mẹ ta bồi tiếp, bọn hắn có thể sống bạn năm lâu, mà nếu như ta làm người bình thường, chỉ có thể sống trăm năm, căn bản là không có cách cho hắn dưỡng lao đưa mà. Vậy ta trăm năm sau chết cùng bây giờ chết khác nhau ở chỗ nào? Tương lai chết hắn chỉ có thể càng thêm thương tâm khổ sở. Lâm Đễ Trần nghẹn lời, không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Người tu tiên, trăm năm cũng chỉ là một cái búng tay. Đông Phương Ngọc nếu là làm người bình thường, đến chết cũng bất quá sống mấy trăm tuổi. Chút thời gian này, cùng vũ hóa cảnh vài vạn năm tuổi thọ so sánh như thương hải một hạt, căn bản không coi là cái gì. Muốn người thương làm bạn, liền phải để cho hắn gia nhập vào tu tiên đại doanh, trở thành trường sinh bất lão tu sĩ, mới có thể tiên trường địa cửu đồng hành đi. Đông Phương Ngọc lại nói, cha mẹ ta một mực đem đại sư minh xem như nhi tử đồng dạng đối đãi, coi như không có ta, bọn hắn cũng có đại sư minh làm bạn, sẽ không cô đơn. Nói xong, Đông Phương Ngọc ánh mắt chân thành tha thiết, ngẩng đầu nhìn Lâm Tế Trần nói, sư phụ, ngươi liền thành toàn ta đi, dù là cuối cùng thật đã chết rồi, ta không oán không hối, ta Đông Phương Ngọc, đời này nếu không thì trở thành tu sĩ, nếu không thì trở thành người chết, ta chỉ biết tuyển hai con đường này. Lâm Đệ Trần không nói gì không nói, thật lâu mới thở dài. Theo ý ngươi à, chính ngươi chọn lộ tự mình đi xuống, bất quá ngươi cũng đừng nhường ngươi cha mẹ một mực lo lắng, thỉnh thoảng cho bọn hắn báo tin bình an. Ừ, ta biết. Sư phụ, cái kia đồ nhi liền đi, ngươi khá bảo trọng. Đông Phương Ngọc nhận được Lâm Đệ Trần đồng ý, hoàn toàn không có dây dưa nữa, mà là buông tay ra, lựa chọn lần nữa đạp vào con đường tu luyện. Cũng không phải nàng không muốn cùng lấy Lâm Đệ Trần, chỉ là nàng biết rõ, chính mình tình huống coi như Lâm Đệ Trần cũng không biện pháp hỗ trợ. Cùng thiên phước nhân ra, chẳng bằng chính mình rời đi, tiếp tục tự mình tu luyện. Gặp hắn muốn đi, Lâm Đệ Trần nơi nào yên tâm? Ngươi không sợ lại đụng tới lệ tinh hồn a? Đến lúc đó lại bị hạ dược ta nhìn ngươi làm sao xử lý? Đông Phương Ngọc quả nhiên lộ ra mấy phần sợ, nhưng lại vẫn là ưỡn ngực, nói, không có chuyện gì, ta sẽ không bao giờ lại mắc mưu của hắn liền tốt. Lâm Đệ Trần bên trên phía dưới đánh giá nàng hai mắt, nói, ngươi luyện là ngươi Thiên Ma Tông pháp thuật. Đúng a, ta Thiên Ma Tông pháp thuật có thể mạnh. Đông Phương Ngọc tự hào trả lời. Lâm Đệ Trần cười khổ, nói, các ngươi Thiên Ma Tông pháp thuật là mạnh, nhưng đại bộ phận là ma tu hệ cùng ám hệ, cái này cũng không thích hợp làm phía trước ngươi tu luyện. Ngươi vốn là chịu phản vệ, tu luyện cái này pháp thuật sẽ ra tốc phá hủy thân thể của ngươi, cũng biết để cho phản vệ tới càng sớm hơn hung mãnh. A, cái này, vậy làm sao bây giờ? Đông Phương Ngọc đôi mắt đẹp trừng lớn, tại chỗ mắt trợn tròn. Chính mình khổ cực tu luyện pháp thuật, lại trong miệng Lâm Tế Trần trở thành chính mình đùa đòi mạng. Nhưng nàng cũng không hoài nghi Lâm Tế Trần mà nói, dù sao sư phó không có lý do lừa nàng. Hơn nữa hắn lời nói rất có đạo lý, tự mình tu luyện trong khoảng thời gian này, đích xác cảm giác mỗi lần thi triển ma tông pháp thuật, cơ thể chắc chắn sẽ có loại cảm giác khó chịu. Còn có mặt mũi bên trên mạch lạc đường vân còn có thể phát sáng, kéo dài thời gian rất lâu mới có thể biến mất. Chương 1815, lại thu một đồ. Chương 1815, lại thu một đồ. Dưới mắt việc cấp bách là ngừng tu luyện các ngươi ma tông pháp thuật, ngươi cấm pháp thể chất có thể lại trải qua không dậy nổi dạng này hủy hoại. Ngươi bây giờ tình huống, liền xem như muốn cưỡng ép tu luyện, cũng tốt nhất luyện điểm chính tông pháp thuật, tương tự với kim hệ, mục hệ, đều đối thân thể ngươi có chỗ trợ giúp. Còn có, dung mạo của ngươi bây giờ quá mức lộ ra, tốt nhất ngăn che, bằng không dễ dàng gây nên chú ý. Mặt khác, ngươi tu luyện tốt nhất còn phải có cái pháp hệ đạo sư dạy ngươi, dạng này làm ít công to, hơn nữa có thể tránh cho đi quá nhiều đường quân co. Lâm Đệ Trần kiên nhận đối với Đông Phương Ngọc khuyên bảo, đưa cho nàng không thiếu đề nghị. Không nghĩ tới Đông Phương Ngọc lúc này cuốn lên tới, nói, sư phụ, nếu không thì ta với ngươi trở về kiếm tông A, ngươi dạy ta tu luyện như thế nào? Ngươi không phải muốn tự mình lịch luyện sao? Lâm Đệ Trần im lặng. Bị ngươi kiểu nói này, ta cảm giác rất có đạo lý, ta cũng không biết hệ khác pháp thuật, cũng không biết đi nơi nào tìm lao sư học tập. Nghe sư phụ ngươi nói như vậy, ta chắc chắn ngươi hiểu rõ vô cùng pháp tu, nếu không thì ngươi chỉ điểm ta đi. Đông Phương Ngọc mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, ánh mắt vô cùng đáng thương. Nói đùa cái gì, ta mang theo ngươi, cha ngươi nếu là phát hiện, còn tưởng rằng ta cố ý lừa bán thiếu nữ đâu, hắn không thể tìm ta liều mạng à? Lâm Đệ Trần không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, trước đây chính mình không tốt sao tâm thu lưu cốc tử hàm, không nghĩ tới cốc huynh thành gia hỏa này không phân tốt xấu, nhận định chính mình lừa bán nhi đồng, kém chút không đem toàn bộ hoa hạ đều bưng. Có lần này giao hấn, hắn nơi nào còn có giúp người mang hài tử ý nghĩ, mang không được một điểm. Gặp bị cự tuyệt, Đông Phương Ngọc cũng không nhục trí, vẫn như cũ quấn quýt chặt lấy, ôm Lâm Đệ Trần cánh tay một trận nũng nịu, thậm chí còn đưa ra một cái cực kỳ to gan dụ hoặc. Sư phụ, chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta, ta nguyện ý đem ta quý báu nhất lần thứ nhất hiến tặng cho ngươi. Lâm Đệ Trần tại chỗ bị chấn kinh như sét đánh. Ngươi ngậm miệng, từ chỗ nào học được những thiếu nhi này không nên đồ vật, tiểu hài tử ra, tư tưởng gì? Đông Phương Ngọc con miệng nói, thử, ta đã sớm trưởng thành, ngươi đừng đem ta làm tiểu hài, không tin ngươi nhìn. Nói đi, nàng nắm lên Lâm Đệ Trần bàn tay liền nhấn tại chính mình bộ ngực bên trên. Lâm Đệ Trần cảm nhận được bên trong mềm mại, vội vàng đem tay rút về, trợn mắt nói, ngươi đến cùng đang náo thứ gì? Đông Phương Ngọc gặp Lâm Tế Trần tựa hồ tức giận, lập tức giống như là hài tử làm sai chuyện giống như cúi thấp đầu, nói lẩm bẩm, ngược lại ta không chừng ngày nào liền chết, cùng đến chết đều một thân một người, chẳng bằng trước tiên thể nghiệm một chút tình yêu tư vị, lại nói ta cũng không có người yêu thích, nếu là sư phụ ngươi mà nói, ta nguyện ý. Lâm Tế Trần bị nàng cái này thần kỳ náo động cho chỉnh đều kém chút nói không ra lời. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Đông Phương Ngọc không phục, đột nhiên chỉ vào Lâm Tế Trần một chỗ, nói, còn nói ta là trẻ con. Vậy ngươi này làm sao giảng giải? Lâm Tế Trần cúi đầu nhìn lên nhất thời mặt mo đỏ ửng, khí cấp bại phôi nói, ta đó là thân thể bình thường phản ứng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sư phụ, ngươi liền đáp ứng ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo ta, muốn ta làm cái gì đều được. Đông Phương Ngọc trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Lâm Tế Trần cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, đành phải đáp ứng trước tiên mang nàng trở về kiếm tông. Từ nội tâm mà nói, hắn cũng không yên tâm đối với Đông Phương Ngọc một cái nữa người ra ngoài lịch luyện. Đông Phương Ngọc dù sao cùng hắn cũng có qua vài lần duyên phận, bọn hắn còn từng cùng một chỗ mạo hiểm, mặc dù mình chưa bao giờ thừa nhận là sư phụ nàng, nhưng thiếu nữ này cùng Bách Lý Tàn Phong một dạng bản tính cũng xấu. Liền xem như xem ở Bách Lý Tàn Phong trên mặt mũi, chính mình cũng cần phải xuất thủ tương trợ. Hơn nữa nếu thật có thể tìm được chữa khỏi Đông Phương Ngọc thể chất biện pháp, Thiên Ma Tông cũng biết thiếu mình một cái đại nhân tình, đến lúc đó hắn tìm Thiên Ma Tông hợp tác, tất nhiên không có bất kỳ cái gì lực cản. Còn có một chút, là Lâm Tế Trần tư tâm. Hắn kiếp trước xem như một cái ngộ đạo cảnh pháp tu, mặc dù hôm nay đã sớm thoát ly pháp tu thân phận, nhưng hắn cái kia một thân pháp tu kinh nghiệm cùng đủ loại cường đại pháp thuật cấm chú, cũng không thể liền như vậy thất truyền a, mặc dù những thứ này cấm chú pháp thuật cùng mình kiếm thuật so ra không đáng giá nhắc tới, nhưng dầu gì cũng có thể ngang dọc ngộ đạo cảnh giới. Trong ngộ đạo cảnh, có thể thắng được hắn pháp tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Đế Trần cũng nghĩ tìm người kế thừa chính mình y bát. Nguyên bản hắn muốn truyền dạy cho Giang Lạc Dư, nhưng nội tính của nàng cùng thiên phú, so kiếp trước chính mình cao gấp 10, căn bản vốn không cần hắn dạy. Hơn nữa Giang Lạc Dư sở học nguyên tố hệ cùng mình cũng không giống nhau, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Hắn trước kia là Ôm Tinh Pháp Tông đệ tử, Ôm Tinh Pháp Tông am hiểu nhất chính là kim, mộc, thổ hệ trở pháp thuật thần thông, hắn cũng đem cái này mấy môn pháp thuật luyện đến cực hạn. Bây giờ Đông Phương Ngọc là cái rất tốt người kế tục, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần mình khẳng giáo, tương lai Đông Phương Ngọc thực lực tuyệt đối có thể siêu việt mình kiếp trước. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị phản vệ chết yểu. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Lâm Đế Trần đồng ý như vậy đi, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta, bất quá cần che kín mặt của ngươi. Không thể bại lộ thân phận của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Nhận được lần này ứng sau Đông Phương Ngọc mừng rỡ, liều mạng gật đầu, nói, ta có thể, ta chắc chắn có thể. Nói xong nàng lấy ra một mặt cháo, mang lên mặt, nói, dạng này được không? Không được, ngươi Thiên Ma Tông quần áo cũng phải thay đổi, đổi bộ tán tu pháp bảo. Tốt. Đông Phương Ngọc lập tức làm theo, lúc này thay hình đổi dạng. Nhìn thấy nàng thay đổi, Lâm Tế Trần lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, trước đó ngươi kêu ta sư phụ, ta cho tới bây giờ không có đáp ứng, bất quá từ hôm nay trở đi, ta quyết định chính thức thu ngươi làm đồ. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái này liên tiếp tin vui cho Đông Phương Ngọc nện đến đầu góc choáng váng, trong lúc nhất thời lại kích động nói không ra lời, chỉ là không ngừng gật đầu, hơn nữa vô cùng hiểu chuyện cho Lâm Tế Trần đi lễ bái sư. Sư phụ tại thượng, chịu đồ nhi cúi đầu. Tốt, đứng lên đi, ta vừa làm sư phụ ngươi, về sau ngươi nhất thiết phải nghe vi sư lời nói. Đồ nhi xin nghe sư mệnh. Thứ nay về sau, sư phụ so thiên đại. Cho dù là cha ta cũng không để ý. Ta chỉ nghe sư phụ. Ta Đông Phương Ngọc ở đây lấy đạo tâm thể, như có vi phạm, chết không yên lành. Đông Phương Ngọc oang oang mở miệng, đồng thời lấy đạo tâm lập thệ, biểu lộ quyết tâm của mình. Lâm Tế Trần lắc đầu bật cười, nói, "Này liền không cần thiết, cha ngươi lời nói đều không nghe không tốt lắm đâu." "Không có việc gì, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ mới là lớn nhất. Cha ta xếp thứ ba, mẹ ta thứ hai." Hì hì. Đông Phương Ngọc cười khanh khách trả lời. Lâm Tế Trần cũng không muốn nhiều tính toán, chợt lấy ra lễ vật, là một cây địa phẩm pháp trượng cùng với hai môn địa phẩm pháp thuật bí tịch, xem như lễ gặp mặt. Mắt thấy sư phụ khẳng khái như thế, Đông Phương Ngọc nhảy cẫng hoan hô, nghĩ thầm chính mình hôm nay thực sự là phúc thần quan tâm. Quá may mắn rồi, giống như là pháp trượng này cùng bí tịch, bình thường tại Thiên Ma Tông, Đông Phương Tế Tuyệt sẽ không cho phép nàng đụng. Về sau xuống núi lịch lãm, nàng được đến tốt nhất pháp trượng cũng liền chỉ là một cây huyền phẩm pháp trượng, bây giờ vừa bái sư liền súng hơi đổi pháo, nàng tự nhiên cao hứng không ngậm miệng được. Canh 2 chương 1816, trưởng môn như thế nào như thế nghe hắn lời nói. Chương 1816, trưởng môn như thế nào như thế nghe hắn lời nói. Nguyên Cực Pháp Tông. Đồ Nhi, như thế nào? Gia hỏa này tìm được bảo vật đi. Nghe thấy Lâm Tế Trần trở về, Cốc Khuynh Thành lập tức tìm đến Giang Lạc Dư nghe ngóng tình huống. Khởi bẩm sư phụ, tìm được. Cốc Khuynh Thành nhãn tỉnh sáng lên, lại không có hỏi thăm bảo vật là cái gì, mà là quan tâm nói, cái thứ này hiện tại tâm tình như thế nào? Có hay không tốt một chút? Giang Lạc Dư kỳ quái nhìn chính mình vị này trộn cảm giác mười phần sư phụ, trả lời, tâm tình của hắn không tệ, không chỉ có tìm được bảo vật, còn thu cái nữ đồ đệ, nói muốn dẫn trở về kiếm tông đi. Cốc Khuynh Thành nghe vậy sắc mặt lập tức chìm xuống, máng, gia hỏa này thực sự là đủ. Cái này đồ háo sắc, thực sự là một chút cũng không có đổi. Sư phụ ngươi hiểu lầm, hắn là thu đồ không phải thu đạo lữ. Giang Lạc Dư giải thích nói. Ngươi à, quá ngây thơ rồi, hắn chỗ nào là tìm đồ đệ, rõ ràng là cho mình mở hậu cung, ngươi liền nói cho ta biết, hắn đồ đệ kia có phải hay không dáng dấp rất đẹp đẽ. Ngạch, không thấy, nàng che mặt. Giang Lạc Dư trả lời. Cốc Khuynh Thành thì lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ, thứ nhẹ nói, xem đi, hắn chính là có tật giật mình mới khiến cho nữ nhân kia che mặt, sợ chúng ta phát hiện hắn ý nghĩ xấu xa, thu đồ. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Giang Lạc Dư dở khóc dở cười, nói, sư phụ à, hắn làm cái gì cũng việc không liên quan đến chúng ta à, ngươi làm gì tức giận như vậy?
Ta tức giận đi.
Ta nơi nào tức giận?
Ta chỉ là nho nhỏ bình luận phê phán một chút, hắn xem như chính tông tu sĩ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, giống kiểu gì, ta là thay sư phụ hắn bên vực kẻ yếu, có như thế cái hoa tâm đồ đệ, làm ô uế nàng tông môn danh tiếng, thuần túy không có nhìn. Cốc Huynh Thành hùng hồn nói. Giang Lạc Dư ban tín bán nghi, nàng bây giờ hoài nghi sư phụ mình sẽ không theo Lâm Tế Trần cũng có quan hệ gì à? Nhìn thấy đồ đệ ánh mắt, Cốc Huynh Thành toàn thân không được tự nhiên, nhanh chóng tìm một cái cớ nói, ngươi không tin thì thôi, mau đi ra à, vi sư muốn dọn dẹp một chút. Nói xong nàng hướng về phía trước mặt tính trang điểm, bắt đầu trước diện. Giang Lạc Dư thấy thế càng thêm hồ nghi, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi đây là?
Nghĩ gì thế, ngươi cho rằng ta là vì tên sắc lang đó trưởng môn ăn mặc?
Hắn nghĩ hay lắm a.
Cốc Huynh Thành mắt trợn trắng lên đạo,
cái kia sư phụ ngươi đột nhiên ăn mặc làm gì?
Giang Lạc Dư một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế.
Chủ yếu nàng thực sự nghĩ cha rõ ràng Lâm Tế Trần đến cùng sư phụ mình có hay không tầng kia quan hệ.
Cốc Huynh Thành tức giận nói, nữ quỷ kia đầu lĩnh lập tức tới ngay, nghe nói nàng đẹp quan quỷ giới, danh xưng quỷ giới đệ nhất mỹ nữ, bản trưởng môn cũng không thể thua khí thế, nhiều năm như vậy không gặp, ta muốn để nàng biết, bản trưởng môn sớm đã không phải trước đây cái kia bại tướng dưới tay, vô luận là thực lực hay là mỹ mạo.
A, sư phụ ngươi cùng nữ bạn còn có một đoạn cố sự.
Giang Lạc Dư nhạy cảm người được mùi vị bắt quái.
Cốc Huynh Thành ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng, lập tức xua đuổi, nhanh đi ra ngoài, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy.
Giang Lạc Dư bất đắc dĩ đành phải rời đi.
Màn đêm buông xuống,
pháp tông bầu trời đột nhiên một đạo cực mạnh uy áp buông xuống, toàn bộ tông môn đều bị xâm la quỷ khí vây quanh, pháp tông các đệ tử không khỏi dùng mình một cái. Không chờ các đại trưởng lão làm phản ứng, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh giống như liệt dương xông lên bất tiêu, chỉ là một cái vung tay liền đem cái kia u xâm âm khí cho xua tan sạch sẽ.
Đường đường quỷ giới chi chủ, muốn tới cũng đừng giả thần giả quỷ, muốn hù dọa ai đây?
Trên tông môn phía dưới đều là kinh hãi, quỷ giới chi chủ làm sao sẽ chạy đến bọn hắn pháp tông tới, chẳng lẽ muốn đại chiến?
Trong lúc nhất thời, tất cả pháp tông cao thủ cùng nhau xuất động, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Trường môn, đã xảy ra chuyện gì?
Trường môn, chúng ta nguyện cùng quỷ tộc tử chiến.
Lớn mật quỷ tộc, dám can đảm chạy tới nhân giới, lẽ nào lại như vậy?
Gặp các tông môn trưởng lão đều chạy đến, Cốc Huynh Thành cảm giác đầu có chút đau, nàng căn bản liền không muốn làm lớn như thế chiến trận, dù sao chỉ là để người ta tới đón hải tử mà thôi, bây giờ huy động nhân lực như thế, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng.
Các người đi về trước đi, chúng ta xử lý là được.
Cốc Huynh Thành nói.
Không nghĩ tới những trưởng lão này tất cả mọi người mười phần lòng nhiệt tình, không có một cái chịu đi.
Trường môn yên tâm, chúng ta cũng không sợ quỷ tộc.
Chính là, sao có thể để cho trưởng môn tự mình động thủ, muốn động thủ cũng là chúng ta lên trước.
Trường môn là sợ chúng ta thực lực không đủ sao?
Vậy ta càng tốt dễ biểu hiện.
Thế cùng tông môn cùng tồn vong.
Cốc Huynh Thành dở khóc dở cười, lại không có cách nào nói thẳng.
Không đợi nàng tiếp tục khuyên can, một đạo bị khói đen vây quanh thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở pháp tông bầu trời, cùng Cốc Huynh Thành bọn người xa xa đối lập.
Khói đen tán đi, lộ ra chân dung, quả nhiên là một cái không có nhục thân nữ quỷ.
Tất cả trưởng lão xem xét đều kinh ngạc tại nữ quỷ này hình dạng càng như thế xuất chúng, không thể so với nhà mình trưởng môn kém.
Chỉ có điều biết thân phận đối phương là quỷ đế, đại gia không dám sơ suất chút nào, nhao nhao tế ra vũ khí tùy thời khai chiến.
Đã lâu không gặp a, Cốc công tử.
Nữ bạt vừa thấy được Cốc Huynh Thành, liền nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ nhạo báng.
Cốc Huynh Thành nghe xong sắc mặt lập tức liền đen lại.
Cốc công tử xưng hô thế này, rõ ràng chính là tại trêu tức nàng ban đầu ở quỷ giới nữ giả nam trang, như thế trần trụi bóc người vết sẹo, Cốc Huynh Thành tính tình nóng nảy đụt một chút liền lên tới.
Bà tám quỷ,
ngươi bất nói nhảm,
muốn đánh nhau phải không? Lão nương phụng bồi tới cùng.
Cốc Huynh Thành mắng, đồng thời tế ra pháp trượng, nhiều ra tay đánh nhau tư thế.
Nữ bạt lại lắc đầu, cười nói, ta không phải là tới đánh nhau, cũng không muốn cùng ngươi cái này bại tướng dưới tay đánh.
Bà tám quỷ,
cái gì bại tướng dưới tay ngươi nói rõ ràng.
Trước đây ngươi có thể thắng ta, bất quá là ỷ vào tại quỷ giới, còn có nhiều như vậy giúp đỡ, có bản lĩnh bây giờ một đối một.
Cốc Huynh Thành tức đến trực tiếp tuyên chiến, bình thường tính khí nàng mặc dù bạo, nhưng cũng sẽ không khoa trương như vậy. Nhưng đối mặt nữ bạt cái này ngày xưa cựu nhân, cùng với chính mình nghĩ lại mà kinh chuyện xấu, ai cũng nhịn không được.
Nữ bạt ngược lại cũng có chút ý động, nàng vừa vặn gần nhất cũng ngửa tay, rất muốn luận bàn một chút. Nhưng mới vừa muốn đồng ý, lại nhớ tới tự mình tới cái này mục đích, lại nhìn mắt Cốc Huynh Thành.
Đây chính là kim chủ, nếu là thật đánh, vạn nhất nàng trở mặt không nhận nợ làm sao xử lý?
Nhiều thủ hạ như vậy vẫn chờ ta phát tiền lương đâu.
Ai, chỉ có thể để cho nàng một lần.
Nữ bạt trong lòng âm thầm suy nghĩ, từ bỏ động thủ dự định.
Chợt nàng nói, ta không phải là tới đánh nhau, Lâm Đế Trần đâu?
Ta tìm hắn, cùng ngươi không có cách nào giao lưu.
Cốc Huynh Thành lúc này chính là nổi nóng, đã sớm tức đỏ mặt phá phòng ngự, nơi nào còn chịu cứ như vậy bỏ qua.
Vừa muốn động thủ, lại bị sau lưng Lâm Tế Trần âm thanh cho cương ép kêu dừng.
Đánh cái gì đánh, chính sự ngươi còn xử lý không làm.
Cốc Huynh Thành nghe vậy cũng bình tĩnh lại, đúng vậy à, con trai mình an toàn mới là đại sự, đây chính là con trai mình kim bài bảo mẫu, nếu là thật đem nhân ra đả thương, bảo mẫu từ chức không làm làm sao xử lý.
Nghĩ thông suốt điểm này, Cốc Huynh Thành không thể làm gì khác hơn là kiềm nén lửa giận, cũng từ bỏ giao thủ ý niệm.
Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, quy, nhà mình trưởng môn như thế nào như thế nghe Lâm Tế Trần lời nói.
Chương 1817, sử thượng quý nhất bảo mẫu, 1, chương 1817, sử thượng quý nhất bảo mẫu, 1, tất cả giải tán đi, đêm hôm khuya khoắt đi về nghỉ.
Lâm Tế Trần hiện thân sau, liền hướng pháp tông các trưởng lão phất phất tay tùy ý nói. Đoàn người chừng hai mắt một cái, không phải ca môn ngươi thật coi đây là ngươi kiếm tông địa bàn. Nói để chúng ta tán liền tán, chúng ta làm gì nghe lời ngươi. Không nghe thấy a, tản. Cốc Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, ánh mắt bất mãn liếc nhìn toàn trường, dường như đang trách bọn họ không có nhãn lực tình. Tất cả trưởng lão đều là lắc một cái, nhanh chóng tuân mệnh cáo tử, tan tác như ong vỡ tổ. Rất có uy nghiêm đi. Lâm Đế Trần trêu chọc. Cốc Khuynh Thành mắt trợn trắng lên, ha ha nói thật giống như các ngươi tông môn người không nghe ngươi tựa như, cái kia còn làm cái gì trưởng môn, dứt khoát thoái vị tính toán. Chỉ đùa một chút nghiêm túc như vậy làm gì? Lâm Đế Trần sờ một cái mũi, lúc này nói sang chuyện khác, hướng nữ bạn lên tiếng chào hỏi, tới. Ân, vừa tới ta biết. Vậy là tốt rồi. Ta xem chúng ta vẫn là ra ngoài tìm một chỗ chuyện văn đi. Đều được. Cùng vừa mới bắt đầu đối mặt Cốc Khuynh Thành loại kia thong dong cùng khí thế bức người khác biệt, cùng Lâm Tế Trần đối thoại nữ bạn, lại có vẻ hơi có quắp cùng khẩn trương. Lâm Tế Trần cũng rất giống biến thành người khác, tận cho chuyện giới, đơn giản làm giống như ra mắt hiện trường tựa như. Hai người kỳ quái giới cho chuyện, để cho Cốc Khuynh Thành không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ không có sao chứ. Nhưng Lâm Tế Trần cũng không để ý nàng nghĩ như thế nào, tự mình bay đi, nữ bạn cũng căn bản không có lưu lại ý tứ, lập tức đuổi theo kịp. Cốc Khuynh Thành xem xét cái này còn có, quả quyết đuổi theo. Vốn là còn trốn đi bí mật quan sát pháp tông đám người đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn họ đây ba cái đến cùng đang làm gì đâu? Pháp tông bên ngoài Bách Lý Cô Sơn bên trên, Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn cùng với Quỷ Giới Tân Chủ nữ bạn, ba vị tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho bát hoang run ba cái nhân vật, bây giờ tụ tập ở đây, cùng trong tưởng tượng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí hoàn toàn khác biệt, tương phản còn mười phần hòa khí. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Lâm Tế Trần cùng nữ bạn ở giữa, Cốc Khuynh Thành chỉ là yên lặng nhìn xem bọn hắn tiếp tục giới trò chuyện. Gặp bọn họ hai tựa hồ muốn vĩnh viễn trò chuyện tiếp, nhất là nhìn thấy Lâm Tế Trần cùng mình ngày xưa cựu địch cười cười nói, song phương thậm chí liếc ngang liếc dọc hình ảnh, Cốc Khuynh Thành cuối cùng nhịn không được mở miệng đánh gãy. Đừng nói những lời khách sáo kia, đêm hôm khuya khoắt lao nương còn phải trở về ngủ cái ngủ thẩm mỹ, nói chuyện chính sự được hay không? Nàng một màn này âm thanh, Lâm Tế Trần cùng nữ bạn lúc này mới dừng lại câu thông, nữ bạn có chút khó chịu nhìn chằm chằm nàng, giống như là bất mãn nàng quấy rầy chuyện tốt của mình. Cốc Khuynh Thành lại không hề nhượng bộ chút nào, tuyết cái cổ vung lên, như cao ngạo thiên nga. Thấy các nàng hai lại có ra tay đánh nhau tư thế, Lâm Tế Trần vội vàng đem đề tài dẫn tới chính sự phía trên. Liên quan tới Cốc Tử Hàm chuyện, ta tin tưởng ngươi cũng biết ta, chúng ta cần ngươi hỗ trợ đem hắn mang đến quỷ giới chiếu cố thật tốt. Nữ bạn nghe vậy lại không có trước tiên đáp ứng, mà là nhìn xem Cốc Khuynh Thành nói, ta mang đến quỷ giới có thể, bất quá ta sợ nàng đến lúc đó biết thiên tiên gây chuyện, hoặc lại cùng trước kia một dạng hôn đến ta quỷ giới tới đại náo, chúng ta quỷ giới cũng không hoan nên nàng. Cốc Khuynh Thành nghe xong tới nộ khí, nói, liền điểm này phá sự ngươi không xong rồi đúng không? Ngươi cho rằng ta muốn đi người quỷ giới? Địa phương quỷ quái kia mời ta đi ta đều sẽ không đi, phải không? Vậy năm đó ai nữ giả nam trang chạy tới quỷ giới? Nếu không phải là ngươi, ta tiểu mụ há có thể chết? Con của ngươi sao lại có hôm nay chi kiếp? Nữ bạt đối chọi gay gắt chất vấn. Chương 1817, sử thượng quý nhất bảo mẫu 2, chương 1817, sử thượng quý nhất bảo mẫu 2, Cốc Khuynh Thành bị nói đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, nói cho cùng, hôm nay đây hết thệ cũng là nàng năm đó trẻ tuổi một tay tạo thành. Nếu như không có trước đây quỷ giới hành trình, Cốc Tử Hàm như thế nào lại có kiện nạn này? Nàng phản bác không được, bị tức môi đỏ run rẩy, hốc mắt cũng không nhịn được có chút từng đỏ. Bất kể nói thế nào, đây đúng là lỗi của nàng, coi như nàng lại nghĩ bù đắp cũng chỉ là bổ cứu thôi. Nữ bạt đứng tại đạo đức điểm cao, đem từ trước đến nay cao ngạo nàng bỡn cợt cái gì cũng sai. Lâm Tế Trần gặp Cốc Khuynh Thành như thế, trong lòng không đành lòng, lúc này đối với nữ bạt nói, đều đi qua nói những thứ này làm gì? Ai cũng trẻ tuổi có thời điểm, phạm điểm sai không việc gì, kịp thời hối cải liền tốt, có người như thế bóc người vết xẻo sao? Nữ bạt thấy hắn vì Cốc Khuynh Thành bên vực kẻ yếu, biểu lộ lập tức cái gì, chua xót nói, đúng vậy à, các ngươi cũng là đồng tộc, ta một cái dị tộc như thế nào có tư cách đánh giá đâu, tính toán, ta vẫn từ đâu tới về nơi nào đi thôi. Nói xong nữ bạt quay người liền muốn đi, Lâm Tế Trần mắt trợn tròn, hắn cũng không nói gì à, làm sao còn bỏ gánh. Đừng làm rộn. Hắn mở miệng giữ lại, nữ bạt nhưng như cũng không chịu quay đầu. Lâm Tế Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu, đừng làm rộn, quắn. Câu này xưng hô, để cho nữ bạt giống như máy móc trong nháy mắt nghe lời dừng lại, khóe miệng nàng khẽ nhếch, trong lòng giống như là ăn như mật đường ngọt ngào. Hoàn xưng hô thế này, thế nhưng là nàng chuyên trúc, không phải tiểu hoàn, cũng không phải nữ bạn. Là Lâm Tế Trần đáp ứng ban đầu đối với nàng đặc thù biệt danh. Thật vất vả nàng mới thu liễm biểu lộ, sau đó quay đầu liền đi trở về, thậm chí còn không so đo hiểm khích lúc trước cùng Cốc Khuynh Thành xin lỗi. Ta nói chuyện có chút thẳng, ngươi đừng để trong lòng, đi qua liền đi qua, về sau ta không nói. Cái này nhưng làm Cốc Khuynh Thành cho không biết làm gì, nàng sững sờ tại chỗ, phản phất không tin lỗ tai của mình. Cái bà tám này quỷ, có thể đối với nàng túi đầu. Đây quả thực so mặt trời mọc ở hướng tây còn muốn thái quá. Lâm Đệ Trần ho khan hai tiếng, giảng hòa nói, tốt, trò chuyện chính sự. Tốt, trò chuyện chính sự a. Nữ bạt trên mặt chất phát tán không đi nụ cười. Không lo được Cốc Khuynh Thành kinh ngạc, Lâm Đệ Trần trực tiếp tiến vào chủ đề. Cốc trưởng môn muốn mời ngươi mang đi Cốc Tử Hàm, hắn bây giờ bị ngươi tiểu mụ linh hồn chiếm giữ, cần ngươi đến quản thúc, ngươi nhất thiết phải cam đoan Cốc Tử Hàm an toàn, mà xem như báo đáp, Cốc trưởng môn nguyện ý thanh toán 80 ức linh thạch xem như phí lao động, chờ Cốc Tử Hàm triệt để thức tỉnh, còn có 20 ức số dư thanh toán, ta làm người trung gian, giám sát các ngươi riêng phần mình hoàn thành lời hứa của mình, có vấn đề hay không? Nữ bạt nghe được 80 ức linh thạch, đôi mắt đẹp càng là cười trở thành hình trăng lưỡi liềm, trong lòng hô to lần này mua bán cũng quá đáng giá. Quả thực là không muốn bạo lợi a. Vừa vận giải mình khẩn cấp, phải biết nàng quỷ giới hiện tại đến chỗ đều rách tung tóe chờ lấy nàng cấp tiền tu sửa đâu, một đống quỷ thần thủ hạ động lộc tiền lương đều không phát. Lại không làm điểm linh thạch trở về, nàng cái này quỷ tộc nữ đế, sợ rằng phải di cười tầm giới, ai từng thấy nghèo như vậy đại đế a, chuyến đi nàng cái này quỷ đế còn biết xấu hổ hay không? Ta không có vấn đề, nhất định đem hắn chăm sóc thật tốt, không phải ít một cọng lông tóc. Nữ bạt thông khoái đáp ứng. Ta cũng không thành vấn đề. Cốc Quynh Thành nói ném ra một cái chữ vật giới, giao nạp 80 ức tù lao. Đây tuyệt đối là bát hoang từ trước tới nay đắt tiền nhất một bút bảo mộ hợp đồng, vì bảo vệ mình nhi tử, Cốc Quynh Thành cái đại phú bà này là thực sự chịu bỏ tiền bốn a đương nhiên, cái này cũng cùng nguyên cực pháp tông kiếm tiền năng lực quá mạnh có quan hệ, pháp tông từ trước đến nay cũng là phú tông, chớ nói chi là thiên hạ đệ nhất pháp tông đâu. Nếu là có bát hoang phú hào bảng, Cốc Quynh Thành ít nhất tại tiền tam vị trí. Chương 1818, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 1818, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thả ta ra ngoài. Các ngươi dám can đảm cầm tù bản cung, thật to gan. Ta phải trở về quỷ giới triệu tập thủ hạ, đem các ngươi toàn bộ tông môn giết đến không chừa mảnh giáp, trừ Cốc Lang. Cốc Lang, ngươi không cần ta nữa đi. Hu hu, ngươi không phải đã nói ta là ngươi yêu nhất sao? Ngươi sao có thể không cần ta nữa? Ô ô, nguyên cực pháp tông cấm địa đằng sau, Minh Cơ bị giam tiến một chỗ kết giới. Nàng liều mạng va chạm kết giới, hướng ra phía ngoài la to, vừa khóc vừa gào, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào giày vò, cũng không có một người để ý đến hắn. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đợi cho phụ cận, Minh Cơ tập trung nhìn vào, phát hiện càng là Lâm Tế Trần. Cốc Lang đâu? Ta Cốc Lang như thế nào không tới gặp ta? Ngươi có thể hay không đừng như vậy ác tâm, Cốc Lang, Cốc Lang, ta còn bỏ không đâu, ngậm miệng được không? Nàng căn bản liền không muốn gặp ngươi, để cho ta toàn quyền xử lý ngươi. Lâm Tế Trần ghét bỏ chửi bậy, xưng hô này thật sự ác tâm, hắn cảm giác lỗ tai đều muốn bị ô nhiễm. Minh Cơ biểu lộ lập tức trở nên mấy phần dữ tợn cùng căm hận. Ngươi cái số nam nhân, chính là ngươi cướp đi ta Cốc Lang, đúng hay không? Ngươi chết không yên lành, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Tế Trần nhìn xem cái này giống như bị điên ra hỏa, lắc đầu thở dài, nói: "Ngươi thật đúng là bệnh cũng không nhẹ, biết rất rõ ràng nhân gia là nữ, còn muốn quấn quýt chặt lấy, có ý tứ sao?" "Ngươi biết cái gì? Kiệt cái chính là thất tình. Nam nữ lại như thế nào? Chân chính yêu nhau thì sẽ không để ý đối phương là nam hay nữ." Minh Cơ dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Lâm Tế Trần nhún nhún vai nói thì nói như thế không tệ, nhưng vấn đề là nhân gia không thích ngươi à, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, ngươi muốn làm bách hợp nhân gia lại không muốn. Đánh rắm. Đó đều là bởi vì có ngươi tại. Ngươi cướp đi ta Cốc Lang. Không có ngươi, ta cùng Cốc Lang đã sớm ở cùng một chỗ. Minh Cơ xem như triệt để đem Lâm Tế Trần hận lên, ba không thể hắn chết ngay bây giờ, nàng cảm thấy Cốc Quynh Thành nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Lâm Tế Trần đối với loại này giãn đờ dở nữ quỷ triệt để im lặng, cũng không tiếp tục nghĩ lãng phí lời nói. Ta là chị không được ngươi, nhưng mà, ta tìm một cái chuyên gia tới chị ngươi. Ha ha ha, được cười. Dưới gầm trời này, ai dám động đến bản cung? Minh Cơ phách lối cười to. Nhưng một giây sau, tiếng cười của nàng liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy bên cạnh Lâm Tế Trần xuất hiện một vị nữ quỷ, tại nhân giới đụng tới đồng loại cái này vốn nên là kiện cao hứng vô cùng chuyện, cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng. Nhưng Minh Cơ lại một chút cũng cao hứng không nổi, tương phản, nàng ngu ngơ một lát sau, ngay sau đó thần sắc trở nên mười phần hốt hoảng, ánh mắt cũng bị hoảng sợ thay thế. Ngươi nhìn thấy nữ bạt thời khắc đó, Minh Cơ ngay cả lời đều nói không lưu loát. Nữ bạt nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt hàn ý mười phần. Minh Cơ, ngươi là phụ vương ta yêu nhất tiểu thiếp, vốn nên vì cha ta tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, ngươi lại dễ dàng như vậy bị ngoại nhân lừa bịp. Rõ ràng ngươi đối với phụ vương ta cũng không phải thật lòng, trước kia ta niệm tình ngươi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không muốn nhiều tính toán, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là chết cũng không hối cải. Ta đối với ngươi thật sự rất thất vọng. Minh Cơ thân thể khẽ run, vội vàng giải thích, Loan Loan, ta nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị nữ bạt đánh gãy, bản đại đế tên không phải ngươi có thể gọi. Đại đế? Minh Cơ hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ngày xưa hoàng tuyển đại đế nữ nhi đã trưởng thành lên thành quỷ tộc đại đế. Trước đây nàng trước khi chết, nữ bạt vẫn chỉ là trưởng quản hạn bạt nhất tộc quỷ vương tôi, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành quỷ đế. Thân phận này chuyển biến, để cho Minh Cơ đối với nữ bạt càng thêm kiêng kỵ cùng sợ. Theo lý thuyết, Minh Cơ là hoàng tuyển đại đế tiểu thiếp, cũng là nữ bạt tiểu mụ, địa vị này hẳn là nữ bạt tôn kính nàng mới đúng. Nhưng quỷ tộc cũng không phải là nhân tộc, không có kính già yêu trẻ một tuyết này, huống chi nữ bạt lại không phải Minh Cơ sở sinh. Minh Cơ nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu thiếp thôi, trước đây nữ bạt nghề tình phụ thân đối nó sủng ái, cho nên thái độ cũng coi như hữu hảo. Nhưng kể từ phát hiện Minh Cơ tư thông thay lòng đổi dạ sau, nàng đối với Minh Cơ một điểm hảo cảm liền đã tiêu thất. Bây giờ nàng hoàn toàn lấy quỷ tộc đại đế thân phận cùng Minh Cơ đối thoại, không chút nào giảng ngày xưa tình cảm. Quỷ đế đại nhân, ta chỉ là Minh Cơ còn nghĩ giảng giải, nhưng nữ bạn sớm đã không kiên nhẫn. Ngậm miệng. Ngươi không có tư cách nói chuyện, trước kia ngươi nguyện ý vì Cốc Quynh Thành đi chết, ta niệm tình ngươi tình chân ý thiết, mở một mặt lưới, giữa ngươi ta quan hệ cũng đã sớm xóa bỏ, không thiếu nợ nhau. Nhưng ngươi bây giờ chiếm lấy người khác thân thể, bản đế muốn đem ngươi mang về quỷ giới, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không ta lúc nào cũng có thể sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nữ bạt nói xong, liền phất tay đem kết giới xóa đi. Minh Cơ mặc dù không chấm dứt giới tù khốn, nhưng căn bản không dám chạy trốn chạy, thành thành thật thật đi ra, bị nữ bạt cường đại khí chàng chấn động đến mức một câu nói đều không nói ra được. Lâm Tế Trần ở một bên thấy lắc đầu bật cười, cái này đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn á quán, liền nhờ cậy ngươi, Cốc Tử Hàm cũng coi như là ta nhận đệ đệ, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, ngươi giúp Cốc huynh thành cũng là đang giúp ta. Nghe thấy Lâm Tế Trần giao phó, mới vừa rồi còn người lạ chớ tới gần lãnh lực băng xương nữ bạn, trong nháy mắt đổi một biểu lộ. Nàng mỉm cười, nói, ta biết, ngươi yên tâm, nàng tại quỷ giới, nhất định không có việc gì, cũng nhất định không sẽ chọc trò chuyện. Bên cạnh Minh Cơ thấy choáng mắt, lúc nào gặp qua nữ bạn đối với một cái nhân tộc tu sĩ ôn hòa như thế, còn đối với hắn cười, nàng sẽ không phải là hoa mắt ta. Lâm Tế Trần cũng cười đáp lại, vậy là tốt rồi, có cái gì tình huống tùy thời cho ta biết, đến nôi Cốc trưởng môn, ngươi yên tâm, nàng sẽ lại không đi các ngươi quỷ giới quấy rầy ngươi, có chuyện nàng sẽ thông qua ta truyền đạt. Nữ bạn gật đầu, sau đó có chút ngại ngùng mà cúi thấp đầu, hỏi, vậy ngươi còn sẽ tới quỷ giới sao? Ngạch, biết, có thời gian ta liền đi qua, bất quá ta nghĩ, vẫn là giải quyết xong chút cửu âm lại nói, đến lúc đó có thể còn phải nhờ ngươi đi ra một chuyến. Không có vấn đề, gọi lên liền đến, đến lúc đó ta sẽ đem quỷ tộc tất cả cường giả toàn bộ triệu tập, nghe ngươi điều khiển. Nữ bạn sảng khoái đáp ứng. Vậy là tốt rồi, cái kia liền như vậy quay qua, ta cũng phải trở về kiếm tông đi. Vừa vặn tiện đường, cùng một chỗ thôi. Nữ bạn đề nghị. Cũng tốt, vậy thì đi thôi, bất quá chờ một lát, ta cùng bằng hữu của ta lên tiếng chào hỏi, thuận tiện đem đồ đệ của ta mang lên. Lâm Tế Trần lập tức tìm được Giang Lạc Dư cáo tử, lại cùng Cốc Huynh Thành thông báo một tiếng, chung quy là hoàn thành lần này nhiệm vụ, mang lên Đông Phương Ngọc, cùng nữ bạn cùng nhau rời đi Nguyên Cực Phát Tông. Dọc theo đường đi, nữ bạn đều đang tìm cơ hội cùng Lâm Tế Trần trò chuyện nói chuyện phiếm, bọn hắn trò chuyện vui vẻ, trong lúc đó nữ bạn nụ cười liền không có dừng lại. Đối với cái này, đi theo Minh Cơ đã cả kinh hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ tới, nữ đế lại cũng thích nhân tộc tu sĩ. Nam nhân trước mắt này, không chỉ có cướp đi chính mình cốc lang, bây giờ ngay cả mình con gái nuôi đều không dung tha. Hô trướng, cậu nam nhân, ta hận không thể cắt đứt ngươi cái kia đồ vật. Canh 2 chương 1819, hồi tông. Chương 1819, hồi tông. Là trưởng môn trở về. Trưởng môn, thật là trưởng môn trở về. Tham kiến trưởng môn. Đệ tử gặp qua trưởng môn. Khi Lâm Tế Trần thân ảnh xuất hiện tại Kiếm Tông Sơn môn lúc, tất cả Kiếm Tông đệ tử mừng rỡ không thôi, nhao nhao hành lễ. Lâm Tế Trần rời đi tông môn đã lâu, nhưng các đệ tử đối với hắn sùng bái lại ngày càng gia tăng mấy liệt. Không vì cái gì khác, Lâm Tế Trần cùng Vân Lan Y Lý tin bên lề sớm đã chuyển khắp Bát Hoang Bốn Châu. Các đệ tử đều biết, bọn hắn Lâm trưởng môn đem siêu cấp tông môn Huyền Y Lý Tông tông chủ cho ngâm. Ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm, đại gia đầu tiên là không tin, nhưng về sau biết được thật sự sau, đều đối Lâm Tế Trần quỳ bái, đầu giảm xuống đất. Nếu là khác Nam Pha Vân Lan Y Lý, đại gia chỉ có thể cảm thấy là ăn bám. Nhưng Lâm Tế Trần lại khác, thực lực của hắn, thiên hạ đều biết. Lâm Tế Trần cũng không phải là nghĩ dựa vào nhân gia Huyền Y Di Tông mới đi tán gái. Thiên Diễn Kiếm Tông đồng dạng là siêu cấp tông môn, hơn nữa còn là tối cường tông môn, cho nên căn bản không tồn tại dựa vào nói chuyện. Thuần túy mị lực cá nhân, Lâm Tế Trần đem Vân Lan Y Di phương tâm bắt được. Vân Lan Y Di a, đây chính là Vân Lan Y Di, siêu cấp tông môn tông chủ, vũ hóa cảnh cường giả, trưởng quản toàn bộ Huyền Y Di Tông, hiệu lệnh thiên hạ Y Di Tông, hơn nữa bởi vì hành y tế thế, thu hoạch vô số tín đồ. Đồng thời cũng có vô số cao thủ nhận qua Huyền Y Di Tông ân tình. Luận nhân mạch tài nguyên, Huyền Y Di Tông so Kiếm Tông muốn mạnh gấp trăm lần. Nếu là Huyền Y Di Tông gặp nạn, chỉ cần thông báo một tiếng, đến giúp đỡ các lộ cao thủ liền sẽ như cá giết sang sông không ngừng mà tới. Hơn nữa luận tu tiên tài nguyên, Huyền Y Di Tông cũng so Kiếm Tông mạnh hơn không ít, chủ yếu Huyền Y Di Tông dựa vào chữa thương thánh thuật, lợi nhuận quá dễ dàng. Tùy tiện cứu một người, thu lấy phí tổn, cũng là một bút không ít thu vào, thực lực càng mạnh, thu phí càng quý. Cái này ngàn năm qua, Huyền Y Di Tông tích lũy tu tiên tài phú, sợ là liền Nguyên Cực Pháp Tông đều phải theo không kịp. 200 năm trước, Nguyệt Hoa Châu tao ngộ lớn nhất thú triều, các nơi tổn thất nặng nề, thành trì hủy hết, chỉ là tu sửa cần mấy trăm ức linh thạch. Lúc đó Nguyệt Hoa Châu nạp lan hoàng tộc, bởi vì tài vụ nguy cơ, không cách nào gánh vác lớn như vậy chi tiêu, chỉ có thể cầu viện Huyền Y Di Tông. Ngay lúc đó Vân Lan Y không đành lòng nhân gian khó khăn, trực tiếp vung tay lên, cho mượn nạp lan hoàng tộc 500 ức linh thạch, hơn nữa lúc ấy Huyền Y Di Tông địa bàn cũng tổn thất nặng nề, cần đầu nhập linh thạch cũng có mấy trăm ức. Liền cái này, Vân Lan Y vẫn có thể tiện tay vung ra 500 ức linh thạch cho mượn đi. Cái này nhất cử, trực tiếp chấn kinh Bắc Hoang, chẳng ai ngờ rằng Huyền Y Di Tông có thể có tiền tới mức này. Chỉ là Huyền Y Di Tông xưa nay địa thấp, tiền tài không để ra ngoài, cho nên tất cả mọi người không để ý đến cái này ẩn hình siêu cấp phú hào tông môn. Mà Vân Lan Y Di xem như ngay lúc đó duy nhất trưởng môn người thừa kế, tự nhiên cũng chính là ẩn hình siêu cấp phú bà. Lúc đó biết tin tức này sau, bao nhiêu tu sĩ muốn leo lên Huyền Y Di Tông, bao nhiêu nam tu muốn bắt được Vân Lan Y Di phương tâm, thậm chí rất nhiều tông môn nhất lưu trưởng môn đều tự cam ở rể, tuyên bố nguyện ý mang theo toàn bộ tông môn ở rể Huyền Y Di Tông, trở thành quy thuộc tông môn. Cửu Long Cốc Tư Đồ Hạo không trước tiên là truy cầu Vân Lan Y Lìa nổi danh nhất người cạnh tranh, gia hỏa này lúc đó là thực sự ưa thích Vân Lan Y Lìa cũng không phải là hướng Vân Lan Y Lìa ra sàn đi, thậm chí tuyên bố nguyện ý cải tà quy chính. Đáng tiếc bọn hắn tính toán cuối cùng đều là thất bại, không có nam nhân có thể gõ mở Vân Lan Y Lìa buồn tim. Đại gia lúc đó cũng đều biết, Vân Lan Y Lìa đã từng thích một cái nam nhân, bất quá nam nhân kia bị nàng khuê mật cũng chính là Lãnh Phi Yên giết, sau đó Vân Lan Y Lìa liền triệt để phong tâm vào yêu, cũng không còn đối với nam nhân tâm động. Tất cả mọi người đều cho là Vân Lan Y Lìa chắc chắn là bị thương quá sâu, đã giải quyết xong hồng trần, chuyên tâm tu luyện. Dù sao qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu ưu tú nam tử truy nàng cũng không công mà lui, đủ để chứng minh nàng tâm như chỉ thủy bế tình tuyệt yêu, toàn tâm đặt ở tu tiên vấn đạo phía trên. Thật không nghĩ đến chính là, đơn thân mấy trăm năm Vân Lan Y lại tại trước đó không lâu nói ra cùng Lâm Tế Trần ở chung với nhau tin tức lớn. Hai người ngọt ngào ôm nhau ảnh chụp sớm đã truyền đi xôn xao, cho đến bây giờ, cái này đổi mới hoàn toàn người đều chiếm lấy toàn bộ bát hoang dư luận đầu đề, vì mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Nếu Vân Lan Y thì tìm là những người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng tìm, vẫn là Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần danh khí, chỉ sợ so Vân Lan Y còn lớn hơn rất nhiều. Chủ yếu là mấy năm này thành tựu cùng kinh nghiệm của hắn, thực sự quá kinh người, xưa nay chưa từng có, cũng có thể nói sau này không còn ai. Thời gian 3 năm, từ một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, trưởng thành lên thành nội đạo đỉnh phong cảnh lớn kiếm tu, vượt giai giết địch vô số, trong thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng tối cường thiên tài. Thậm chí thực lực bây giờ, sớm đã thoát ly cấp độ này, đã cùng một đời trước thậm chí tốt nhất đồng lứa lao tiền bối nhóm đánh đồng. Bây giờ càng là đã trở thành Thiên Diễn Kiếm Tông tân nhiệm trưởng môn, chấp trưởng bát hoang tối cường tông môn. Trải qua, truyền kỳ hai chữ ở trên người hắn đều lộ ra quá bình thường. Bây giờ vị này bát hoang truyền kỳ, lại nhiều cái thân phận mới, Vân Lan Y thì chuyện xấu bạn trai. Chủ đề tính trực tiếp kéo căng. Mặc dù Vân Lan Y liền niên kỷ cùng Lâm Tế Trần cách xa rất lớn, nhưng người tu tiên, căn bản vốn không quan tâm cái này, huống chi Vân Lan Y khuôn mặt đẹp sớm đã vang danh thiên hạ, được xưng là Nguyệt Hoa Châu đệ nhất mỹ nhân. Cùng Mộ Tiên Châu Lãnh Phi Yên, Vĩnh Ninh Châu Cốc Quynh Thành, Hoa Phong Châu Tĩnh Nghi Thần Nhi Tịnh Sưng từ xưa đến nay tứ đại mỹ nhân. Hai người thân phận địa vị kỳ thực không sai biệt lắm, hoàn toàn thuộc về cường cường liên hợp. Thiên hạ tất cả ma tông sau khi biết tin này cũng là run lẩy bẩy, hô to ma đạo sợ là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một cái chiến lược mạnh nhất cùng một cái tối cường y thuật, cả hai nếu là dốc sức hợp tác, bọn hắn thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể cản ngăn đón cước bộ của bọn hắn. Cái này bát hoang thiên hạ, sợ là lại không người dám chất vấn Thiên Diễn Kiếm Tông long đầu lão đại địa vị. Thiên Diễn Kiếm Tông các đệ tử cũng bởi vậy cảm thấy phá lệ tự hào, ai bảo Lâm Tế Trần là trưởng môn của bọn hắn đâu? Ra ngoài lịch luyện, đụng tới ma tu gây sự, đem thân phận sáng lên, cơ bản không ai dám lại làm khó. Đây chính là mặt bài. Đặc biệt là Lâm Tế Trần niên kỷ cùng các đệ tử tương tự, quả thực là bọn hắn trong giấc ngộng sống ra dáng vẻ. Đã như thế, Lâm Tế Trần tại tông môn lực ảnh hưởng, thậm chí vượt xa Lãnh Phi Yên. Biết được Lâm Tế Trần trở về tông, ngoại điện các trưởng lão nhao nhao ra nên tiếp, Lâm Tế Trần hỏi thăm bọn hắn một chút trong tông môn sự vụ sau liền để bọn hắn tản. Mới vừa vào nội điện, Lâm Tế Trần liền nhìn thấy Nam Cung Nguyệt mừng rỡ chạy đến, xa cách từ lâu gặp lại, hai người thâm tình ôm nhau. Phu quân ngươi như thế nào mới trở về nha? Còn tưởng rằng ngươi lại đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ nữa nha. Nam Cung Nguyệt hồn nhiên nói. Lâm Tế Trần bật cười nói, làm sao có thể, ta là có chính sự phải làm. Nam Cung Nguyệt lúc này ngắm đến phía sau hắn Đông Phương Ngọc, lúc này liếc mắt, tay ngọc tại bên hông hắn vừa bấm. Đây chính là ngươi nói chính sự. Lâm Tế Trần dở khóc dở cười, liền nhỏ giọng đem sự tình giao phó. Nam Cung Nguyệt nghe xong đầu có chút ngộng, khá lắm, chính tông nữ cường nhân coi như xong, phu quân ngay cả ma tông đại tiểu thư đều không dung tha. Đây là muốn làm gì? Thống nhất chính ma hai đạo. Chương 1820, làm bế quan làm chuẩn bị chương 1820, làm bế quan làm chuẩn bị sư phụ. Ngài đã về rồi. Ân, vi sư không ở nơi này mấy ngày này, nhưng có thật tốt tu luyện. Đệ tử mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, chưa từng buông lỏng. Không tệ, thực lực lại thêm một bước, trẻ nhỏ dễ dạy. Kiếm cung trong đại điện, Thượng Quan Thư Vân biết được Lâm Tế Trần trở về tông sau, lập tức chạy đến đại điện chờ. Nhìn thấy Lâm Tế Trần sau, nàng cả mắt đều là sư phụ bộ dáng. Trên thực tế, kể từ Lâm Tế Trần rời đi tông môn, nàng liền mỗi ngày đều tại bẻ ngón tay đến ngày, một ngày bằng một năm, giống như hòn vọng phu mỗi ngày ngóng trông sư phụ trở về. Bởi vì Lâm Tế Trần giao phó nàng, chính mình không tại trong lúc đó, để cho nàng đi dưới núi quảng trường, mỗi ngày nghe Sở Thiên Hàn trưởng lão giảng bài, cùng đệ tử khác nhóm cùng một chỗ tu luyện. Thượng Quan Thư Vân không có vi phạm, mỗi ngày đều sẽ đi nghe giảng bài, rất nhiều đệ tử gặp nàng lại lợi hại lại xinh đẹp, cả ngày dán nàng, muốn kéo gần quan hệ. Nhưng đối với mấy cái này đệ tử, ngoại trừ nữ đệ tử, nàng cũng là cự người ở ngoài ngàn dặm, một nụ cười đều chưa từng có. Gặp lại sư phụ sau, Thượng Quan Thư Vân sướng đến phát rồi, nguyên bản một mực băng bó khuôn mặt, cũng cuối cùng có nụ cười. Sư phụ, về sau ngươi xuống núi, có thể hay không mang nhiều đồ nhi cùng đi nha? Thượng Quan Thư Vân khẩn cầu. Lâm Đế Trần buồn cười nói, ngươi theo ta xuống núi làm cái gì? Vi sư muốn làm chính sự, mang theo ngươi có chút không tiện, bất quá yên tâm, vi sư gần nhất hẳn là sẽ lại không xuống núi. Vừa mới bắt đầu còn có chút thất vọng Thượng Quan Thư Vân, nghe được Lâm Tế Trần nói gần nhất không hạ sơn, lập tức lại chuyển buồn làm vui. Thật sự đi sư phụ. Lâm Tế Trần gật đầu, nói, ân, ta gần nhất sợ rằng phải bắt đầu bế quan, mấy người giao phó xong tông môn sự vụ, liền muốn chuẩn bị xung kích vũ hóa cảnh. A, sư phụ muốn bế quan. Thượng Quan Thư Vân mắt trợn tròn, thì ra mình lại phải lẻ loi trơ trọi một người a. Đúng vậy a, ngươi không hy vọng sư phụ nâng cao một bước a? Lâm Tế Trần buồn cười hỏi. Cảnh giới của hắn kẹt tại Ngộ Đạo đỉnh phong đã rất lâu rồi, Ngộ Đạo đột phá vô hóa, ngoại trừ thu thập thiên tài địa bảo mấy người đột phá tài liệu, quan trọng nhất là muốn chém dụng tâm ma của mình. Tâm ma là Ngộ Đạo cảnh trọng yếu nhất một môn khảo nghiệm, mỗi cái tu sĩ mặc kệ là ai đều sẽ có tâm ma sinh sôi. Cái này tâm ma tùy tâm mà sinh, là căn cứ vào ngươi một mực đến nay chấp niệm, khốn cảnh, gặp chắc trở các loại đàn sinh. Giống Thánh Viên tâm ma chính là Lâm Tế Trần hắn nằm mộng cũng muốn giết Lâm Tế Trần đáng tiếc đến chết đều không thể thành công. Lại tỷ như Thiên Kiếm đại trưởng lão tâm ma chính là thê tử Sở Tâm Cầm vốn là vô giải. Không nghĩ tới Lâm Tế Trần có thể từ quỷ giới mang về Sở Tâm Cầm để cho đoàn bọn hắn tụ. Cái này khiến Thiên Kiếm đại trưởng lão trực tiếp khởi tử hồi sinh, tại chỗ đột phá, hơn nữa hắn cái vũ hóa cảnh tuy chỉ này là sơ kỳ, nhưng đọc lại ngàn năm đạo tâm cùng tu vi, lại thêm hắn bản thân thực lực, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đơn đấu trước đây Lạc Thương Hải. Mà tâm ma của Lâm Tế Trần thì đơn giản nhiều, một cái là Hứa Tử Quái, một cái là Quách Thiết. Hai người là hắn kiếp trước tâm ma, cho dù là bây giờ vẫn như cũ còn tại. Đây cũng là bởi vì một thế này Lâm Tế Trần trải qua quá mức thuận lợi, không có việc gì có tư cách trở thành tâm ma của hắn. Mà đời trước hắn lại khác biệt, nhưng bởi vì sau khi sống lại cũng mang theo trí nhớ kiếp trước, cho nên bọn chúng vẫn tại Lâm Tế Trần ký ức chỗ sâu, giống như là trước đây vết sẹo, vẫn cứ bảo lưu lại tới. Lâm Tế Trần đột phá vu hóa cảnh, Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết cũng là hắn diệt trừ tâm ma mấu chốt. Nếu là hai cái đều tại, hắn đột phá có tự tin 100%. Nhưng bây giờ Quách Khiết theo cũng không có bị tìm được, chỉ còn lại một cái Hứa Tử Quái nhưng cũng có thể phát huy tác dụng, chỉ là xác suất thành công sợ là muốn hạ thấp rất nhiều. Nếu có thời gian, Lâm Tế Trần đương nhiên nguyện ý chờ hai người toàn bộ tìm được lại đi độ kiếp, nhưng bây giờ cho hắn thời gian cũng không nhiều. Trúc Cửu Âm là một toàn núi lớn, ép tới toàn bộ bát hoang đều thở không nổi đại sơn. Hắn không chờ được, sợ Quách Khiết còn không có tìm được, Trúc Cửu Âm liền đã xuất quan. Đến lúc đó sợ là nghĩ tạm thời đột phá đều không cơ hội. Cho nên Lâm Tế Trần không chờ được, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm cưỡng ép đột phá thử xem. Mặc dù xác suất thành công giảm xuống, nhưng Lâm Tế Trần tính toán, ít nhất cũng có 7 thành chắc chắn. Tại tu tiên một đường, có thể có 7 thành 5 chắc độ kiếp xác suất, đã là rất cao. Cho nên Lâm Tế Trần cũng quyết định không thể đợi thêm. Hơn nữa coi như độ kiếp thất bại, chết xác suất cơ hồ là linh, nguyên nhân chủ yếu là hắn thực lực bản thân sớm đã vượt qua tự thân cảnh giới rất nhiều. Thật giống như một khối phổ thông pha lê bị viên đạn đánh trúng, tất nhiên sẽ nát, nhưng tiếng chống đạn thì không có việc gì, tối đa chỉ là có chút vết rạn. Còn có một cái trọng yếu chắc chắn, đó chính là Lâm Tế Trần có Vân Lan Y Liễu bảo hộ, đến lúc đó để cho nàng thay mình giữ cửa ải, tùy thời cho mình mãi hai cái. Có cái này bảo đảm tại, Lâm Tế Trần thì càng không sợ. Nếu là dạng này còn không dám độ kiếp, đó cũng quá túng. Hắn chuẩn bị chờ giao phó xong tông môn sự vụ, đem tất cả tài liệu gọp đủ sau, liền dự định chính thức bế quan đột phá. Đồng thời hắn cũng liên lạc Vân Lan Y Dìa, bất quá Vân Lan Y Dìa gần nhất công việc bề bộn, cũng cần một chút thời gian mới có thể tới. Đương nhiên hy vọng sư phụ ngươi tốt nhất bế quan, đồ nhi chờ ngươi xuất quan. Thừa quan thư Vân thu dọn một chút buồn bực tính tình nhỏ, rất nhanh liền đã tới ra. Ngược lại sư phụ bế quan cũng là tại trong tông môn, cũng coi như bồi tiếp chính mình rồi, lại nói sư phụ thiên phú, coi như bế quan cũng cần phải không cần bao lâu thời gian. Nghĩ như vậy, nàng cũng sẽ không lại xoắn xuýt, mà là thực tình đưa lên chúc phúc. Lâm Tế Trần hài lòng gật đầu một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: "Đúng Đồ Nhi, vi sư lần này ra ngoài, còn thu cái mới đồ đệ, vừa vặn các ngươi quen biết nhận biết." Hắn vừa nói xong, bên ngoài đại điện liền vào tới một thân ảnh khác. Thượng quan thư Vân có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa trở thành Lâm Tế Trần duy nhất đệ tử không bao lâu đây, liền có một người khác trở thành đồ đệ của hắn. Chính mình duy nhất tính chất trong nháy mắt liền không lại. Thượng quan thư Vân trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là tự an ủi mình, sư phụ thu đồ thiền kinh điểm nghĩa, vì tông môn phát triển, gặp phải hạt giống tốt tự nhiên sẽ muốn nhận vào dưới trướng, về sau trở thành tông môn trợ lực. Coi như không phải duy nhất đệ tử cũng không có gì, ít nhất chính mình vẫn là đại sư tỷ, hơn nữa lấy thiên phú của mình, sư phụ chắc chắn cũng biết càng có khuynh hướng chính mình, hoa nhiều thời gian hơn trên người mình, vậy thì đủ. Chúc mừng sư phụ, ta có thêm một cái sư muội. Thượng quan thư Vân nói quay đầu nhìn một cái, vốn cho rằng hẳn là một cái nam đệ tử, dù sao kiếm tu một đường, nam nhân thiên phú phổ biến so nữ nhân cao hơn. Thật không nghĩ đến, xuất hiện sau lưng người, cũng là nữ tử, hơn nữa còn là một dáng người biển chuyển nữ tử. Mặc dù đối phương che mặt thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng đã cơ hồ có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Thượng quan thư Vân trong lòng một hồi phát khổ, người sư phụ này, đến cùng là thu đồ vẫn là thu đạo lữ, chẳng lẽ trở thành sư phụ đồ đệ điều kiện tất yếu, là nhất thiết phải đẹp mắt không? Nhưng dưới mắt ván đã đóng tuyển, nàng cuối cùng không thể phản đối a, thân là đồ đệ, sao có thể chất vấn sư phụ quyết định đâu? Nàng không thể làm gì khác hơn là nhiệt tâm hướng nữ tử kia lên tiếng chào hỏi, thật không nghĩ đến, đối phương thái độ đối với chính mình, lại hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn tựa hồ không nhỏ để ý. Canh hai chương 1821, hai đồ tranh giành tình nhân chương 1821, hai đồ tranh giành tình nhân sư phụ, chiêu này Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật ta luyện rất nhiều lần, vẫn là không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, sư phụ có thể dạy dạy ta đi. Trong luyện võ trường, Thượng quan thư Vân hướng về phía Lâm Tế Trần nghiêm túc thỉnh giáo vấn đề. Lâm Tế Trần nghe vậy có chút hổ thẹn, hắn thu Thượng quan thư Vân làm đồ đệ đến nay, dạy nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thu đồ đến nay phần lớn thời gian cũng là đồ đệ tự học thành tài, hắn chỉ phụ trách nhét bí tịch. Cũng may Thượng quan thư Vân thiên phú cực cao, giao cho nàng bí tịch cơ bản đều là rất nhanh luyện thành. Tăng thêm nàng cũng rất khắc khổ, tiến bộ vẫn như cũ so đệ tử khác đều cao hơn nhiều. Bây giờ có rảnh, hắn tự nhiên cũng nghĩ thật tốt chỉ điểm một chút vị này đồ đệ. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật là một chiêu uy lực kinh người kiếm chiêu, hắn kiếm ý ẩn chứa cực mạnh sát ý, rút kiếm trảm thiên, chém hết hết thảy, giết hết hết thảy, cho nên muốn chân chính luyện thành chiêu này, nhất thiết phải học được khống chế ngươi sát ý, dung hội tiến kiếm đạo ở trong. Lâm Tế Trần nói, tiện tay gãy một cái nhánh cây, sau đó hướng về phía nặng đến 100 tấn lấy cứng rắn chứ danh thiết huyền thạch liền bung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, cái kia thiết huyền thạch lại bị một phân thành hai, như là đậu hũ bị cắt ra. Thượng quan thư Vân thấy dị sắc liên tục, vỗ tay bảo hay. Lâm Tế Trần thì như người không việc gì, nói tiếp: "Đồ nhi, ngươi có một cái nhược điểm." "A, thỉnh sư phụ chỉ giáo." Thượng quan thư Vân tựa hồ hứng thú, hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tế Trần nghiêm mặt nói: "Vị sư phát hiện, ngươi thiên tư cực cao, nhưng kiếm đạo của ngươi khuyết thiếu sát phạt chi khí, sắc bén không đủ, ngươi phải biết, kiếm chính là giết người khí, chúng ta kiếm tu một đường, xem trọng chính là chém hết thiên hạ thủ lĩnh quân địch, bình định thiên hạ bất bình, nếu là kiếm của ngươi không có sát khí, sẽ biến thành đột khí, không cách nào cùng cường giả chân chính đánh đồng." Nói xong Lâm Tế Trần nhìn xem Thượng quan thư Vân, có chút kỳ quái nói: Đồ Nhi, ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ rất cao, lại đơn độc khuyết thiếu sát ý, tương phản, vi sư phát hiện kiếm đạo của ngươi, lúc nào cũng mang theo mấy phần lòng từ bi cảnh, ngươi cùng người ra tay hoặc đi ra ngoài lịch luyện, dù là ngươi đối phó yêu thú, kiếm của ngươi tựa hồ cũng sẽ không hướng về yếu hại chỗ. Điểm này, ngươi cũng không giống ta kiếm tông đệ tử, ngược lại là giống Phật môn đệ tử. Lâm Tế Trần mà nói, để cho Thượng Quan Thư Vân sững sờ tại chỗ, ánh mắt thoáng qua một tia chột dạ và khẩn trương. Sư phụ ta nàng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lâm Tế Trần thật không có hoài nghi, chỉ là cười nói, ngươi không cần giảng giải, cũng không cần ấy nấy, vi sư có thể lý giải ngươi, ngươi hồi nhỏ một mực tại Phật môn phù hộ phía dưới trưởng thành, tự nhiên cũng lây dính một tia Phật tính, cho nên ra tay lúc nào cũng nhân từ nương tay, cái này chứng minh ngươi tâm địa thuần thiện không có ác niệm, điểm này cũng là cực kỳ khó được, có tốt có xấu a. Thượng Quan Thư Vân nghe vậy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng khiêm tốn tỉnh giáo. Lâm Tế Trần đang chuẩn bị cùng với nàng truyền thụ kiếm đạo tâm đắc, lúc này Đồng Phương Ngọc lại chạy tới. "Sư phụ, ngươi nói muốn dạy ta pháp thuật, làm sao còn không bắt đầu nha?" Đồng Phương Ngọc xuất hiện, cắt đứt đối thoại của hai người. Lâm Tế Trần cũng không để ý, chỉ coi Đồng Phương Ngọc đội vã cầu học, đối với tốt như vậy học đồ đệ, hắn cái này làm sư phụ tự nhiên vui mừng. "Ta đang dạy sư tỷ của ngươi kiếm đạo, đợi lát nữa sẽ dạy ngươi." Đồng Phương Ngọc cũng không theo không buông tha nói, "Không cần đi, sư tỷ thực lực đều mạnh như vậy, thực lực của ta yếu như vậy, sư phụ ngươi trước tiên dạy ta thôi, bằng không ta nhất định sẽ bị sư tỷ bỏ rơi càng ngày càng xa, đều không khuôn mặt làm đồ đệ ngươi." Thượng Quan Thư Vân nghe vậy nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nàng có thể cảm giác được cái này đệ tử mới, một thân ma khí, hơn nữa còn đang tận lực nhắm vào mình. Lâm Tế Trần lại không có nghĩ quá nhiều, gặp nàng nóng độ như thế, cũng liền không thể làm gì khác hơn là đối với Thượng Quan Thư Vân nói, "Thư Vân, ngươi lời đầu tiên đi tu luyện, ta giáo xong sư muội của ngươi liền lại truyền thụ cho ngươi kiếm đạo." Thượng Quan Thư Vân cũng không có cùng Đông Phương Ngọc một dạng đi tranh, mà là nghe lời gật đầu, "Là, sư phụ, đồ nhi chờ ngươi." "Ân, đi thôi." Lâm Tế Trần cất bước rời đi, chuẩn bị chuyển sang nơi khác giáo thụ Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc dù sao thân phận đặc thù, hơn nữa học vẫn là pháp thuật, không dễ làm lấy mặt những người khác giáo thụ. Đợi hắn sau khi rời đi, Đông Phương Ngọc cố ý rơi vào đằng sau, sau đó vụng trộm hướng về Thượng Quan Thư Vân ném đi một cái ánh mắt khiêu khích. Thượng Quan Thư Vân lại chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không muốn cùng tiểu nha đầu này bực bội. Thấy mình bị không để ý tới, Đông Phương Ngọc cũng không cam lòng, nhỏ giọng hướng nói, "Đừng cho là ta không biết ngươi đối với sư phụ không có lòng tốt." Thượng Quan Thư Vân ánh mắt run lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Đông Phương Ngọc hừ nhẹ nói, "Ngươi căn bản chính là ý không ở trong lời, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi mặt ngoài đơn thuần, kỳ thực chính là một cái tao đệ tử, ngươi bái sư là giả, thèm sư phụ ta thân thể mới là thật." Thượng Quan Thư Vân bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, lần thứ nhất bị người mắng tao đệ tử, hơn nữa còn đem chính mình giấu kỹ đi kế hoạch cho tại chỗ bạch trần. Thời khắc này Thượng Quan Thư Vân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng nàng càng nhiều khiếp sợ hơn, chính mình nhận dấu hảo như vậy, trước mắt cái này vừa tới ngày thứ nhất nữ đệ tử là thế nào nhìn ra được. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Thượng Quan Thư Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận, việc này thừa nhận mình còn có khuôn mặt tiếp tục chờ đợi đi. Đông Phương Ngọc lại cười lạnh nói, "Ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta là thế nào biết đến đúng không? Ta liền không nói cho ngươi, hừ hừ, tóm lại ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý." Nói xong Đông Phương Ngọc tựa như cao ngạo như thiên nga, dương dương đắc ý đi, chỉ để lại một mặt biểu lộ phức tạp Thượng Quan Thư Vân không nói một lời. Kế tiếp thời kỳ, Đông Phương Ngọc nhưng khắp nơi nhằm vào Thượng Quan Thư Vân, mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần Thượng Quan Thư Vân vừa tiếp cận Lâm Tế Trần nàng liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xuất hiện ngăn cản. Thượng Quan Thư Vân cũng tại lần lượt bị khinh bị phía dưới lựa chọn nhìn xuống. Mà hai người đồ đệ này phân cao thấp, xem như sư phụ Lâm Tế Trần nhìn ra một tia manh mối, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Một cái là chính mình lần thứ nhất thu đồ đệ, thiên tư thông minh, bản tính thuần thiện, rất được hắn ưa thích. Một cái khác chẳng những cùng chính mình có giao tình, hơn nữa thân phận đặc thù, thiên tư đồng dạng không tầm thường. Lâm Tế Trần cũng không biết nên làm như thế nào đến xử lý sự việc công bằng, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất cho người làm sư phụ, giống như trước đây Lãnh Vi Yên. Bất quá nhìn Thượng Quan Thư Vân chưa từng có cùng Đồng Phương Ngọc tính toán, hắn cũng liền lựa chọn giả vờ không nhìn thấy. Những ngày này, hắn xử lý để dành tông môn sự vụ, còn muốn dạy hai cái đồ đệ tu luyện, buổi tối lại muốn bồi Nam Cung Nguyệt, sắp xếp thời gian 10 phần chặt chẽ, thời gian cũng là trải qua tương đối phong phú. Mắt thấy tông môn sự vụ xử lý không sai biệt lắm, Lâm Tế Trần liền chuẩn bị để cho Thiên Kiếm đại trưởng lão đại chính mình quản lý tông môn, hắn muốn bắt đầu bế quan đột phá. Kiếm cung trên đại điện, Lâm Tế Trần tổ chức hội nghị, chuẩn bị tuyên bố quyết định này. Nhưng vào đúng lúc này, một cái ngoại điện trưởng lão đội vàng chạy tới. "Khởi bẩm trưởng môn, tông môn ngoài có người cầu kiến." Thiên Kiếm trưởng lão bất mãn khiển trách, hồ nháo, "Không thấy ta kiếm tông đang họp sao? Người nào cũng phải chờ chúng ta hội nghị kết thúc, ra ngoài." Lâm Tế Trần lại nghi hoặc hỏi, "Người nào tới van cầu gặp?" Cái kia ngoại điện trưởng lão lập tức trả lời, "Là phía trước trưởng lão, Lý Mục." Chương 1822, là chính hắn phong ấn chính mình chương 1822, là chính hắn phong ấn chính mình kiếm tông chân núi. Một vị quần áo lam lũ người cao thanh niên, ngốc ngốc ngơ ngác, quỳ gối sơn môn phía dưới, đầu không ngừng gõ đánh mặt đất. "Mãi mãi ta ngã bệnh, lão gia gia kia đại phu nói hắn không cứu được, trừ phi là tìm tiên nhân xin thuốc, ta tân tân khổ khổ mới tìm được nơi này, bọn hắn đều nói nơi này có thật nhiều tiên nhân. Van cầu các tiên nhân, mau cứu mãi mãi ta à, van cầu các người." Đang khi nói chuyện, thanh niên dập đầu âm thanh càng lớn tiếng, hắn không ngừng dùng sức, giống như là muốn đem đầu đập phá biểu lộ thành ý của mình. Mới đầu thủ sơn các đệ tử cũng không có nhận ra thân phận của hắn, may mắn có một ngoại điện trưởng lão đi ngang qua, mới phát hiện đối phương càng là tiêu thất thật lâu Lý Mục, lúc này mới vội vàng chạy tới bẩm báo Lâm Tế Trần. Các đệ tử biết thanh niên thân phận sau, căn bản không dám tiếp nhận hắn dập đầu chi lễ, chỉ dám xa xa tránh lui, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết Lý Mục đã trải qua cái gì, chỉ là buồn bực làm sao làm sơ kiếm tông tam sư minh, về sau Lý trưởng lão, làm sao lại thành cái này nghèo túng bộ dáng. Toàn thân vô cùng bẩn, người mặc quần áo rách nát, ngay cả giày cũng không có, để trần tối như mực tràn đầy táo bẩn bàn chân, giống như một cái tên ăn mày, tại nhà mình tông môn phía trước không ngừng dập đầu. Cái này nhưng làm các đệ tử đều làm cho sợ hãi, cũng không dám tiến lên. Mắt thấy những thứ này tiên nhân thờ ơ, thanh niên đành phải tiếp tục đau khổ cầu khẩn, thậm chí nguyện ý dùng mạng của mình đổi mãi mãi mệnh. Ngay tại các đệ tử cũng không biết làm sao lúc, trong sơn môn truyền đến một thanh âm, trưởng môn đến. Chúng đệ tử cả kinh, lập tức tự động tránh ra một con đường, nhao nhao hành lễ. Lâm Tế Trần từ trong đám người đi ra, đi theo phía sau hắn, còn có một đám các đại trưởng lão, tính cả Sở Thiên Hàn, Nam Cung Nguyệt cũng đều tại. Kiếm tông cao tầng cơ hồ toàn viên xuất động, chiến trận này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là khác siêu cấp tông môn tông chủ tự mình cũng chưa chắc có đãi ngộ này. Gặp nhiều đệ tử như vậy vây xem, Lâm Tế Trần nhíu mày, hắn cũng không muốn để cho nhiều người nhìn như vậy nhị sư minh tịch mịch bộ dáng. Sở Thiên Hàn ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lâm Tế Trần biểu hiện nhỏ sau, lập tức ngầm hiểu. Cũng đứng ở đó làm gì, tu luyện xong sao? Tản. Các đệ tử lập tức cổ co rụt lại, đội bằng đi. Hình phạt đường đại trưởng lão cũng không phải nói giỡn thôi. Đối xử mọi người nhóm tan hết, trừ kiếm tông cao tầng, chân núi, chỉ còn dư cái kia bẩn tiểu thanh niên, vẫn như cũ càng không ngừng tại giật đầu. Nam Cung Nguyệt lòng có không đành lòng, lúc này tiến lên, đem hắn dịu dắt đứng lên. Nhị sư minh, ngươi không cần như thế, ngươi đã về nhà. Nhưng mà thanh niên nhưng như cũ si ngốc ngốc, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn thấy Nam Cung Nguyệt sau, chỉ coi nàng là tiên nhân, mê đầu lại bái. Tiên tử tỷ tỷ van cầu ngươi, mau cứu mãi mãi ta à, cầu ba đời này làm trâu ngựa cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Nam Cung Nguyệt biểu lộ khổ tâm, nói, nhị sư minh, ngươi vẫn là cái gì đều không nhớ tới sao? Thanh niên sững sờ nói, tiên tử tỷ tỷ, ta không cứ gọi nhị sư minh, ta gọi cầu ba, ngươi nhận lầm người. Ai sau lưng Lâm Tế Trần, Thiên Khuyết đại trưởng lão truyền đến một tiếng thở dài, giống như già mấy chục tuổi. Hắn là Lý Mục sư phụ, một mực đại hắn như thân nhi tử giống như, gặp Lý Mục lưu lạc đến nước này, hắn làm sao có thể không sầu não? Trên thực tế, kể từ Lý Mục mất trí nhớ đến nay, hắn không chỉ một lần muốn đi vụng trộm thăm hỏi, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Lãnh Phi Yên khuyên cáo qua hắn, Lý Mục tất nhiên chú định có này một kiếp, vậy thì phải để cho chính hắn chịu đựng được, người bên ngoài tương trợ sẽ chỉ làm hắn tiếp tục trầm luân. Thiên Quyết trưởng lão cũng biết, mình nếu là Vân An, tất nhiên sẽ không đành lòng xuất thủ tương trợ, thậm chí không chừng còn sẽ đem hắn mang về kiếm tông. Cho nên hắn đoạn mất tưởng niệm, vẫn không có đi thăm. Hắn biết trưởng môn nói rất đúng, Lý Mục từ nhỏ đến lớn quá mức thuận lợi, bây giờ gặp đả kích, tâm ma nhập thể, cái này kiếp chỉ có dựa vào chính hắn vượt qua đi. Hắn ngay từ đầu nghe thấy Lý Mục tới gặp, còn tưởng rằng Lý Mục đã thoát ly tâm ma, thương phấn trước tiên lao ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy học trò cưng của mình vẫn là cái bộ dáng này, Thiên Quyết trưởng lao đau lòng ngoài còn có thất vọng. Tất nhiên Lý Mục không có khôi phục, hắn lại là làm sao tìm được tông môn? Xanh Thấm đại trưởng lao hiếu kỳ hỏi. Phía trước bẩm báo ngoại điện trưởng lao vội vàng từ phía sau đi ra, như thực tướng nói, nghe nói Lý trưởng lão là bởi vì tu dưỡng hắn lao nhân đã mắc bệnh nặng, dược thạch khó khăn ý đi, nghe được nhân gia nói ở đây có thể cầu đến chữa khỏi lão nhân biện pháp, cho nên hắn liền một đường buôn ba tìm tới. Mặc dù tông môn ta bên ngoài phụ cận đều có kết giới, tránh phàm nhân quấy rầy, nhưng Lý trưởng lão vốn là tông ta người, tự nhiên có thể tìm tới tới. Đám người nghe xong cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Lý Mục sinh hoạt cái kia thôn nhỏ, tuy nói cách kiếm tông không xa, thế nhưng cũng có đến bách lý xa, dùng bay có lẽ không xa, nhưng người bình thường dùng đi, sợ là ít nhất phải đi lên mấy tháng. Hơn nữa trong lúc này đường đi, có thật nhiều núi cao che chắn, sương mù nồng nặc, cũng không ít yêu thú tồn tại. Những thứ này yêu thú cũng là tông môn tận lực lưu lại, vì ma luyện đệ tử thực lực. Mà Lý Mục mặc dù cũng là ngộ đạo cảnh thực lực, nhưng bây giờ mất trí nhớ hắn, chỉ là phàm nhân một cái, duy chỉ có khác biệt cũng chính là tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Nhưng muốn từ thôn của hắn đi bộ buôn ba tìm được kiếm tông cũng không phải chuyện dễ. Đại gia ngoại trừ kinh ngạc tại Lý Mục ý chí lực, càng kinh ngạc với hắn có thể vì một cái không có chút nào liên hệ máu mủ lão nhân trả giá đánh đổi lớn như vậy. Cái này chứng minh Lý Mục đối với vị lão nhân này vô cùng ỷ lại, cũng phi thường trọng thị, có lẽ đã đem hắn coi là người nhà. Ta xem tiến hắn trở về cứu chữa hảo lão nhân kia a. Sở Tâm cầm nhịn không được quên. Đoàn người cũng tựa hồ có ý định nơi này, nhưng mà Lâm Tế Trần lại mở miệng gạt bỏ, không được. Trường môn, đây là vì cái gì? Sở Tâm cầm không khỏi nghi hoặc. Cứu người tự nhiên có thể, nhưng không thể dễ dàng như vậy thả hắn trở về. Lâm Tế Trần nhìn xem còn tại đau khổ cầu khẩn Lý Mục, lộ ra một vòng nụ cười phức tạp. Lý Mục xem như hắn năm đó nhị sư mình, cũng là trong tông môn cùng hắn chơi tốt nhất bản thân, hắn so Thiên Khuyết trưởng lão càng thêm hy vọng Lý Mục có thể một lần nữa trở lại kiếm tông. Nhưng vấn đề là, bây giờ Lý Mục rõ ràng còn không có từ trong bóng tối đi ra, vẫn chịu đến chấn hồn thủy tác dụng, quên đi trước đó tất cả mọi chuyện. Hắn trở thành cầu ai, trở thành phàm nhân, trở thành người người chê cười ngốc tử. Nhưng cái này thật sự tất cả đều là chấn hồn thủy tác dụng sao? Không. Chấn hồn thủy dù là hữu dụng, cũng không thể hoàn toàn phong ấn lại một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ ký ức. Hơn nữa muốn thời gian dài phong ấn, liền phải một mực phục dụng chấn hồn thủy, giống như trước đây Sở Tâm cầm tại quỷ giới như thế, đúng hạn theo lượng phục dụng. Nhưng Lý Mục lâu như vậy đều không dùng qua chấn hồn thủy, phong ấn ký ức làm sao lại một chút cũng nghĩ không ra. Liền lấy lần trước hắn cùng Nam Cung Nguyệt cùng với Sở Thiên Hàn ba người vẫn an hắn lúc, hắn là có chút ấn tượng, chỉ là nghĩ không ra. Cái này chứng minh chấn hồn thủy đối với Lý Mục tác dụng đang không ngừng yếu bớt. Nhưng vì cái gì đều đi qua đã lâu như vậy, Lý Mục vẫn như cũ cái gì đều không nhớ tới, thậm chí lần này quên mất càng thêm sạch sẽ. nguyên nhân cuối cùng là chính hắn phong ấn chính mình. Chương 1823, uy hiếp Lý Mục. Chương 1823, uy hiếp Lý Mục. Đúng vậy, bản thân phong ấn. Lý Mục sâu trong đáy lòng không muốn hồi ức quá khứ, không muốn hồi ức nỗi thống khổ của mình. Hắn từ tiểu tại gia nhân bên cạnh lớn lên, gia cảnh sung túc, áo cơm không lo, thiên phú dị bẩm, hạnh phúc gia đình. Hơn nữa Lý Mục làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước, một lần là xong, trở nên dài lớn sau, hắn lại tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, bị Thiên Khuyết trưởng lão nhìn trúng, nhảy qua nghi thức nhập môn quá trình, trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Tiến vào kiếm tông sau, Lý Mục bắt đầu đạp vào con đường tu tiên, quá trình này đồng dạng thuận lợi, hắn thiên phú cực cao, lại không có chút nào tạp niệm, tu luyện, tiến bộ thần tốc. Về sau Lý Mục mỗi lần xuống núi lịch lãm, đều biết gặp phải đủ loại đủ kiểu cơ duyên, dẫn đến hắn tại trong cùng thế hệ đệ tử thực lực gần với Sở Thiên Hàn. Thiên Khuyết trưởng lão đều từng nói qua, Lý Mục đứa nhỏ này, tai họa ngầm lớn nhất chính là không có gặp qua thất bại gì, tâm trí bên trên khiếm khuyết ma luyện. Nhưng mà Lý Mục chính là như vậy, một đường bằng phẳng, dù là Thiên Khuyết trưởng lão nghĩ lịch luyện hắn cũng không cơ hội. Không có cách nào à, an bài cho hắn rất khó nhiệm vụ, hắn lúc nào cũng có thể biến nguy thành an, hoặc phải quý nhân tương trợ, hoặc nhặt được pháp bảo lợi hại. Để cho hắn bế quan ngồi xuống, hắn tâm vô bằng ngủ, mỗi lần bế quan tất có đốn ngộ, thực lực tinh tiến. Để cho hắn đi thế gian thể nghiệm khó khăn, hắn nhưng dù sao lén lút chuẩn đi về nhà thăm phụ mẫu, phàm là gặp phải chuyện bất bình, hắn đều sẽ trượng nghĩa ra tay, quét sạch nan đề. Liên cái này, còn có thể làm sao đâu, cũng không thể thật giống như Vi Lãng, nổ hứa Tam Đa lão gia à. Thiên Khuyết trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, cầu nguyện tại Lý Mục có thể một mực thuận lợi như vậy xuống. Lý Mục cứ như vậy một đường trưởng thành, thẳng đến ngộ đạo cảnh đều không gặp phải cái gì bình cảnh hoặc ngăn trở. Mọi người cũng đều cho là Lý Mục nhân sinh sợ rằng sẽ một mực thuận lợi xuống, có lẽ đợi đến cha mẹ của hắn già đi thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được cái gì là đau đớn. Nhưng không nghĩ tới, ngoài ý muốn thường thường tại ngươi không có phòng bị thời điểm lặng yên buông xuống. Gia tộc bị diệt, cô nương yêu dấu phản bội, song trọng đả kích, như sấm sét giữa trời quang, để cho tới bây giờ chưa ăn qua khổ gì Lý Mục trong nháy mắt sụp đổ. Một khắc này, chưa bao giờ có tâm ma Lý Mục, đạo tâm trực tiếp bị đánh tan, cừu hận cùng đau đớn xen lẫn, giống như một đôi đại thủ đem hắn kéo vào vực sâu và trượng. Nếu không phải Lâm Tế Trần kịp thời dùng chấn hồn thủy tướng hắn phong ấn, chỉ sợ hắn sớm đã nhập ma. Mà bây giờ, dù là Lý Mục tình huống ổn định lại, chấn hồn thủy dần dần mất đi công hiệu, nhưng Lý Mục lại như cũng lựa chọn vô ý thức đem trí nhớ của mình phong bế. Cái này cũng là một loại trốn tránh, đối với chuyện cũ trốn tránh. Nếu là Lý Mục chính mình không tìm tới môn, Lâm Tế Trần có lẽ sẽ để cho hắn tiếp tục yên tĩnh lại, để cho hắn lại trốn một đoạn thời gian. Nhưng dưới mắt, là cái cơ hội rất tốt. Hơn nữa tông môn bây giờ cần Lý Mục sớm một chút quay về, lấy đối mặt sắp đến bát hoang lớn nhất tai nạn. Ngươi muốn cứu ngươi nãi nãi, có thể, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Tiên nhân, vô luận là điều kiện gì cậu ta đều nguyện ý, muốn mạng của ta cũng được. Lâm Đế Trần nhìn xem hắn, lộ ra một nụ cười, nói, ngươi đi tông môn ta tâm hồn tháp, chỉ cần có thể bọn tới ba hàng đầu, ta liền phái người đi cứu bà ngươi. Hảo. Cái gì tháp? Ta phá hủy nó đều đi. Lý Mục không chút do dự đáp ứng. Có người sẽ mang ngươi tới. Lâm Tế Trần cho ngoại điện trưởng lao ném đi một ánh mắt, đối phương lập tức cho Lý Mục dẫn đường. Cảm tạ tiên trưởng đại nhân. Lý Mục hắc hắc lộ ra cười ngây ngô, đạp tràn đầy cáo bẩn bàn chân, rất là vui vẻ đi theo vào núi môn. Đám người trong nháy mắt biết rõ Lâm Tế Trần ý đồ, cùng lộ ra nụ cười. Nếu là cưỡng ép để cho Lý Mục đến rèn luyện, tiểu tử này chắc chắn không muốn, nhưng bây giờ hiếm có cơ hội này, để cho hắn cam tâm tình nguyện đi đối mặt tâm hồn kinh giống, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Phu quân, dạng này sẽ hay không có chút đốt cháy giai đoạn, ta sợ nhị sư huynh không chịu nổi tâm hồn tháp thí luyện a. Nam Cung Nguyệt có chút lo lắng nói. Lâm Tế Trần liền nói, lúc nào cũng cần trải qua bước này, tâm hồn tháp đạo tâm lịch luyện độ khó là dần dần tăng lên, vừa vặn phù hợp hắn chậm rãi giải khai khúc mắc, mặc dù có thể sẽ để cho hắn nhất thời không tiếp thu được, hoặc chịu đến tương đối lớn kích động, nhưng ta nghĩ hắn sẽ vì mụ nội nó, đi lấy dũng khí đối mặt, hết thảy còn phải xem bản thân hắn. Cứ như vậy, Lý Mục bị đưa vào tông môn tâm hồn tháp, nhìn xem trước mắt cái này cao vút trong mây bảo tháp, hắn vô ý thức lui lại. Tiên trưởng đại nhân, có thể hay không thay cái tháp? Lý Mục run rẩy quay người nhìn về phía Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần trực tiếp ngôn từ cự tuyệt, không thể. Ngươi có thể lựa chọn không đi, hiện tại liền có thể đi về nhà. Lý Mục nhất thời do dự. Sở Thiên Hàn lúc này thình lình tới một câu, và ngươi nếu là biết ngươi liền chút dũng khí này cũng không có, đoán chừng sẽ bệnh càng nặng à. Lý Mục nghe xong, vốn là còn sợ hãi rụt rè biểu lộ lập tức trở nên kiên định. Hảo, ta đi. Nói đi, đầu hắn cũng không trở về chạy vào trong tháp. Lâm Đế Trần bọn người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Sở Thiên Hàn. Nam Cung Nguyệt không khỏi trêu chọc nói, đại sư huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn rất sẽ giật dây người đi. Từ trước đến nay mà không thay đổi, Sở Thiên Hàn lúc này lại lúng túng đỏ mặt, tức giận nói, ta đây là vì tốt cho hắn. Hừ. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi. Lưu lại đám người cười ha ha, liền Thiên Kiếm trưởng lão cùng Sở Tâm Cầm đều bật cười, chính mình đứa con trai này, da mặt vẫn là mỏng như vậy. Đang chờ đợi Lý Mục lịch luyện thời điểm, một cái tiểu nữ hoa thất tha thất thểu bước bắt chân, từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy Sở Tâm Cầm sau, nàng lập tức giang hai cánh tay, ra tốc chạy tới, nha nha hô, mẫu thân Sở Tâm Cầm vừa nhìn thấy nàng, lập tức cả mắt đều là tình thương của mẹ, vội vàng tiến lên, đem nữ hoa ôm vào trong ngực. Ôn Nhu đuốt ve nàng mũm mĩm hồng hồng gương mặt. Tiêm Tiêm, ngươi chạy thế nào ra ngoài rồi? Mẫu thân, ta đói. Nữ hoa che lấy chính mình bụng nhỏ, một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ. Sở Tâm Cầm Ôn Nhu nở nụ cười, nói, đói bụng rồi. Không có việc gì, một hồi mẫu thân trở về làm cho ngươi ăn ngon. Ừ, cha ôm một cái nữ hoa lại hướng Thiên Kiếm trưởng lão trương tay cầu ôm, đối mặt nhiều bạn cũ như vậy cùng Lâm Tế Trần cái này trẻ tuổi trưởng môn nhìn chăm chú, Thiên Kiếm trưởng lão cũng là mặt mo đỏ ửng, muốn cự tuyệt nhưng lại không đành lòng để nữ nhi bảo bối của mình thất vọng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt dày khuôn mặt, đưa tay từ Sở Tâm cầm trong ngực ôm qua nữ hoa. Nữ hoa vừa vào Thiên Kiếm trưởng lão ôm ấp hoài bao sau, liền nghịch ngợm nắm lấy hắn sợi râu, đau đến Thiên Kiếm trưởng lão một hồi nhe răng trợn mắt. Tiêm Tiêm điểm nhẹ, cha râu ria đều muốn bị ngươi lột sạch, ai yêu cha gạt người, ngươi còn có thật nhiều râu ria. Tiêm Tiêm nổ mấy cây liền tốt, nữ hoa nói rút ra ngược lại càng thêm hăng say. Thế ai nha ai nha, bạn già, mau đem nàng ôm đi à, ta râu ria sắp hết, Thiên Kiếm trưởng lão không có cách nào, đành phải cầu viện lão bà của mình. Mọi người thấy một màn này cũng nhịn không được cười to lên, ngay cả Lâm Tế Trần cũng là cười hết sức vui vẻ. Thiên Kiếm trưởng lão lớn tuổi như vậy, lại có thêm một cái nhỏ như vậy nữa nhi, thật đúng là càng già càng dẻo dai à, ha ha. Đương nhiên, bé con này thân phận, tự nhiên cũng không đơn giản. Canh 2 chương 1824, ngươi ngược lại quen thuộc, 1, chương 1824, ngươi ngược lại quen thuộc, 1, nữ hải phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt thanh tú, như cái như bút bê khả ái, thỏa đáng mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên tất nhiên là cái kinh diễm chúng sinh mỹ nhân. Thiên Kiếm trưởng lão lao tới nữ, nữ hải bị sủng ái tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa nữ hải phụ mẫu đều là kiếm tông đại trưởng lão, liền ca ca hiện tại cũng trở thành đại trưởng lão một trong, phần này thân phận địa vị tại trong tông môn có thể nói là phần độc nhất. Liền khác các đại trưởng lão nhìn xem cái này khả ái tiểu nữ hoa, đều mềm lòng suy nghĩ đi trêu cợt ôm nàng một cái. Đáng tiếc nữ hải rất sợ người lạ, chứ mình ra phụ mẫu cùng ca ca, nàng ai cũng không để ôm. Lâm Tế Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái nữ hoa này, trước đây hắn vẫn luôn không tại trong tông môn, nữ hoa bởi vì một mực chờ tại Thiên Kiếm trưởng lão linh kiếm trên núi không có đi ra, coi như ngẫu nhiên đi ra vừa vặn Lâm Tế Trần cũng không ở, cho nên hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái nữ hoa này, bất quá hắn cũng không lạ lẫm. Nói đến, bé con này cùng chính mình ngọn nguồn vẫn rất sâu, nếu không phải hắn, nữ hoa căn bản không có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này. Nữ hoa chính là trước đây Lạc Mộ Tiêm chuyển thế. Lạc Mộ Tiêm là lúc trước U Hồn Điện đại tiểu thư, trước đây đều cho là nàng là Lạc Thương Hải nữ nhi, cũng là tại Lạc Thương Hải ác ý bồi dưỡng phía dưới, nàng trở thành thiên hạ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Thẳng đến về sau tiêu diệt U Hồn Điện, Lạc Thương Hải mới đưa chân tướng báo cho, thì ra Lạc Mộ Tiêm cùng Sở Thiên Hàn là thân huynh muội, hơn nữa còn là Thiên Kiếm trưởng lão nhi nữ. Lạc Mộ Tiêm biết được chân tướng sau, tuyệt vọng tự vận, bất quá may mắn được Lâm Tế Trần đem hắn tàn hồn mang đến quỷ giới giao cho nữ bạn chiếu cố, về sau thông qua chuyển thế, lần nữa đầu thai tại Sở Tâm Cầm trong bụng. Bây giờ Lạc Mộ Tiêm đổi tên là Viên Tiêm Tiêm, không đến một tuổi chẳng những có thể đi đường, còn biết nói chuyện, miệng còn đặc biệt ngọt, người gặp người thích. Lâm Tế Trần nhìn xem nàng, không khỏi nhớ tới trước đây cái kia khắp nơi cùng chính mình đối nghịch ma nữ, không khỏi lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới nữ hoa nhưng cũng chú ý tới hắn, một đôi phốc linh mắt to tò mò đánh giá Lâm Tế Trần. Sở Tâm Cầm thấy thế, cười nói với hắn, "Tiêm Tiêm, kêu thúc thúc, đây là trưởng môn thúc thúc." Nữ hoa có chút khiếp nhược kêu một tiếng thúc thúc. Lâm Tế Trần gặp như này nhu thuận, liền muốn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, lại không nghĩ rằng tay hắn vừa đưa tới, nữ hoa phun một chút lại khóc. "Thúc thúc hỏng, cha, đây là hỏng cây cao lương." Ô ô, nữ hoa không ngừng lắc đầu, cuộn mình thân thể, ánh mắt vừa e ngại vừa đáng thương, lớn chừng hạt đậu nước mắt dì rào rơi xuống, không nói ra được ủy khuất. Lâm Tế Trần tay ngừng giữa không trung, lúng túng thu về. Sở Tâm Cầm vội vàng an ủi nữ nhi nói, "Tiêm Tiêm không khóc, đây không phải hỏng cây cao lương à, đây là trưởng môn thúc thúc." Thiên Kiếm trưởng lão cũng tại một bên an ủi giảng giải. Nữ hoa nghe xong cũng rất nhanh dừng lại thúc thiết, trơ mắt nhìn Lâm Tế Trần. Lâm Tế Trần thấy vậy còn tưởng rằng đối phương không còn kháng cự chính mình, lần nữa đưa tay, nhưng một giây sau, tiếng khóc lại vang lên. Lâm Tế Trần tức sạm mặt lại, khá lắm, hắn bây giờ hoài nghi Lạc Mộ Tiêm cũng mang theo ký ức chủ sinh. Nhưng mà tùy ý Sở Tâm Cầm hai vợ chồng như thế nào trấn an, chỉ cần Lâm Tế Trần dựa vào một chút gần, nữ hoa tất nhiên sẽ khóc. Lâm Tế Trần cố ý thử mấy lần, hắn phát hiện, nữ hoa giống như cũng không phải là tận lực, mà là một loại bản năng, hoặc giả thuyết là phản xạ có điều kiện, sâu trong linh hồn kháng cự. Chương 1824, ngươi ngược lại quen thuộc, 2, chương 1824, ngươi ngược lại quen thuộc, 2, Nam Cung Nguyệt lúc này che miệng cười trộm, trêu chọc nói, "Phu quân, nhất định là ngươi đối với năm đó Lạc Mộ Tiêm làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, mới khiến cho nàng đối với ngươi ấn tượng sâu sắc như vậy, đều ấn đến trong xương cốt đi." Đám người cũng là lộ ra cười xấu xa xem trò vui ánh mắt. Lâm Tế Trần sờ lỗ mũi một cái, ho khan nói, "Làm sao lại, ta cũng không có làm chuyện gì, đừng oan uổng người tốt." Hắn nói thế nhưng là lời nói thật, hắn nhớ kỹ chính mình không phải liền là phá hủy mấy lần Lạc Mộ Tiêm kế hoạch sao? Còn có đơn giản chính là tại năm đó trong bí cảnh, dùng kiếm vết cắt nhân ra cái mông. Cái này cũng mang thù a? Quá hẹp hòi a, không có cách cục. Mấy người nói giỡn ở giữa, tâm hồn tháp thí luyện lại tại kéo dài ở trong. Từ trên tấm bia đá nhìn, Lý Mục Tên đang chậm rãi đi lên leo lên. Lâm Tế Trần thấy mọi người đều ở đây, nhân tiện nói, "Các ngươi đều trở về mau lên, tông môn còn có nhiều chuyện như vậy đâu, ta cùng ta đại sư huynh tại vậy là được." Thiên Kiếm trưởng lão bọn người nghe vậy gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi, Nam Cung Nguyệt không muốn đi, vẫn như cũ lưu lại. Ba người liền tại cái này kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này Lý Mục cũng đang trải qua mất trí nhớ đến nay thống khổ lớn nhất. Hắn vừa đi vào tâm hồn tháp, liền cảm giác từng đoạn ký ức tại trước mắt hắn thoáng qua. Mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện, cũng rất nhanh lắc đầu cưỡng ép đem hắn quên, hoặc giả thuyết là cố ý không thèm nghĩ nữa. Nhưng theo hắn không ngừng leo lên, những ký ức kia càng rõ ràng, càng thường xuyên. Thẳng đến hắn cũng lại không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh, bị tự động chuyển ra ngoài tháp. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã thấy vừa rồi các tiên nhân đều cười khanh khách nhìn mình. Lý Mục vui mừng, hỏi đội, "Tiên trưởng đại nhân, ta có phải hay không hoàn thành? Có thể cứu ta mãi mãi đi. Mà Lâm Tế Trần lại chỉ vào tấm bia đá kia nói, ngươi xem một chút ngươi đạt đến yêu cầu sao? Lý Mục lập tức nhìn qua, tên của mình lại vẫn tại thấp nhất, hạ chót. Hắn ngơ ngẩn lẩm bẩm nói, thế nào lại là một tên sau cùng đâu không sao, ngươi có thể tiếp tục nếm thử, thẳng đến ngươi đạt tiêu chuẩn mới thôi, ta tin tưởng ngươi có thể. Lâm Tế Trần ôn hòa khích lệ nói, trong lời nói cũng là đối với hắn khẳng định cùng tín nhiệm. Lý Mục hồi tưởng lại trong tháp kinh nghiệm, trên mặt lập tức viết đầy kháng cự, hắn vô ý thức lắc đầu, ta không muốn lại đi, nơi đó không tốt đẹp gì, cậu ba không muốn đi vào. Lâm Tế Trần thấy thế, vụ trộm hướng Sở Thiên Hàn bĩu bĩu môi. Sở Thiên Hàn lườm hắn một cái, sau đó sụ mặt đối với Lý Mục nói, lời thuyết minh ngươi căn bản không có nghiêm túc xung quan, xem ra ngươi cũng vô dụng tâm, rõ ràng bà ngươi tại trong lòng ngươi cũng không trọng yếu như vậy đi. Một thuyết này, Lý Mục lập tức tức giận đứng lên, nhìn hằm hằm Sở Thiên Hàn nói vậy, mãi mãi ta trong lòng ta trọng yếu nhất, ngươi người tiên nhân này như thế nào ác độc như vậy? Trên đời tại sao có thể có như ngươi loại này chán ghét tiên nhân? Sở Thiên Hàn bị mắng mặt đen, quay đầu trừng Lâm Tế Trần một mắt. Lâm Tế Trần thì tại một bên xen vào nói, hắn người này nói chính là như vậy, không có việc gì, cậu ba, ngươi tiếp tục sống con à, ta giúp ngươi mắng hắn hai câu. Nói xong, hắn tượng trưng mà đối với Sở Thiên Hàn cở mắng hai tiếng. Lý Mục thấy thế lúc này mới lộ ra nụ cười, đối với Lâm Tế Trần nói, tiên trưởng đại nhân ngươi người thật hảo không giống hắn làm cho người ta chán ghét. Ta nhất định nghe tiên trưởng đại nhân, vì mãi mãi, xông lên trước ba. Nói đi, Lý Mục xoay người lần nữa tiến tháp. Lâm Tế Trần hài lòng nở nụ cười, cảm khái nói, tiếp tục như vậy, ta nghĩ không bao lâu, hắn liền sẽ nhớ tới thân phận của mình. Nhưng mà bên cạnh Sở Thiên Hàn lại tức giận đến cắn răng, lạnh giọng nói, cho nên ngươi làm người tốt, để cho ta làm ác người. Lâm Tế Trần nhún nhún vai, nói, không có cách nào à, cũng nên có cái có nổi, lại nói nhị sư huynh vốn là chán ghét ngươi, bây giờ nhiều mấy phần chán ghét cũng không có gì, ngươi ngược lại quen thuộc. Sở Thiên Hàn. Chương 1825, chuyên hố cầu ga. Chương 1825, chuyên hố cầu ga. Dòng dã 3 ngày thời gian. Lý Mục tại Tâm Hồn Tháp ước chừng chờ đợi 3 ngày. Trong lúc đó hắn không ngừng ngất bị truyền tống đi ra, chờ sau khi tỉnh lại lại lập tức lần nữa đi vào. Như thế nhiều lần không ngừng, tới tới lui lui không dưới trăm lần. Mỗi lần trên người hắn mặc dù không có cái gì vết thương, nhưng trên mặt lại viết đầy mỏi mệt cùng đau đớn. Mỗi lần tỉnh lại hắn đều nghĩ lùi bước, nhưng vừa nghĩ tới vị kia hiền lành đãi hắn như cháu trai ruột một dạng tốt lão nhân, hắn tựa như cùng đánh không chết tiểu cường, tiếp tục vượt quan. Lâm Tế Trần ba người một mực tại ngoài tháp vì đó hộ pháp, mỗi lần hắn hư thoát sau, Lâm Tế Trần sẽ cho hắn uy viên thuốc, hoặc là độ sợi linh khí đi qua. Hắn cũng không lo lắng Lý Mục thân thể sẽ xuất hiện tình huống gì. Dù sao gia hỏa này nội tình đặt tại cái kia, hắn muốn là ngộ đạo cảnh tu sĩ, chỉ là phong ấn tất cả ký ức thôi. Có bọn hắn bảo hộ, Lý Mục mỗi lần hư thoát sau, đều có thể tốc độ nhanh nhất nhận được khôi phục. Ba ngày thời gian, Lý Mục từ tầng thấp nhất lại trực tiếp vọt tới tên thứ nhất. Bây giờ trên tấm bia đá, sớm đã không có Lâm Tế Trần đám người tên, cũng là tông môn đệ tử. Nguyên bản chiếm lấy đệ nhất là Thượng Quan Thư Vân, nhưng bây giờ đã bị Lý Mục dồn xuống tới. Trở lại lần đi ra lúc, Lý Mục sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, như cùng ở tại thủy ngâm rất lâu quỷ chết chìm. Không có người biết hắn ở bên trong đã trải qua cái gì, chỉ biết là hắn giờ phút này vô cùng mệt mỏi, vô cùng mỏi mệt. Cho dù là Lâm Tế Trần cho hắn cho ăn đan dược, hắn nhưng như cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ba người đều biết hắn là tinh lực khô kiệt, xem ra tại Tâm Hồn Tháp cuối cùng mấy hải, hắn thấy được không muốn nhìn thấy đồ vật. Đối với cái này Lâm Tế Trần không lo, ngược lại còn mừng, ít nhất chứng minh Lý Mục hồi tưởng lại những chuyện cũ kia sau, cũng không có tẩu hỏa nhập ma, cũng không có mất khống chế. Bình tĩnh như vậy, hoặc là lời thuyết minh Lý Mục đã bắt đầu tiếp nhận đối mặt chuyện cũ, hoặc là lời thuyết minh trong lòng của hắn còn có lo lắng người. Từ một điểm này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt mở đầu. Nam Cung Nguyệt tự nhiên cũng nghĩ như vậy, nàng không kịp chờ đợi hỏi, "Nhị sư huynh, người nghĩ tới đi." Nhưng mà Lý Mục đối mặt hỏi thăm, nhưng như cũ si ngốc, lắc đầu nói, "Ta không phải là nhị sư huynh, ta gọi cậu a, tiên tử tỷ tỷ ngươi nhận là người." Nam Cung Nguyệt có chút thất vọng, Lâm Tế Trần vô bả vai nàng, hướng Lý Mục nói, "Không có việc gì, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ." Lý Mục gật đầu, lại lập tức hỏi thăm Lâm Tế Trần, "Tiên trưởng đại nhân, ta thành công không?" "Ân, ngươi thành công, quay đầu xem liền biết." Lâm Tế Trần mỉm cười nói. Lý Mục nghe vậy quay người, lại nhìn thấy trên tấm bia đá hàng ngũ nhớ nhất tên, đương nhiên biết Lý Mục hai chữ. Nhưng hắn vẫn một mặt kỳ quái, nói: "Tên của ta ở chỗ nào, ta như thế nào không thấy cậu và hai chữ?" Sở Thiên Hàn nhịn không được nói: "Ngươi là tên thứ nhất, đó mới là tên của ngươi." "Tên thứ nhất? Lý Mục? Ta gọi Lý Mục." Lý Mục cắn ngón tay, không chịu tin tưởng. Lâm Tế Trần nói khẳng định: "Không tệ, ngươi liền kêu Lý Mục, cũng là cậu à, cái này cũng không xung đột." Lý Mục ngẹo đầu giống như là suy tư một phen, biểu lộ lập tức lại trở nên thống khổ, hắn lập tức lắc đầu, nói: "Không, ta không cứ gọi Lý Mục, ta gọi cậu ba." Nghe vậy, Sở Thiên Hàn cùng Nam Cung Nguyệt trong mắt đều thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn nói hắn liền kêu cậu ba, không gọi Lý Mục, rõ ràng hắn vẫn tại trốn tránh, không muốn tiếp nhận cái thân phận này, cũng không nguyện ý hồi ức quá khứ của mình. Bất quá Lâm Tế Trần lại cũng không để ý, ngược lại cười hướng hắn nói: "Hảo, vậy ngươi liền kêu cậu ba, không cứ gọi Lý Mục." "Hắc hắc, cảm tạ tiên trưởng đại nhân, vậy ta mãi mãi bệnh có thể trị hết đi." "Mãi mãi ngươi bệnh ta đã sớm kêu người đi trị." "Thật sự, quá tốt rồi. Tiên trưởng đại nhân, cậu ba có thể gặp được đến ngài, thực sự là phúc khí, ta thay ta mãi mãi cảm ơn ngươi, dập đầu cho ngươi." Lý Mục kích động lúc này liền muốn quỳ xuống, lại phát hiện đầu gối mình cũng không nghe sai sự. Lâm Tế Trần mỉm cười nói: "Ngươi không cần quỳ ta, về sau đều không cần quỳ, chúng ta là bằng hữu." "Bằng hữu?" tiên trưởng đại nhân muốn cùng cậu và kết giao bằng hữu.
Đúng vậy a, ngươi nguyện ý sao?
Nguyện ý.
Ta 100 nguyện ý.
Tiên trưởng đại nhân là bằng hữu của ta.
Ha ha, ta trở về muốn nói cho nãi nãi.
Lý Mục hưng phấn mà vừa kêu vừa nhảy.
Nói xong, hắn không có chút nào lưu luyến, liền hướng Lâm Tế Trần cáo tử, tiên trưởng đại nhân, ta có thể đi về đi.
Nãi nãi ta còn tại nhà chờ ta.
Lâm Tế Trần gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, ta tiễn đưa ngươi xuống núi.
Không cần không cần, liền không phiền phức tiên trưởng đại nhân, chúng ta có thể trở về.
Gặp lại tiên trưởng đại nhân.
Lý Mục nói đi liền cáo tử.
Nam Cung Nguyệt gọi hắn lại, hai.
Cậu Hoa, ngươi không thích ở đây đi.
Lý Mục nghe vậy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ưa thích à, ở đây xinh đẹp như vậy, còn có nhiều như vậy thần tiên, ta rất ưa thích.
Vậy ngươi làm gì như vậy vội vã trở về đây, tại cái này chờ lâu chút thời gian a.
Nam Cung Nguyệt giữ lại nói.
Lý Mục lại quả quyết lắc đầu, không cần.
Ta muốn trở về chiếu cô nãi nãi ta, nãi nãi ta còn tại nhà chờ ta.
Vậy ngươi còn có thể trở về sao?
Ta không trở lại, nãi nãi ta đã tốt, ta cũng không cần tới nơi này, ở đây lại xinh đẹp, cũng không có nhà ta hảo.
Lý Mục nói lộ ra vẻ tưởng nhớ, sau đó lòng chỉ muốn về mà hỏi thăm Lâm Tế Trần như thế nào ra ngoài.
Lâm Tế Trần mỉm cười, tiện tay một chiêu, Lý Mục liền bay lên.
Lý Mục đầu tiên là sợ, mấy người biết là tiên nhân giúp hắn, hắn mới thả lòng trong lòng, hưng phấn kêu to nói, ta biết bay, ha ha, ta cũng biết bay, ngươi thích ta mang ngươi nhiều trời một hồi.
Lâm Tế Trần nói xong, lôi kéo hắn tại kiếm tông bầu trời bốn phía đi lòng vòng, cho Lý Mục quá túc miệng sau, mới đem thả lại chân núi.
Lý Mục cảm kích và phần, vừa định bị xuống, lại nhớ tới Lâm Tế Trần mà nói, không thể làm gì khác hơn là khom lưng túi người chào thật sâu sau, quay người rời đi.
Nhìn xem Lý Mục thân ảnh dần dần biến mất tại đường núi phần cuối, ba người biểu lộ lại là không giống nhau.
Lâm Tế Trần một mặt ý cười, Nam Cung Nguyệt cùng Sở Thiên Hàn lại một bộ vẻ u sầu.
Nam Cung Nguyệt nhịn không được hỏi, phu quân, nhị sư huynh thật chẳng lẽ cái gì cũng không nhớ sao?
Vậy hắn sẽ không phải cả một đời cũng là như vậy đi?
Yên tâm, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ nhớ tới.
Lâm Tế Trần tự tin nói.
Vì cái gì ngươi có nắm chắc như vậy?
Nam Cung Nguyệt hiếu kỳ.
Lâm Tế Trần nhỏ giọng cười xấu xa, nói, ta đã sắp xếp người đi đem hắn nhà đốt đi, mặt khác còn nghe nói mụ nội nó nhi tử, vì kiếm tiền chữa bệnh thiếu nợ, đợi sau khi trở về hắn không cần bao lâu liền sẽ lần nữa trở về, đến lúc đó ta an bài cho hắn càng khó nhiệm vụ, hắc hắc.
Nam Cung Nguyệt một mặt chấn kinh, nói, phu quân, làm như vậy không có sao chứ? Sở Thiên Hàn ở một bên cũng là im lặng, đây không phải hố người sao?
Lâm Tế Trần thì vỗ bộ ngực trả lời, yên tâm, chỉ là khảo nghiệm, cũng không phải là thật sự, ta sẽ an bài đệ tử bảo hộ lão nhân kia một nhà an toàn.
Nam Cung Nguyệt nhưng như cũng lo lắng nói, vậy nếu là về sau nhị sư minh biết rõ làm sao xử lý, có thể hay không hận chúng ta?
Lâm Tế Trần lại không thèm để ý chút nào, không có việc gì rồi, đến lúc đó liền nói là đại sư minh làm.
Canh 2 chương 1826, liên tiếp tin giữ chương 1826, liên tiếp tin giữ Thạch Nữ Thôn.
Nghe nói sao, Mã Tam Đao nhà cái kia cậu hoa, thật sự chạy đi tìm tiên nhân rồi, vẫn là đi Thiên Diễn Kiếm Tông.
Chết cười ta, cái này cậu hoa thật sự là một cái đồ đần à, liền hắn cũng xứng thấy tiên nhân.
Vậy chúng ta không đều có thể thấy tiên nhân rồi?
Ha ha ha, cái này đồ đần, đoán chừng đã sớm lạc đường, có thể không chắc chết ở bên ngoài nhiều yêu thú như vậy, rất nhiều tiên nhân đều đánh không lại, chỉ bằng hắn cái kia thân thể, đều không đủ yêu thú một nữa.
Cái kia cẩu ba thể cốt ngược lại là khác thường cứng rắn, chúng ta như thế nào đánh hắn đều không có việc gì.
Không quan trọng, lão thái thái trước mấy ngày liền bất trị mà càng, nhưng Mã Tam Đao cùng vợ hắn nhưng phải hủy.
Ai nói không phải thì sao, Mã Tam Đao tiểu tử này ăn tim hùng đàn báo, dám mượn trên trấn ác bá tiền, bây giờ nghe nói lãi mẹ đẻ lãi con đã có hơn 100 lượng, coi như Mã Tam Đao một nhà đảo mà đảo 10 năm đều chưa hẳn trả nổi a.
Ngươi cho rằng ác bá không biết?
Hôm qua đem Mã Tam Đao trong nhà tất cả đáng tiền đều rời trống, liền vợ hắn đều bị bắt đi, nói là 3 ngày không trả tiền lại, liền bán đi thanh lâu, Mã Tam Đao cấp hỏa công tâm, đều tức hộc máu.
Ai, một nhà này là triệt để xong, ta xem à, chính là bọn hắn chứa chấp cậu hoa, tiểu tử này là cái thai tinh.
Cửa thôn chỗ, mấy cái thôn dân tại chuyện phiếm giao lưu.
Thôn bố nhỏ, nhà ai vừa có chút bản sự, không cần một ngày toàn thôn chuẩn biết.
Mã Tam Đao nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên đã sớm bị toàn thôn biết được, trở thành đề tài sốt dẻo nhất.
Nguyên nhân gây ra Mã Tam Đao lão nương đã mắc bệnh nặng, hiếu tử Mã Tam Đao vì cứu mẹ, không tiếc đi trên trấn cho mượn vay nặng lãi, sau đó cậu hoa thì bị lừa gạt, chạy tới tầm tiên, đến nước này mất tích mấy tháng.
Mà Mã Tam Đao vay nặng lãi thì đã lăn mười mấy lần, bởi vì không trả nổi nợ, ác bá đem Mã Tam Đao nhà rời hết, lại bắt đi Mã Tam Đao lão bà, Mã Tam Đao nôn ra máu hôn mê, Mã Lao Nương tự giác hổ thẹn, lòng như cho muội chỉ muốn qua đời, nếu không phải là thôn dân phát hiện sớm, nàng đã treo cổ tự vẫn.
Trong một ngày, Mã Tam Đao nhà liền hủy diệt, làm cho người thổn thức.
Ngay tại các thôn dân trò chuyện khởi kinh lúc, một cái đi chân trần thanh niên đạp dấu chân hướng thôn băng băng mà tới, vừa chạy một bên cười to.
Mãi mãi, cậu ba đã về rồi.
Cậu ba tìm được tiên nhân còn cùng cậu ba kết giao bằng hữu.
Khi nhìn xem cái này lôi thôi thanh niên bộ dáng lúc, các thôn dân đều kinh ngạc không thôi.
Gia hỏa này không phải là trốn đi tầm tiên cậu ba đi.
Tiểu tử này mệnh thật là lớn, còn sống đâu, lại vẫn tìm trở về.
Cậu ba lướt qua đám người, nghĩ thẳng đến trong nhà.
Các thôn dân lập tức đem hắn vây quanh, hiếu kỳ hỏi thăm.
Ta nói cậu ba, ngươi cái này hơn một tháng chạy đi đâu?
Cậu ba cười hắc hắc, kiêu ngạo ngửa đầu nói, ta đương nhiên là đi tìm tiên nhân rồi.
Thứ, ngươi tìm được sao?
Tìm được a.
Ta còn cùng người ta tiên trưởng đại nhân kết giao bằng hữu đâu.
Ha ha ha, đám người cười to, tự nhiên là không tin. Một cái đồ đần há có tư cách cùng tiên nhân kết giao bằng hữu.
ngay cả gặp mặt tư cách cũng không có. Một thôn dân nhịn không được đùa hắn nói, ngươi tất nhiên gặp qua tiên nhân, vậy ta hỏi ngươi, tiên nhân hình dạng thế nào a? Cậu ba nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nói, tiên nhân dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, nhất là cùng ta kết giao bằng hữu tiên trưởng đại nhân, đặc biệt đẹp đẽ, hơn nữa so ta còn trẻ đấy. A, hắn cùng ngươi kết giao bằng hữu? Vì cái gì a? Cái này ta cũng không biết, bọn hắn một mực gọi ta nhị sư minh, ta đều nói ta không phải là bọn hắn nhị sư minh, ta gọi cậu ba, bọn hắn còn để cho ta lưu lại bọn hắn nơi đó, ta mới không cần đâu, liền chạy trở lại. Phúc ha ha ha. Các thôn dân cười ngã nghiêng ngã ngửa, rõ ràng bọn hắn căn bản không tin cậu ba lời nói. Suy nghĩ một chút cũng phải, trong một thôn công nhận đại ngốc tử, nói lời làm sao có thể có người sẽ tin. Gặp bọn họ không tin mình, cậu ba lập tức tức giận, thì thầm nói, các ngươi không tin đúng không? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, mãi mãi ta có phải hay không đã tốt? Hắn mặc dù còn không có nhìn thấy mãi mãi, nhưng hắn rất tin tưởng vị tiên trưởng kia đại nhân lời nói, tiên trưởng đại nhân nói, hắn đã sớm phái người đi cho mãi mãi chữa bệnh, vậy nhất định chữa khỏi, hắn sẽ không lừa gạt mình. Các thôn dân nhưng như cũng cười càng vui vẻ hơn. Bà ngươi là tốt, nhưng đó là lão nhân gia nàng thân thể cứng rắn gắng gượng đi qua, có quan hệ gì tới ngươi à? Cậu bà kiêu ngạo mà nói, đó là ta cầu tới tiên nhân cứu được mãi mãi, ta đều nói với các ngươi, ta cùng tiên trưởng đại nhân là bằng hữu. Lúc này một cái hảo tâm thôn dân nhịn không được nói, cậu bà ngươi mặc dù tốt, nhưng nhà ngươi lại có đại sự xảy ra. Cái gì? Ngươi vẫn là về thăm nhà một chút ta, ai? Nghe thấy đối phương nói như vậy, cậu bà không còn dám chậm trễ, vội vàng bắt chân lên cổ lao nhanh. Chờ đi tới quen thuộc trong nhà, cậu bà trên mặt nhịn không được lần nữa lộ ra nụ cười, hô lớn, mãi mãi, ta đã về rồi. Nhưng mà vào nhà sau, hắn phát hiện trong nhà giống như thiếu đi thật nhiều thứ, trống rỗng, nuôi gà vịt cũng đều không thấy, vườn rau bên trong càng là mọc đầy cỏ dại cũng không người xử lý. Trong lòng không ổn cậu ba, mau mau xông vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng bày hai tấm phá giường gỗ, trên một cái giường nằm một cái nam tử trung niên, một tấm khác thì nằm mãi mãi. Mãi mãi nằm ở trên giường gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, mấy cái thôn dân hàng xóm không ngừng ở một bên an ủi nàng. Nhưng mà mãi mãi tựa hồ lời gì đều nghe không tiếng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, để cho ta chết đi, cũng là ta lao bất tử này hại nhi tử ta a ba đao mẹ hắn a, ngươi phải chịu đựng a, con của ngươi bây giờ đã hôn mê, nếu là hắn tỉnh lại biết ngươi cũng mất, đó mới là trời sập đâu. Đúng vậy a, ba đao mẹ hắn, hết thảy đều sẽ khá hơn, chúng ta mấy cái tiếp cận ít bạc, không nhiều, chỉ có 15 lượng, chờ ba đao tỉnh, để cho hắn trước đưa đi qua, chuộc về ba đao con dâu, những thứ khác về sau từ từ trả. Mãi mãi nghe được cái này khóc lên, gian khổ đứng dậy muốn cho mấy người quỳ xuống dập đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc. Mãi mãi kích động ngẩng đầu cửa trước nhìn ra ngoài, chỉ thấy cậu ba đã chạy vội tới trước gót chân nàng. Nhìn xem cậu ba, mãi mãi giống như là tìm được chỗ tháo nước, ôm hắn liền bắt đầu khóc to lên, sau đó vừa đánh vừa mắng. Người cái này đứa nhỏ ngốc, ai bảo ngươi chạy loạn đi ra, người khác nói cho ngươi đi tìm tiên nhân ngươi liền thật sự đi à, ngươi biết bên ngoài nhiều nguy hiểm đi, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Cậu ba tùy ý mãi mãi đánh chửi, không những không tức giận ngược lại nhếch miệng cười ngây ngô. Mãi mãi, ta về sau cũng không tiếp tục đi ra, ngay tại nhà bồi tiếp ngươi. Mãi mãi ngừng tay, vừa muốn cao hứng, nhưng nhớ tới bên cạnh nằm ở trên giường không nhúc nhích nhi tử, lần nữa buồn từ tâm tới, khóc ròng nói, đều tại ta à, đều tại ta a. Cậu ba thấy thế vội vàng hỏi thăm, mãi mãi, ma thuốc thế nào? Một bên thôn dân giải thích cho hắn một phen, cậu ba nghe xong, nổi giận, đứng dậy liền hô, cái kia ác bà dám cướp đi ta thím, ta đi cùng hắn liều mạng. Nói xong, cậu ba liền lao ra ngoài, những người khác muốn ngăn nhưng căn bản ngăn không được, chớp mắt hắn liền chạy xa. Chương 1827, thả ra nữ hải kia. Chương 1827, thả ra nữ hải kia. Mục tiên trấn. Ngôi trấn nhỏ này thế nhưng là phương biên bách lý bên trong phồn hoa nhất thị trấn, bởi vì cái trấn này từng có tiên nhân đến thăm. Tòa này thị trấn nguyên bản gọi An Nhu trấn, đường ra duy nhất là một đầu đường hẹp quanh co, nhưng ở 5 năm trước, bởi vì một khối núi đá to lớn rơi xuống, đem toàn bộ con đường phá hỏng. Thị trấn bị ngăn cách, dân chúng không cách nào ra ngoài, chỉ có thể đường vòng leo núi mà đi, nhưng nguy hiểm hệ số quá cao, thường xuyên người chết. May mắn một cái kiếm tông tiên nhân đi ngang qua nơi đây, cứu hai tên bởi vì leo núi ngã xuống sườn núi mất tính. Đang hỏi thăm khốn cảnh của bọn hắn sau, tiên nhân kia quả quyết một kiếm đem khối cự thạch này chém ra, hơn nữa còn hỗ trợ mở ra càng rộng rãi hơn đường núi, tạo thành sơn cốc, thuận tiện toàn bộ trấn bách tính xuất nhập. Tiên nhân kia bổ ra sơn cốc hình ảnh, bị rất nhiều bách tính nhìn thấy, đến nay đều nói chuyện say xưa cùng tương truyền. Về sau đi qua nghe ngóng, tiên nhân kia chính là bách lý bên ngoài Thiên Diễn kiếm tông đệ tử, tên là Lý Mục. Cho nên dân chúng vì cảm kích hắn ân đức, liền đem thị trấn đổi tên là Mục Tiên trấn, mà chỗ kia sơn cốc được mệnh danh là Mục Tiên cốc. Thậm chí bọn hắn còn tại sơn cốc đỉnh cao nhất, xây cái pho tượng, chính là lấy năm đó Lý Mục làm nguyên mẫu điêu khắc thành. Nguyên nhân chính là Lý Mục dấu vết lưu lại, thị trấn chẳng những giao thông tiện lợi, hơn nữa danh tiếng vang xa, rất nhiều nơi khác bách tính đều mộ danh mà đến, nghị chiêm ngưỡng vị kia Lý Mục kiếm tiên anh tư. Bây giờ thị trấn dòng người như dệt, không thua gì một thành trì nhỏ. Mà một ngày này, trong trấn tới một ngu ngốc ngốc thanh niên. Thanh niên quần áo rách nát, toàn thân vết bẩn, sú khí hơn thiên, qua đường người nhao nhao ghét lại, tránh không kịp, bịt mũi trốn đi. Thanh niên không chút nào bất giác kẻ thùng, tiến chân sau, hắn liền không ngừng hỏi thăm người khác, cái kia ác bá ở nơi nào, đáng tiếc không có người nguyện ý phản ứng đến hắn. Thanh niên đành phải ở trên trấn chẳng có mục đích tìm kiếm. Ngay tại hắn giống con ruồi không đầu bốn phía mù nhảy lên thời điểm, một tòa thanh lâu cửa hậu biến miệng, một thiếu nữ từ bên trong hốt hoảng chạy ra. Còn không chờ nàng đi xa, liền bị vài tên tráng hán đuổi kịp, đạp lăn trên mặt đất. "Mãi mãi, ngươi cái này tiểu câm điếc,
còn dám chạy trốn, thực sự là tự tìm cái chết. Xem ra vẫn là đánh nhẹ, lần này trực tiếp phế đi chân của nàng, nhìn nàng thế nào đi. Lão bản nói, cái này tiểu câm điếc lại xấu hữu tạng còn ưa thích chạy trốn, lần này giết gà dọa khỉ, đem nàng chân phế đi, ném tới kho củi về sau chuyên môn trẻ tuổi. Sớm nên làm thế nào, cái này xấu câm điếc không ít cho chúng ta loạn thêm, lần này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ta tới ra tay. Vài tên tráng hán nói liền muốn lên đi động thủ, thiếu nữ ô ô khóc nước, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có không ngừng rơi xuống nước mắt, nói nàng thời khắc này tuyệt vọng. Dừng tay. Không nghĩ tới lúc này một đạo tiếng quát khẽ dọa vài tên tráng hán nhảy một cái. Nhưng mà chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là cái khất cái nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên lai là cái ăn mày, cút nhanh lên. Dám xen vào việc của người khác, ta thứ nhất phế bỏ ngươi. Mấy người vốn cho rằng cái này tên ăn mày sẽ bị dọa chạy, nhưng không ngờ, tên ăn mày lại hướng về phía bọn hắn giống to, thả ra nữ hài kia. Hán tử dẫn đầu buông ra tay của thiếu nữ, sau đó đi đến cái này tên ăn mày trước mặt, sau đó một trường đi qua. Tên ăn mày cũng không có giống trong tiểu thuyết ẩn sĩ cao nhân giả heo ăn thịt hổ ra tay phản kích, mà là bị một trường đập ngã trên mặt đất. Mấy người khác cũng lập tức đi lên, hướng về phía tên ăn mày quyền đấm cước đá. Tên ăn mày không có phản kháng, chỉ là ôm đầu nằm rạp trên mặt đất. Chờ đánh đủ, mấy cái tráng hán mới dừng tay. Đầu linh hán tử cười nhạo nói, liền ngươi phế vật này cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, chê cười. Nói xong hắn thậm chí cởi quần xuống, hướng về phía tên ăn mày liền đi tiểu đối phương một thân. Tên ăn mày vẫn như cũ co lại thành một đoàn, không có phản kháng, trong miệng nhỏ giọng mặc niệm, mãi mãi nói không thể đánh đỡ. Không thể đánh đỡ đàn ông dẫn đầu tiểu song đem dây lưng quần buộc lại, lúc này mới chỉ vào thiếu nữ cùng tên ăn mày, cười lớn mắng, một cái đồ đần, một người câm, ha ha ha, thực sự là tuyệt. Thiếu nữ tuyệt vọng thút thít, nhìn lấy trên đất tên ăn mày, trên mặt nhiều hơn một phần tự trách cùng áy náy. Đi, đem câm điếc mang về, phế đi hai chân, giải quyết kết thúc công việc. Đàn ông dẫn đầu hô. Mấy người đem tên ăn mày không nhìn, đang chuẩn bị đem thiếu nữ mang đi. Không nghĩ tới bọn hắn vừa đi, sau lưng vang lên lần nữa trước đây âm thanh, ta nói, thả ra nữ hài kia. Mấy cái tráng hán quay đầu, chỉ thấy cái kia tên ăn mày lại một lần nữa đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không thương. Đầu lĩnh đại ca lúc này nổi giận, nói, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Lao tử thành toàn ngươi, đánh chết hắn cho ta. Thủ hạ lập tức xông lên trước, lần nữa đem hắn lật út trên mặt đất, lần này bọn hắn đều xuống ngoan thủ, chuẩn bị đem cái này tên ăn mày trực tiếp giết chết. Đầu lĩnh hán tử càng là từ bên cạnh cầm lên một cây gậy gỗ, hướng đi tên ăn mày trước mặt, sau đó tàn nhẫn giơ lên cây gậy, nện ở tên ăn mày cái hốc. Tên ăn mày lúc này nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hán tử cười to, sau đó ném côn quay đầu. Nhưng là làm mấy người vừa muốn lúc đi, sau lưng lại lần nữa vang lên như quỷ mị âm thanh. Thả ra nữ hài kia. Mấy người trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, tên ăn mày kia lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đứng lên, giống như người không việc gì mở dạng. Ta không tin. Đầu linh hán tử nói đi, từ bên hông móc ra chùy thủ, hướng về phía ăn mày tim liền hung hăng đâm đi vào. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới, sắc bén chùy thủ lại giống như là đâm vào một khối tường đồng vách sắt, chấn động đến mức hắn thủ đoạn run lên, lại nhìn một cái chùy thủ, lại trực tiếp cong trở thành 90 độ. Mấy cái nhân tài bắt đầu luống cuống. Lao đại để cho ta tới. Một cái thủ hạ không tin tà, lại từ phía sau rút ra một thanh trường đao, hướng về phía tên ăn mày liền bổ xuống. Lưỡi đao rơi vào tên này ăn mày chán, doa đến thiếu nữ hoa dung thất sắc, còn tưởng rằng đối phương sẽ rơi cái chặt đầu hạ tràng, lại không nghĩ rằng, cái kia đại đao vẫn như cũ không cách nào tại đối phương trên đầu lưu lại một chút vết tích. Tương phản, lưỡi đao tại đụng tới tên ăn mày chán sau, liền trực tiếp cắt thành hai khúc. Thả ra nữ hài kia. Tên ăn mày vẫn là lặp lại một câu nói kia. Lần này, bọn hắn triệt để sợ hãi. Sẽ không phải có quỷ a a. Có quỷ. Cháy mau. Dẫn đầu lao đại bị dọa đến vội vàng trốn đi, mấy cái tiểu đệ cũng đều đuổi kịp, rất nhanh liền chạy mất tăm. Tên ăn mày gặp bọn họ đi xa, nhếch miệng nở nụ cười, trở về nói cho nãi nãi, cậu ba lại làm một chuyện tốt, hắc hắc. Nói xong, tên ăn mày liền muốn rời đi, thiếu nữ thấy thế, vội vàng đuổi kịp, ngăn lại đường đi của hắn, hướng về phía hắn khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Tên ăn mày có chút hoang mang gãi gãi đầu, nói, ngươi đây là ý gì à, cậu ba xem không hiểu. Thiếu nữ chỉ tòa kia thanh lâu, lại đối tên ăn mày tiếp tục bút họa, thấy không có dùng, nàng liền nhặt lên trên mặt đất cây gậy, xính chút ruộng nước trên mặt viết rõ chính mình ý tứ. Thì ra thiếu nữ là bị gạt đến, còn rất nhiều nữ hài bị giam ở bên trong, các nàng trợ giúp thiếu nữ đào tẩu, hy vọng nàng đi báo quan cứu người. Thiếu nữ hy vọng tên ăn mày có thể mang nàng đi báo quan. Tên ăn mày nghe xong lại đột nhiên thầm nói, thím sẽ không cũng bị nhốt ở bên trong a, nghĩ tới khả năng này, tên ăn mày mau mau xông hướng thanh lâu. Chương 1828, vừa ra núi liền đụng hóa thần cảnh. Chương 1828, vừa ra núi liền đụng hóa thần cảnh. Kết quả để cho cậu hoa đánh cược đến, hắn thím quả nhiên là bị trói tới tòa này thanh lâu ở trong. Chỉ là thanh lâu lão bản đương nhiên sẽ không thả người, tú bà hướng về phía cậu hoa cực điểm nhục nhã, lại là để cho hắn chui kỹ nữ dưới váy, lại là để cho hắn cho kỹ nữ đổ cái bô, thậm chí đem khách nhân nôn té ở trên người hắn. Nhưng những này cậu hoa đều nhất nhất đương nhịn, đều làm theo, hắn thừa nhận vô số chế giễu, nhận hết khổ sở, cũng muốn đem người nhà mình cứu ra. Trong mắt hắn, tôn nghiêm của mình tại gia nhân an toàn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vô luận cậu hoa như thế nào thỏa mãn bọn hắn quá nghiêm khắc cùng biến thái điều kiện, sau đó tú bà không những thờ ơ, còn mấy chục tên tay chân bay vọt mà ra, hướng về phía cậu hoa liền thống hạ sát thủ. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào ẩu đả, dù là dùng tới binh khí, nhưng như cũng không cách nào tại cậu hoa trên thân lưu lại một chút vết tích. Đao chặt, búa bổ, hỏa thiêu, đầu độc, ngâm nước các loại, cái gì giết người phương pháp, cái này một số người đều dùng qua, nhưng lại đều mất hiệu lực.
sắc bén đi nữa đao kiếm chém vào cậu ta trên thân, cũng chỉ sẽ cắt thành mấy khúc, hỏa thiêu càng là một cọng lông tóc đều không cách nào đem hắn nhóm lửa, độc dược nhét vào cậu ta trong miệng, thẳng đến đem hắn cho ăn no, đều không nửa điểm phản ứng, đến nỗi ngâm nước càng vô dụng, cậu ta thậm chí trong nước còn có thể hô, thả ta ra thím. Tình cảnh quái dị như vậy, đem tú bà cùng thủ hạ cũng là dọa cho phát sợ. Cũng may cậu ta cũng không có đối bọn hắn động thủ, hắn tựa hồ không muốn đánh nhau, chỉ là hung hăng bị động bị đánh, ý đồ dùng vừa rồi cứu thiếu nữ biện pháp đần độn, lại cứu ra chính mình thím. Tú bà nhưng mặc kệ làm sao không nguyện thả người, vốn còn đang suy nghĩ xử lý như thế nào cậu ta lúc, may mắn thiếu nữ tìm được nha dịch chạy đến cứu người. Nhưng mà thanh lâu là bị bừng, bị trói nữ tử cũng đều được cứu vớt, nhưng vấn đề là, cậu ta thím nhưng như cũ thiếu vay nặng lãi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, liền xem như nha môn cũng yêu cầu cậu ta trong nhà đem tiền nợ trả hết nợ. Vì thế, cậu ta lại đam hạ tất cả nợ nần, biểu thị những thứ này sổ sách chính hắn đến trả. Cứ như vậy thím có thể về nhà đoàn tụ, mà cậu ta thì bị ác bá lưu lại trên trấn, muốn hắn trả hết nợ sổ sách kiểu, mới có thể thả hắn tự do. Cứ như vậy, cậu ta ở trên trấn bắt đầu mỗi ngày không biết ngày đêm làm việc, tại thanh lâu làm quy công, tại sòng bạc làm tạp dịch. Tóm lại cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cậu ta đều phải làm, nhưng mà cứ như vậy, cậu ta tiền kiếm được cũng cùng không ngừng lên nhanh lợi tức chênh lệch rất xa. Cũng may bên cạnh hắn có thêm một cái câm niết thiếu nữ làm người giúp đỡ, thiếu nữ cảm niệm cậu ta ân cứu mạng, lựa chọn cùng hắn trả lại hết nợ. Trong khoảng thời gian này, hai người như hình với bóng, giúp đỡ cho nhau, trở thành bằng hữu tốt nhất. Cậu ta cũng dần dần có một cái mới có thể mong nhớ người, dù là mỗi ngày vất vả việc làm, hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Lại qua một đoạn thời gian, hai người đã ngầm sinh tình cảm, tiểu câm niết yêu cậu ta mặc dù nốc, nhưng cũng dần dần thích cái này tâm địa thiện lương lại trọng tình trọng nghĩa câm niết thiếu nữ. Hai người cảm tình không ngừng ấm lên, cậu ta thậm chí cùng nàng hứa hẹn, mấy người còn xong nợ liền mang nàng về nhà gặp nãi nãi, về sau lập nhà cưới nàng làm vợ, qua lên nam canh nữ trước sinh hoạt. Bất quá không như mong muốn, làm sao tính được số trời. Cao cường như vậy độ việc làm, cậu ta đỡ được, tiểu câm niết lại gánh không được, trực tiếp bị bệnh. Nhưng cậu ta lại ngay cả cho tiểu câm niết tiền trị bệnh cũng không có, hắn khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, tại y quán phía trước vì hoại không dậy, đối phương lại như cũ ý chí sắt đá không chịu cứu người. Ngay tại cậu ta lúc tuyệt vọng, một người đi đường cho hắn đề nghị. Ngươi dạng này kiếm tiền cả một đời cũng không trả nổi nợ, chỉ không được ngươi yêu người, muốn phát tài, đi săn giết yêu thú à, càng lợi hại yêu thú càng đáng tiền, đến lúc đó chẳng những có thể trả nợ, còn có thể chữa khỏi ngươi tiểu câm điếc. Đề nghị này như thể hồ quán đỉnh, để cho cậu ta tìm được cây cỏ cứu mạng. Hắn trốn vào sâu trong núi lớn, hướng trong truyền thuyết yêu thú hành hành khu vực chạy tới. Nguyên bản tiểu trấn phụ cận yêu thú cũng là chút luyện khí trúc cơ tiểu nhân vật, cũng không biết vì cái gì, cậu ta đụng tới cái thứ nhất yêu thú, càng là một cái ăn thiết thú. Giống An Thiết Thú đứng thẳng lên, nện lấy ngực, hướng hắn phát ra khiêu khích gào thét. Nếu là có tu sĩ tới, đoán chừng muốn bị sợ tè ra quần, cái này càng là một đầu hóa thần cảnh An Thiết Thú. Bực này nhân vật khủng bố, liền xem như Thiên Diễn Kiếm Tông ngoại điện trưởng lao tới đều thúc thủ vô sách, mà giờ khắc này đối mặt nó, càng là một cái nhìn không có chút nào tu vi người bình thường. Cậu ta cũng không rõ ràng yêu thú này cảnh giới, hắn chỉ biết là yêu thú này là cứu chữa tiểu câm niết hy vọng duy nhất. Xin lỗi rồi, gấu chó lớn, tiểu câm niết đòi tiền xem bệnh, ta nhất thiết phải lấy mệnh của ngươi. Hắn không chút do dự giơ lên dao chặt cây, liền hướng An Thiết Thú giết tới. An Thiết Thú đứng thẳng lên có gần 10m cao, cậu ta ở trước mặt hắn giống như sâu kiến. Cậu ta không quan tâm, vọt tới hắn trước mặt, một đao chém liền tại An Thiết Thú trên đùi, cũng đừng nói làm thương tổn, cái kia đao bổ tủy cũng trực tiếp sụp đổ thành mảnh vụn. An Thiết Thú kinh miệt thoáng nhìn, sau đó hai tay ôm ngực cũng không xuất thủ, tùy ý hắn tiếp tục. Cậu ta vẻ mặt thành thật, hắn không chịu từ bỏ, xuất thủ lần nữa, không còn vũ khí, hắn liền dùng nắm đấm. Bất quá lần này hắn học thông minh, nhảy lên một cái, hắn bật lên kinh người, nhảy vọt đến An Thiết Thú đầu song song, tìm đúng thời cơ, toàn lực vung ra một quyền, đập mạnh hắn con mắt. Gào. An Thiết Thú lần này cảm nhận được kịch liệt đau nhức, che mắt ngao ngao, phát ra nhị các một dạng tiếng thảm. Cậu ta vui mừng, lẩm bẩm nói, hữu dụng. Nhưng hắn đồng thời cũng chọc giận đối phương. An Thiết Thú bây giờ khí thế hung ác mười phần, một cái có thể so với núi trụ một dạng hùng tí bung đẩy, hung hăng hướng cậu ta đánh tới. Cậu ta vội vàng trốn tránh, nhưng không biết sao An Thiết Thú tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bành. Vỗ chúng bị An Thiết Thú, như bị sét đánh, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Dĩ vang hắn bị đánh, cho tới bây giờ cũng là lông tóc không thường, trong thôn lưu manh, trấn trên áp bá, đánh như thế nào hắn, đều giống như củ lét. Cậu ta còn tưởng rằng đối mặt mình cái này An Thiết Thú cũng giống vậy, không có việc gì. Thật không nghĩ đến hôm nay một cái này, đánh hắn trực tiếp tìm không thấy nam bắc, trên thân kịch liệt đau nhức đánh tới, toàn thân xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cái này vô địch nhục thân như thế nào lần này không dùng được nữa nha. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp, An Thiết Thú hướng về phía hắn, không ngừng công kích. Cậu ta liền cùng bóng ra đồng dạng tại trên trời bay loạn, một hồi bị chụp ra ngoài, một giây sau lại bị đá lên tới. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Nghiền ép. Cậu ta không ngừng thổ huyết, vết thương trên người cũng càng ngày càng nặng. Hắn mí mắt đều đang đánh nhau, rất muốn mê man đi, nhưng đau đớn lại sẽ đem hắn kích độc tỉnh. Ngay tại cậu ta không ngừng bị đòn thời điểm, trên đỉnh đầu hắn, kỳ thực đang có người đang xem kịch. Phu quân, có phải là quá nặng rồi hay không, hạ thủ cũng quá hung ác. Không có cách nào, là có chút hung ác, bất quá vì giúp hắn kích phát tiềm lực, chỉ có thể phía dưới trọng thuốc. Vậy cũng phải tiến hành theo chất lượng à, ngươi vừa đến đã đem nó kêu đi ra, không thể thay cái nhược điểm đi. Ngạch, đây đã là yếu nhất. Chương 1829, sư đệ ta trở về. Chương 1829,
sư đệ ta trở về. Người bình thường cùng hóa thần cảnh yêu thú giao chiến, đây vốn là không hồi hộp chút nào chiến đấu, lại ngạnh sinh sinh đánh thời gian một nén nhang. Cái này chỉ đột nhiên xuất hiện ăn thiết thú, tựa hồ cũng không muốn nhanh như vậy đem trước mắt nhỏ bé nhân loại miểu sát, mà là chơi tính chất nổi lên, một chút, cấp cho đối phương trọng thương. Theo lý thuyết, người bình thường đụng tới dạng này cấp bậc yêu thú, đối phương hắt cái xì hơi đoán chừng người liền không có. Nhưng cậu ga lại ngạnh sinh sinh chống đến bây giờ còn chưa có chết. Ăn thiết thú công kích đánh vào trên người hắn, mặc dù đau, lại cũng không chí mạng. Nhưng thời gian dài như vậy hành hung, cậu ga cũng có thể cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi. Tử vong khói mù bao phủ tại trong lòng hắn. Cậu ga rất muốn dây dưa, nhưng vô luận hắn như thế nào liều chết phản kháng, cuối cùng chỉ là ăn thiết thú đồ chơi. Bành! Lại là một trường, cậu ga bị hung hăng nhập vào mặt đất, khảm vào địa tầng. Mệt mỏi quá a. Chết như vậy cũng không tệ. Cứ như vậy đi, cậu ga nhìn qua xanh lam như tắm thiên không, thực thiết thú cự trưởng lần nữa hướng hắn rơi xuống, tựa hồ đã chơi chán nghĩ kết thúc màn trò chơi này. Mà cậu ga tựa hồ cũng đã từ bỏ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thời khắc này thời gian giống như là đứng im, cậu ga trong đầu hiện lên từng bức họa cùng từng chương quen thuộc khuôn mặt. Có mã thuốc một nhà, có tiểu câm điếc, có mấy cái kia tiên nhân. Nghĩ đến mãi mãi đối với hắn mặt tràn đầy tự ái, nhớ tới tiểu câm điếc đối với hắn mặt tràn đầy tình cảm, nhớ tới vị kia tiên nhân đối với hắn mặt tràn đầy chờ mong, hắn u tối thế giới lần nữa được thắp sáng. Ta không thể chết ta. Mã thuốc nhà sổ sách còn chưa trả rõ ràng, mãi mãi còn đang chờ ta trở về. Tiểu Câm Điếc còn đang chờ ta trở về đi mang nàng chữa bệnh. Ta thật sự không thể chết. Không thể. Cậu ga đột nhiên mở hai mắt ra, vô số ký ức tại lúc này tràn vào trong đầu, những ký ức này cũng là hắn tại tiên nhân trên núi trong tháp từng thấy qua. Trước đây hắn lựa chọn bên, nhưng lần này, hắn đem phong ấn trí nhớ ban chủ động mở ra. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, hắn nhớ tới, đều nghĩ dậy rồi. Hắn gọi Lý Mục, hắn đến từ Thiên Diễn Kiếm Tông, hắn có sư phụ, hắn có huynh đệ. Hết thảy, hắn đều nghĩ tới. Bao quát chết đi người nhà, phản bội người yêu của hắn, toàn bộ đều hỗn tạp tràn vào trong đầu. Giờ khắc này của Hoa, so bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh, trên mặt của hắn cũng lại không ngóc cửa bộ dáng. Lý Mục quay về, trên đầu tay gấu như một tòa núi lớn đè ép xuống. Tại sắp biến thành thịt nát phía trước trong một giây, Lý Mục thân ảnh lại tại trong hầm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có chấn lên đầy trời bụi trần. An Thiết Thú tựa hồ cũng buồn bực, nâng lên tay gấu nhìn một chút mặt đất, lại tìm không thấy Lý Mục thân ảnh. Một giây sau, nó phát giác cái gì, nâng lên đầu, càng nhìn đến Lý Mục ngay tại đỉnh đầu hắn, thậm chí còn hướng nó cười. Đã lâu không gặp à, ngươi đánh ta đánh rất đã à, ta bây giờ có tay, cũng là hợp tình hợp lý à. Đang khi nói chuyện, trên thân Lý Mục bắn ra một cỗ sắc bén kiếm ý, khí trùng bất tiêu, trong tay hắn kết động kiếm quyết, một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh liền rơi xuống, tựa như một thanh xuất khiếu thần kiếm, chấn áp vạn vật. An Thiết Thú còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không chờ nó làm ra phản ứng, kinh khủng kiếm uy cũng đã đưa nó thôn phệ. Gào An Thiết Thú chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh đã nứt ra, may mắn nó vội vàng vận khởi chính mình thú vương quyết, dựa vào cường hãn nhục thân, mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng dù là như thế, nó cứng rắn như sắt một dạng lông tóc cũng bị nạo hơn phân nửa, trên bờ vai càng là lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi từ bên trong cốt tràn ra. An Thiết Thú nổi giận, nó vốn cho rằng Lý Mục chỉ là một cái tiểu lạc kê, tùy ý nhào nặn, lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại chịu thiệt hại lớn. Không phục An Thiết Thú, lựa chọn lần nữa cùng đối phương cứng rắn, lần này nó không có nương tay, sinh khí phía dưới trực tiếp vận dụng toàn lực. Nhưng mà, phía trước một giây còn tại bị nó tùy ý hành hung phạm nhân, bây giờ nó lại ngay cả kể đến đối phương một mảnh góc áo đều không làm được. Lý Mục thân ảnh trên không trung không ngừng thoáng hiện, trên tay tuy không kiếm, nhưng hắn quanh thân lại có thể không ngừng hiện lên kiếm ảnh, mỗi một lần kiếm ảnh chỗ chém ra kiếm khí, đều để An Thiết Thú đau đến thẳng đảo. Hai người đãi ngộ giống như nghịch chuyển tới, phía trước An Thiết Thú đơn phương ngược đánh Lý Mục, bây giờ đổi thành Lý Mục đơn phương treo lên đánh An Thiết Thú. Hai người thân phận chuyển biến nhanh, đơn giản khó mà tin được. An Thiết Thú chịu một trận đánh đập sau, triệt để rõ ràng chính mình không phải đối thủ, lập tức lựa chọn ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi cứu viện. Lý Mục cũng không có muốn lấy hắn tính mệnh ý tứ, mà là ngừng tay, một mặt ý cười nhìn qua bầu trời một phương hướng nào đó. Lâm sư đệ, ta trở về. Lời này vừa nói ra, một đạo kiếm khí đột nhiên rơi xuống, xông thẳng Lý Mục mà đến. Lý Mục không có lùi bước, mà là trực tiếp đâm đầu vào mà lên, biển chỉ làm kiếm, hư không vạch một cái, đồng dạng lấy kiếm khí phản kích. Hai đạo kiếm mang xen lẫn, phản chiếu ra hai tấm sáng tỏ gương mặt. Hoan nên trở về, nhị sư minh. Lý Mục trước mặt đứng, đương nhiên đó là Lâm Tế Trần. Hai người cách biệt không quá nửa mét, tại Lâm Tế Trần sau khi nói xong lời này, hai người liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đều một mặt ý cười nhìn qua đối phương. Đợi cho tiếng sấm vang lên, hai người ôm nhau, lẫn nhau cho đối phương một cái to lớn ôm. Đà tạ sư đệ. Sau khi tách ra, Lý Mục âm thanh khẽ run, hốc mắt từng đỏ. Hắn cái gì đều nghĩ dậy rồi, cái gì đều hiểu rồi. Lâm Tế Trần thì vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ, giữa minh đệ nói những thứ này làm gì, trở về liền tốt. Lý Mục gật gật đầu, cười khổ tự dễ ước, ta thực sự là già mồm, đụng tới chút bản sự liền lùi bước trốn tránh, phụ lòng sư phụ cùng tông môn vung trồng, thật sự không xứng là kiếm tông đệ tử, càng không xứng trưởng lão chi vị. Lâm Tế Trần lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, đều đi qua, ngươi có thể đi tới so với cái gì đều trọng yếu. Nhị sư minh, ngươi không sao thật sự là quá tốt. Lúc này Nam Cung Nguyệt cũng từ một bên bay ra, gặp hắn khôi phục, không khỏi vui mừng nhướng mày, vì đó cao hứng. Và sư muội, đã lâu không gặp, tới để cho sư minh ôm một cái. Lý Mục biểu lộ khoa trương, còn giang hai cánh tay liền muốn tiến lên, lại bị Nam Cung Nguyệt che mũi né tránh. Ta mới không cần, nhị sư minh, trên người ngươi thối quá, bao lâu không tắm rửa.
Lý Mục cũng là cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại ngửi ngửi, chính mình cũng nhanh nôn. Ta đi. Ta như thế nào lôi thôi như vậy, thối quá, ta phải đi tắm một cái. Hình dáng như quỷ này, Lý Mục chính mình cũng ghét bỏ chính mình. Lâm Đệ Trần cười nói, trở về tông lại tẩy a. Thiên Khuyết trưởng lao đoán chừng chờ đến Đông Hoa đều cảm tạ. Lý Mục lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, sư đệ, sư muội các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc cần xử lý. Lâm Đệ Trần tự nhiên biết hắn nói là cái gì, mặc dù Lý Mục khôi phục ký ức, nhưng hắn cũng không quên chính mình làm cậu bá khoảng thời gian này kinh nghiệm. Hắn tại thế gian còn có ràng buộc cùng nhân quả, tự nhiên cần thật tốt trải bớt cùng đối mặt. Hảo, chúng ta trở về tông môn chờ ngươi, về sớm một chút. Lâm Đệ Trần không có nói thêm nữa, lựa chọn mang theo Nam Cung Nguyệt rời đi. Trước khi đi, Lý Mục lại hỏi, sư đệ, Tiểu Câm Điếc không phải là ngươi an bài a? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngoại trừ nhà ta Hùng Giả Tử, ta gì cũng không làm. Lâm Đệ Trần hồi phục. Lý Mục nghe vậy lại giống như là nhẹ nhàng thở ra.